Chương 82, Giao Vương Hóa Long Lực Loại, Kiếm Khí Sơ Thành. Chương 82, Giao Vương Hóa Long Lực Loại, Kiếm Khí Sơ Thành. Ô Nha Ca, ngươi trong quả trứng này có phải hay không có ký sinh trùng? Lăng Y Di Sơn Nội nhìn chính mình trung đan điền, nhìn xem cái kia tựa như tiểu giao bình thường thân ảnh mặt mũi tràn đầy cổ quái. Xéo đi, khí linh có cái gì ký sinh trùng, ta cán thương giảm sinh con mối a. Mặc Vũ một bên hưởng thụ lấy xoa bóp, một bên tức giận nói ra. Tình huống lần này cùng lần trước con cóc kia không sai biệt lắm, cái đồ chơi này là thần thông, hoặc là nói là thần thông hạt giống. Nghe được Mặc Vũ lời nói, Lăng Y Di Sơn lập tức nghĩ đến chính mình hồn thiên, mà năng lực này nguyên bản là đến từ thôn Giang Thiểm bản mệnh thần thông, lúc này mới mấy ngày vậy mà lại để cho hắn gặp, nhưng nghe Mặc Vũ khẩu khí, cả hai tựa hồ khác nhau không nhỏ. Cái này Giao Vương ngược lại là có mấy phần bản sự, hẳn là khoảng cách hóa thần kỳ không xa, mà lại sắp hóa long, bằng không thì cũng không biết ngưng tụ ra thần thông hình thức ban đầu. Thần thông vốn là huyền diệu vô tận, ra mắt trước đó khó mà suy tính quan chắc. Mà thần thông này hạt giống vừa vặn giấu tại Giao Long Tâm, vị luyện đan sư kia hẳn không có phát hiện cái này đồ chơi hay, bằng không thì cũng không tới phiên ngươi. Đồng thời đối phương luyện đan kỹ thuật lại cực kỳ quá cứng, đem Giao Long trong nội tâm lực lượng cực kỳ hoàn chỉnh giữ lại tại trong đan dược. Cuối cùng rơi vào miệng ta, bị ta tinh luyện mà ra. Mặc Vũ dùng tinh giản lời nói đem sự tình chân tướng nói đơn giản một lần, sau đó mở miệng nói, "Tốt, ngươi bây giờ có thể bắt đầu đập ta thải hồng thí." Lăng Y Di Sơn không nói gì, mà là trầm mặc dùng di động mở ra âm nhạc phần mềm, phát ra lên một ca khúc. Luôn luôn hướng ngươi đòi lấy, lại chưa từng nói cảm ơn ngươi. Thằng đến lớn lên về sau, mới hiểu được ngươi không dễ dàng. Sau đó Lăng Y Di Sơn trực tiếp nhào tới Mặc Vũ trước mặt, nâng lên đối phương ngày càng mượt mà thân thể, thâm tình chậm rãi nói, "Ô Nha Ca, hai ta đệ nhất thế giới tốt, về sau có đồ vật tốt gì, ngươi cái thứ nhất ăn, ta ăn ngươi ăn để thừa. Hiểu chuyện, không uổng phí ta hạ nhiều như vậy trứng cho ngươi ăn." Mặc Vũ dùng cánh vô Lăng Y Di Sơn đầu, trong giọng nói tràn đầy trẻ con là dễ dạy vui mừng. "Bất quá, Ô Nha Ca, trừ bản mệnh thần thông, còn lại thần thông không phải cần hóa thần kỳ về sau mới có thể sử dụng sao?" Lăng Y Di Sơn nghĩ mở miệng nói ra, tại lần trước thôn Giang Thiểm đằng sau, thông qua mạng lưới hắn đối với thần thông phương diện tri thức cũng biết một chút. Nói như vậy là như vậy, nhưng đây chỉ là thần thông hạt giống, uy lực khẳng định so ra kém chân chính thần thông, nhưng chỗ tốt là không đến hóa thần kỳ cũng có thể sử dụng, ngươi đơn giản sử dụng thần thức cảm giác một chút. Mặc Vũ vừa nói, một bên lần nữa nằm sấp ổ, sau đó tiếp tục nói, dù sao nơi này là cao đẳng học phủ, thật xảy ra vấn đề, đi ra ngoài chính là bệnh viện. Như vậy vô lương lời nói để Lăng Y Di Sơn nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, nguyên bản ngay tại phát ra âm nhạc vậy im bặt mà dừng. Sau đó Lăng Y Di Sơn thử dùng thần thức đi câu thông cái kia nhỏ bé giao long. Mà khi Lăng Y Di Sơn thần thức tiếp xúc đến giao long trong nháy mắt, đại lượng xa lạ tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Lăng Y Di Sơn trực tiếp mắt tối sầm lại, sau đó thẳng tắp ngã xuống. "Ta siêu, thật xảy ra chuyện." "Không nên a." Mặc Vũ thấy thế lập tức bắn lên, nó vốn chỉ là đang nói đùa, vậy không nghĩ tới sẽ phản ứng lớn như vậy, vội vàng chỉ huy một bên đã có chút hoảng hốt lụa trắng nói nhanh, "Mau đánh 120." Lụa trắng liên tục gật đầu, liền tranh thủ đuốt mèo chụp vào Lăng Y Di Sơn điện thoại. Nhưng ngay lúc lụa trắng phải dùng Lăng Y Di Sơn tiến hành bộ mặt giải tỏa thời điểm, Lăng Y Di Sơn đột nhiên lại bắn lên, sau đó tại một gà một miêu trong ánh mắt khiếp sợ một tay lấy điện thoại đoạt lại. Nghe được lụa trắng chuẩn bị sử dụng điện thoại di động của mình, Lăng Y Di Sơn dựa vào cường đại dục vọng cầu sinh ngạnh sinh sinh đứng lên. Chết có thể, nhưng giã tử không được, điện thoại di động của hắn vui tối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. "Lão đại, người không sao meo?" Lụa trắng một mặt lo lắng bu lại. "Không có việc gì, lượng tin tức quá lớn, xuống ngất đi." Lăng Y Di Sơn sờ lên lụa trắng lông xù cái đầu nhỏ, an ủi đối phương, ra hiệu chính mình không có việc gì. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng cũng may kết quả là tốt. Lăng Y Di Sơn dần dần hiểu hết thảy. Thần thông này hạt giống tên là Giao Vương Hóa Long Lực Chủng, chính như Mặc Vũ nói tới là còn chưa hoàn toàn thành hình thần thông, nhưng Lăng Y Di Sơn y nguyên có thể mượn dùng trong đó bộ phận lực lượng, sử dụng đằng sau có thể làm cho Lăng Y Di Sơn đánh ra giao long hình kinh khí, cực đại tăng lên uy lực công kích. Đơn giản tới nói chính là một cái tăng thêm cường hóa kỹ năng, khả năng mang một ít ngoài định mức đặc hiệu. Xét thấy trong phòng không gian quá nhỏ, Lăng Y Di Sơn mang theo lụa trắng đi tới ngoài phòng thí nghiệm. Sau đó Lăng Y Di Sơn từ trong túi chữ vật móc ra cái kia thạch lân hắc giáp rắn hải cốt, mặc dù huyết đục đã bị Ô Nha Ca ăn đến không sai biệt lắm, nhưng này dày đặc lân giáp hay là lưu lại, làm khảo thí tới nói bừa bạn. Lăng Y Di Sơn tay phải nắm tay, sau đó kích hoạt lên thể nội giao vương hóa long lực trùng, đột nhiên một quyền đánh ra. Gió đông bạo phá quyền. Nguyên bản tiếng phá hủy biến thành giao long gào thét, một đạo giống như rắn giống như long, đầu sinh độc giáp thân ảnh giữ tợn hóa thành hơi mở khí kình quấn quanh tại Lăng Y Di Sơn trên tay phải. Khí kình hỗn tạp linh lực đột nhiên tại thạch lân hắc giáp rắn trên da rắn nổ tung, chỉ là trong nháy mắt đối phương da dày cùng xương cốt bị lực đạo khổng lồ chấn động đến vỡ nát, tứ tán bay múa. Nhìn thấy cái này uy lực khủng bố, Lăng Y Di Sơn con mắt đều trừng lớn. Mặc dù đã bị kéo ra huyết đục, nhưng đối phương lân giáp xương rắn y nguyên giữ lại có khá cao lực phòng ngự, nhưng bây giờ liền hắn một quyền cũng đỡ không nổi. Kình a. Mặc dù không có kế thừa giao vương huyết đan bên trong giao long huyết mạch, nhưng Lăng Y Di Sơn cũng không tiếc nuối, ngược lại cảm thấy dạng này liền rất tốt. Để hắn nhìn xem giao long nương vẫn được, đối với mình biến thành tiểu giao người, hắn ngược lại cũng không nóng lòng. Mà lại thân là long quốc người, hắn loại này cấp bậc tuyển thủ, nói thế nào cũng phải biến cái tiểu long nhân mới được. Thi kiểm tra xong lực chủng uy lực đằng sau, Lăng Y Di Sơn lại đem thạch lân hắc giáp rắn hải cốt thu vào, trở về sau tu luyện kiếm khí còn có thể tiếp lấy khi viêm ngắm, cũng không thể lãng phí. Mấy ngày sau đó, bởi vì chu lên hầm mỏ nguyên nhân, Lăng Y Di Sơn mấy ngày nay đều trung thực chỉ ở trong trường hoạt động, Lăng Y Lý Sơn trừ phối hợp Lâm Vãn Tỉnh cùng Lý Diệu Diệu tiến hành các loại thí nghiệm bên ngoài, thời gian còn lại thì là chuyên chú vào tu luyện kiếm khí. Nhờ vào này, Lăng Y Lý Sơn tại kiếm khí phương diện tiến bộ cực kỳ khả quan. Phòng thí nghiệm hậu phương trên đất trống, Lăng Y Lý Sơn tay thuận nắm kinh hồng kiếm cầm kiếm mà đứng, mà trước mắt chính bảy biện thạch lân hắc giáp rắn cái kia đã thủng trăm ngàn lỗ, rách dưới thi thể. Mà cách đó không xa, Lâm Vãn Tỉnh cùng Lý Diệu Diệu vậy tại quan sát, sắc mặt phức tạp. Lâm sư tỷ, ngươi nói thập tam học đệ hắn thật chẳng lẽ luyện thành kiếm khí? Lý Diệu Diệu đối với một bên Lâm Vãn Tỉnh nhỏ giọng hỏi. Nàng thậm chí còn chỉ là trúc cơ cảnh đại viên mãn, đều không có đến kết đăng cảnh, kiếm khí càng là không thể nào nói đến, kết quả bây giờ bị một học sinh trung học làm hạ thấp đi, nàng chỗ nào chịu được. Khó mà nói, tiểu tử này có chút bị người. Lâm Vãn Tỉnh nguyên bản cũng là không tin, nàng thế nhưng là tu luyện qua kiếm khí người, hơn nữa còn là tại kết đăng cảnh tu luyện, nhưng dù vậy vậy bỏ ra hơn 3 tháng mới khó khăn lắm nhập môn, liền cái này đã coi như là kiếm đạo thiên tài. Mà Lăng Y Sơn hiện tại thần thức cùng cảnh giới không bằng nàng không nói, tu luyện kiếm khí pháp môn thời gian cũng mới chừng một tuần lễ, muốn luyện thành đơn giản thiên phương giả đảm. Nhưng nghĩ tới đối phương đủ loại kia không phải người chỗ, nhất là một đêm liền nhìn sẽ gió đông bạo phá quyền, nàng là thật có chút không nắm chắc được. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, các nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đem ánh mắt tập trung tại Lăng Y Lý Sơn trên thân, bởi vì giờ khắc này trên người đối phương khí thế bỗng nhiên biến đổi. Liền như là thần kiếm xuất hiếu, phong mang chợt lộ ra, khí thế cường đại để cho người ta nhịn không được tránh né mũi nhọn. Sau đó Lăng Y Lý Sơn động, chỉ gặp trong tay kinh hồng kiếm phi tốc chém ngang, trên đó linh lực phun trào, sau đó một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, chạm tại thạch lân hắc giáp rắn lân giáp phía trên. Đem nó một phân thành hai. Kiếm khí, thành. Chương 83, Bảo Lô núi, nghi thức bắt đầu. Chương 83, Bảo Lô núi, nghi thức bắt đầu. Nhìn thấy Lăng Y Lý Sơn vậy mà thật đã luyện thành kiếm khí, Lâm Vãn Tỉnh trên khuôn mặt đầu tiên là chấn kinh, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng là thoải mái. Tính toán, tiểu tử này không giống người, không có gì tốt so. Mà một bên Lý Diệu Diệu biểu lộ thì là khó chịu rất nhiều, nàng đối với Lăng Y Lý Sơn hiểu rõ không như rừng sắn tinh, không biết đối phương là dạng gì biến thái, giờ phút này còn không có đánh mất đuổi theo tâm khí. Đường Sắc ngầm lão đầu nhìn điện thoại di động nàng vậy mà thật bị một học sinh trung học cho so không bằng. Nguyên bản bởi vì đầu để thuận lợi tiến hành, mà lòng tràn đầy vui vẻ dự định mò cá Lý Diệu Diệu giờ phút này trong lòng đột nhiên có lo nghĩ. Không được, ta phải thêm luyện. Ta muốn tranh thủ tại tốt nghiệp trước đó đột phá đến kết đăng cảnh, sau đó tu thành kiếm khí. Nhìn xem Lý Diệu Diệu bộ kia bị cuốn lên bộ dáng, Lâm Vãn Tỉnh trên mặt vậy mang tới mấy phần vui mừng. Lý Diệu Diệu thiên phú không kém, bằng không thì cũng thi không đậu trường đại học này, đi vào nàng đạo sư thủ hạ. Bây giờ có thể làm cho Lăng Y Lý Sơn kích thích một chút đối phương lòng tiến thủ cũng là chuyện tốt. Lăng Y Lý Sơn nhìn trước mắt thạch lân hắc giáp rắn hải cốt kính cẩn trào, bây giờ trên người của đối phương đã khó tìm đến một khối tốt ra, phía trên giày đặt các loại kiếm thương. Đây đều là Lăng Y Lý Sơn lai thời lộ, chứng kiến Lăng Y Lý Sơn học tập kiếm khí toàn bộ quá trình. Nhớ lại đại khái một giây, sau đó Lăng Y Lý Sơn đối với xa xa Lâm Vãn Tỉnh chào hỏi một chút. Đối phương ngầm hiểu, triệu hoán ra chính mình luyện hỏa hóa kiếm xích đồng hộ, bấm tay nhất câu, vô số thanh hỏa diễm linh kiếm bay ra, đem trên mặt đất thạch lân hắc giáp rắn hải cốt tiến hành hỏa táng. Cuối cùng theo Lăng Y Lý Sơn một phát gió đông bạo phá quyền đánh ra, cho cốt bay lên, kết thúc nó bi thảm cả đời. Không nghĩ tới vậy mà thật bị ngươi đã luyện thành kiếm khí. Lâm Vãn Tỉnh trong giọng nói tràn đầy thổn thức, nhưng rất nhanh nàng liền chuyển đổi mạch suy nghĩ, có chút ân cần mở miệng nói, tiểu tử ngươi về sau phát đạt cũng không nên quên tỷ tỷ tốt ta, nhất định phải dịu dắt ta một thanh, ta thật quá muốn vào bước. Đã từng rất nhiều người đều gọi Lâm Vãn Tỉnh thiên tài, nhưng ở được chứng kiến Lăng Y Lý Sơn đằng sau, nàng cảm thấy mình chính là cái rắm. Yên tâm đi, ta người này coi trọng nhất trung nghĩa, có huynh đệ một miếng ăn, liền có ngươi uống một hớp đến lúc đó trở lấy xếp hàng là được. Lăng Y Lý Sơn cười đáp ý, trong giọng nói không có chút nào khiêm tốn. Đúng rồi, buổi tối đổi lô hỏa nghi thức ngươi tham gia sao? Lăng Y Lý Sơn đối với Lâm Vãn Tỉnh hỏi. Tham gia a, ta thế nhưng là tốn không ít điểm tích lũy mới cướp được lần này danh ngạch, không tham gia chẳng phải là rất thua thiệt. Lâm Vãn Tỉnh vừa nói, một bên dương lên trong tay vé vào sân. Làm học sinh ở trường không chỉ cần tốn hao một chút điểm tích lũy mua sắm vé vào sân, bởi vì danh ngạch có hạn, sẽ còn đối với xin mời người bạn thân tiến hành khảo sát, thậm chí so Lăng Y Lý Sơn xin mời càng thêm rườm rà. Bất quá bởi vì đổi lô hỏa nghi thức tư sự tình trọng đại, cũng là không phải là không thể lý giải, dù sao nếu là lẫn vào mấy cái nghị không ra phần tử khủng bố, chạy đến trong núi lửa tự bạo, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Mà một bên Lý Diệu Diệu lúc này vậy mở miệng nói, ta vốn là không có ý định tham gia, chuẩn bị cùng Tiết Luân đi hẹn hò, nhưng là hắn quả thực là giúp ta mua một tấm. Lý Diệu Diệu ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nói thật, nàng đối với đổi lô hỏa nghi thức không hứng thú lắm. Nói thật, ta vậy không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy, nhân viên nhà trường lại còn chuẩn bị để học sinh tham gia đổi lô hỏa nghi thức. Lăng Y Sơn thở dài một hơi, hắn cũng không biết trường học bên kia là tự tin hay là tâm đại. Dù sao thế nhưng là có hai vị nguyên anh quỷ tu đang bày ra lấy tập kích khủng bố, bình thường tới nói không phải là đem học sinh sơ tán một chút không? Yên tâm đi, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Tây bộ quân đội a. Lâm Vãn Tỉnh giang tay ra, một mặt không quan trọng, nếu là không biết khả năng còn có chút phiền phức, nhưng bây giờ kế hoạch của đối phương đều biết chúng ta bên này nắm giữ trước công ưu thế, chỗ nào còn cần sợ bọn họ. Lăng học đệ, ngươi phải biết, ngươi có thể cùng một vị pháp tu đánh nhau, nhưng không thể cùng pháp tu gấp giá, nhất là vị này pháp tu hay là luyện bảo phương diện đại sư. Lâm Vãn Tỉnh làm luyện khí hệ cao tài sinh, nàng thế nhưng là rất rõ ràng vị kia nhìn xem hòa hòa khí khí Thái Vĩnh Bảo viện trưởng thật nói đến đánh nhau khủng bố đến mức nào. Kỳ thật trừ Thái viện trưởng, Tiêu viện trưởng đồng dạng không dễ chọc, một bên Lý Diệu Diệu vậy đi tới, gia nhập chủ đề, ta trước đó trải qua hắn tiết tự chọn, hắn lời răn là luyện đan sư vật liệu muốn chính mình tự tay lấy, dạng này luyện được đan dược mới có linh hồn. Lăng Y Di Sơn đột nhiên nghĩ đến chính mình lấy ra cho gà ăn giao vương huyết đan, nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Hai vị quả nhiên đều là cao thủ. Đã như vậy, Lăng Y Di Sơn cũng liền yên lòng, huống hồ lần này còn có hắn Diệu Kế phụ tá, tất nhiên có thể để quỷ tu đại bại mà về. Đêm đó, nắm giữ vé vào sân học sinh đều căn cứ trên điện thoại di động nhân viên nhà trường chỉ thị đi tới trường học bên ngoài bắc bộ khu núi lửa, nơi này cũng là luyện khí hệ học sinh thường đến lên lớp địa phương. Lăng Y Di Sơn thì là đi theo Lâm Văn Tỉnh, Tiết Ngôn, Lý Diệu Diệu ba vị phía sau, khi hắn nhìn thấy trước mắt núi lửa lúc nhịn không được hít vào một ngụm bánh đúc đầu. Quả nhiên nóng thời điểm, hay là bánh đúc đầu ăn ngon a. Lăng Y Di Sơn ngay lấy bánh đúc đầu, tâm tình vui vẻ nói, có hắn tự mình dạy dỗ, lụa trắng tay nghề xem như càng ngày càng tốt. Đương nhiên đối với cảnh tượng trước mắt rung động vẫn phải có, thẳng vào đám mây cao lớn xích hồng núi lửa, đỉnh núi bốc lên khói đặc cuộn cuộn, trong đó tiêu tán ra hỏa linh khí hóa thành xích vân quanh năm bao phủ phạm vi ngàn dặm. Trên ngọn núi khắp đầy lít nha lít nhít phức tạp trận pháp phù văn, phong cách khác nhau, có ngàn năm trước dân bản địa lưu lại vậy có hậu đến Long Quốc lưu lại trận pháp đem địa hỏa một mực trói buộc tại trong lòng núi, biến thành lô đỉnh. Mà núi lửa này cũng được xưng là Bảo Lô Sơn. Lúc này nơi này đã tụ tập không ít học sinh, có thể tham gia lần này nghi thức không thể nghi ngờ đại biểu cho bọn hắn đều là trong trường học tinh anh, đặt ở bên ngoài tuyệt đối là xứng với thiên tài hai chữ. Trường học lao sư lúc này vậy trình diện không ít, mà vì thủ chính là thân là trường học Vương Bài chuyên nghiệp học viện viện trưởng Thái Vĩnh Bảo. Lúc này đối phương đã thay đổi một bộ dáng, nguyên bản trung niên nguy cơ trung niên nhân bộ dáng biến mất, biến thành một vị thành thủ ổn trọng tiên phong đạo cốt tu sĩ trung niên. Lúc này trên tay của hắn chính nắm một cây cao 3 mét hắc long văn xích hỏa phiền, bay phất phới, trên đó xích quang lấp lóe, tựa như vác lên đại nhật, nhìn qua cũng là uy phong lẫm liệt. Thái viện trường dáng dấp không phải thật đẹp trai sao? Vì cái gì bình thường phải dùng bộ dáng kia? Lăng Y Di Sơn lấy tuổi trò thọc một bên Lâm Văn Tỉnh, nhỏ giọng châu đầu ghé hai, đối với tu sĩ, nhất là Thái Vĩnh Bảo loại này nguyên anh cảnh tu sĩ, về ngoài tuổi tác kỳ thật đã mất đi ý nghĩa, bọn hắn hoàn toàn có thể căn cứ tâm tình tùy ý khống chế. Ai, việc này vậy không phải do hắn, trước kia hắn đúng là lấy loại này hình tượng gặp người, nhưng là về sau bị mấy cái nữ học sinh coi trọng, cũng có thể là đơn thuần vì tốt nghiệp uy hiếp, dù sao đối phương muốn chết muốn sống động tĩnh huyên náo rất lớn, hắn phiền phức vô cùng, nghe nói lúc đó nguyên bản muốn bình giáo sư vậy thất bại. Ngã một lần khôn hơn một chút, từ đó về sau, Thái viện trường liền bắt đầu tự hủy hình tượng, trừ phi là trọng yếu trường hợp, không phải vậy sẽ không thay đổi trở về, ngươi khoan hãy nói, đổi hình tượng đằng sau ngược lại càng bò càng cao. Lâm Vãn Tỉnh tiến đến Lăng Ý Di Sơn bên thai nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Cái kia Tiêu viện trường đâu? Đối phương bộ kia hư nhược bộ dáng cũng là nhân vật đóng vai. Lăng Ý Di Sơn tiếp tục hỏi, tựa như là quốc kỳ bên dưới nói chuyện thời điểm bụng trộm châu đầu ghé thai học sinh. Bất quá Lăng Ý Di Sơn dĩ vãng đều là quốc kỳ bên dưới nói chuyện bị kia, loại này làm khán giả thể nghiệm hay là rất ít gặp. A, cái kia không phải trang, Tiêu viện trường không phải luyện đan hệ viện trường sao? Hắn quanh năm chấp giáo, chỉ đạo trong quá trình khó tránh khỏi cần tự mình chỉ đạo làm mẫu, những lò luyện đan kia phế khói vốn là không có khả năng hút lâu, mà hắn thậm chí càng nhấm nháp học sinh để giao luyện đan làm việc, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có hưởng qua mới có thể cho ra chuẩn xác nhất chỉ đạo, kết quả tích lũy tháng ngày phía dưới thân thể mắc lỗi, nguyên anh cảnh đều chịu không được. Ai, ngươi phải biết trường học của chúng ta chín thành đan dược đều là luyện cho thể tu bọn hắn ăn được nhiều, kính tương đối lớn. A, cái kia khó trách, thật là một cái lao sư tốt ta. Cũng không phải sao, hắn mặc dù nghiêm khắc, nhưng đối với giáo thư dục nhân cho tới bây giờ là tận tâm tận lực. Đúng lúc này, Thái Vĩnh Bảo rốt cục bắt đầu động, cái này cũng đại biểu cho nghi thức chính thức bắt đầu. Chương 84, quỷ tu, ta hoài nghi ngươi là nội ứng. Chương 84, quỷ tu, ta hoài nghi ngươi là nội ứng. Văn bối Thái Vĩnh Bảo, cầu xin khai sơn. Thái Vĩnh Bảo cơ trong tay đại phiền, vô số linh văn từ đó bay ra, không vào mắt trước Bảo Lô Sơn trong cấm chế. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, vô số núi đá lăn xuống, trận pháp không ngừng biến hóa, cuối cùng trên ngọn núi vỡ ra một đạo ngàn trượng vết nứt, tích lũy trăm năm địa hỏa dung nham hỗn tạp vô số kim thiết thần bảo hòa tan mà thành sắt lỏng cuồn cuộn chảy xuôi, nhấc lên xích hồng sóng lớn. Lên. Sau đó Thái Vĩnh Bảo hét lớn một tiếng, ném ra ở trong tay hắc long văn xích hỏa phiền, người sau hóa thành một đạo lưu tinh hướng về phương xa bay đi. Mà cái kia cuồn cuộn địa hỏa sóng lớn như là xích long bay lên không lên, đi ngược dòng nước, trôi nổi tại không trung, truy tìm xích hỏa phiền mà đi. Nghi thức bắt đầu, chư vị đồng học có thể bắt đầu. Thái Vĩnh Bảo phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đối với Lăng Ý Di Sơn bọn hắn cất cao giọng nói. Sau khi nói xong câu đó, Thái Vĩnh Bảo cùng Tiêu Vô Nhai liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang hướng về xích hỏa phiên phương hướng đuổi theo. Mà phương hướng kia chính là chu lên hầm mỏ. Sau đó liền có chuyên môn lão sư tới tiến hành xét vé, đang nghiệm chứng xong vé vào sân sau, ngay tại phía trên làm tốt tiêu ký, sau đó đưa tới một cây cần câu. Dung nham trường hà bên trong linh khí quá mức cuồng bạo hỗn loạn, nhiệt độ kỳ cao, học sinh không thể dựa vào quá gần, chỉ có thể dựa vào đặc biệt đạo cụ cũng chính là cần câu, giống câu cá một dạng đem bảo vật từ trong đó câu đi ra. Cần câu này tuy là pháp khí, nhưng sử dụng vật liệu cực kỳ coi trọng, không kém hơn pháp bảo. Lâm Văn Tình vuốt ve cần câu trong tay, chỉ cảm thấy không gì sánh được kinh diễm, tán thán nói, đỏ luyện mạ vàng làm cần câu, dùng ngăn hỏa tang lá lớn lên hỏa châu ngọc tầm nôn tơ tầm làm dây câu, còn có đốt tâm lưu ly làm lưỡi câu, chợt chợt, đều là đồ tốt ta. Cứng cỏi, nhịn nhiệt độ cao, cách nhiệt, chính là luyện khí hệ chuyên môn vì đổi lô hỏa nghi thức chế tạo tinh phẩm cần câu. Lăng Y Di Sơn vuốt ve cần câu trong tay, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, cái đồ chơi này nhìn bề ngoài liền cực kỳ bất phàm. Có như thế bảo cán, Lăng Y Di Sơn quyết định lần này nhất định phải câu lên hàng lớn, kinh diễm tất cả mọi người. Đối với trong bầu trời trường hà màu đỏ, Lăng Y Ly Sơn ném ra lòng tin tràn đầy cần thứ nhất, lưới câu tinh chuẩn mà rơi vào dung nham trường hà bên trong. Lăng học đệ không cần quá khẩn trương, vạn vật đều có duyên phận, cái đồ chơi này coi trọng một cái người nguyện mắc câu. Tiết Ngôn đồng dạng ném ra ngoài một cây, giọng nói nhẹ nhàng đối Lăng Y Ly Sơn tiến hành khuyên bảo. Lăng Y Ly Sơn không nói gì, trên mặt vậy không còn ngày thường tùy ý, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, con mắt nhìn chằm chằm dung nham trường hà. Chân chính muốn lên cá câu cá lão, trên mặt là không có nụ cười. Kiếm hàng, nhưng không có hoàn toàn bên trên, bởi vì cắn câu cần câu tiên là Lý Diệu Diệu. Lý Diệu Diệu vậy không nghĩ tới chính mình có thể cái thứ nhất đến ăn, liền tranh thủ cần câu dùng sức kéo một cái, sau đó một khối màu đỏ kim loại liền từ dung nham trường hà bên trong bị túm đi ra. Nhìn trước mắt linh khí tràn đầy, còn dính nhiễm cái này dung nham vật liệu, Lâm Vãn Tình làm cho này phương diện người trong nghề, một chút liền nhận ra được, hơi kinh ngạc mở miệng nói, lưu mình lửa sát, hay là lớn như vậy một khối, làm hỏa thuộc tính pháp bảo chủ tài cũng không tệ lắm. Diệu Diệu vận khí của ngươi có thể à? Lý Diệu Diệu lúc này cũng có chút hưng phấn, nghe được Lâm Vãn Tình lời nói, có chút ngượng ngùng vò đầu cười nói, hắc hắc, vận khí được rồi, đây là ta lần thứ nhất câu cá. Tân thủ câu cá là như vậy, vận khí tương đối tốt. Lăng Y Di Sơn trong lòng an ủi chính mình vài câu, sau đó lực chú ý lại đặt ở chính mình trên tầng câu. Nhưng rất nhanh Tiết Ngôn cũng tới câu vậy câu được một khối tài liệu không tệ. Lăng Y Di Sơn nhìn không chớp mắt, trầm mặc không nói, chỉ là nắm cần câu tay lại gấp mấy phần. Mà còn lại học sinh vậy hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch, trước mắt chỉ còn lại có Lăng Y Di Sơn cùng Lâm Vãn Tình hai cái thằng xui xẻo. Cùng Lăng Y Di Sơn khác biệt, Lâm Vãn Tình biểu lộ ngược lại là có vẻ hơi không quan trọng, vận khí của nàng bình thường, lần này đơn thuần là thí nghiệm làm xong, đến bồi Lăng Y Di Sơn thể nghiệm vương lòng mà thôi. Nhưng loại tâm tính này người là đáng sợ nhất, vậy dễ dàng nhất đâm lưng minh hữu. Quả nhiên, dung nham trường hà bên trong đột nhiên bắn ra một vòng kim quang, mà cái chỗ kia chính là Lâm Vãn Tình lưỡi câu phương hướng, sau đó Lâm Vãn Tình cần câu bắt đầu kịch liệt lắc lư, người sau cũng là liền tranh thủ đổ vào câu. Chỉ gặp một thanh huyết sắc kiếm gãy đang bị lưỡi câu cùng dây câu của lấy, đang không ngừng giãy giụa, liền như là thật con cá bình thường. Như vậy linh tính, thanh kiếm gãy này trước đó khẳng định là pháp bảo cực phẩm không thể nghi ngờ. Giờ khắc này vô số học sinh đều hướng Lâm Vãn Tình quăng tới ánh mắt hâm mộ, đây chính là pháp bảo cực phẩm hải cốt ta, nếu là một lần nữa rèn đúc một phen, dù là không thể trở về đỉnh phong, vậy tối thiểu nhất là pháp bảo thượng phẩm. Lâm Vãn Tình trên khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ, nàng vậy không nghĩ tới lại có như vậy thu hoạch, nàng vốn là kiếm tu, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính, vừa vặn cùng thanh kiếm gãy này cực kỳ thích phối, có thể tiết kiệm nàng không ít vật liệu phí. Chính mình thất bại cố nhiên khó chịu, nhưng minh đệ thành công càng khiến người ta lo lắng. Lúc này trên trận chỉ có Lăng Y Di Sơn còn không thu hoạch được một hạt nào dung nham trường hà hào quang phản chiếu hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Người buồn vui cũng không tương thông, Lăng Y Di Sơn chỉ cảm thấy bọn hắn ồn ào. Lăng học đệ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, có lẽ là cơ duyên còn chưa tới đâu. Tiết Ngôn có chút nhìn không được chỉ có thể khô cằn an ủi Lăng Y Di Sơn một câu, nhưng hắn vừa nói xong, kết quả hắn cần câu lại động. Trang diện lập tức lúng túng. Mà tại một bên khác, Hắc Long Văn Xích Hỏa Phiên phảng phất giống như lưu tinh, rất nhanh liền đạt tới mục đích, chu lên hầm mộ. Lúc này trung quanh đã sớm liền bị Tây Bộ quân đội bố trí xuống cấm chế, nội bộ hai vị quỷ tu đối với cái này không có chút nào phát giác. Thái Vĩnh Bảo cũng đã đuổi đi theo, không chút do dự, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, Xích Hỏa Phiên lập tức bắt đầu vũ động, sau đó cái kia vượt ngang đại địa dung nham sông lớn lôi cuốn lấy vô số sắt lỏng mang theo địa hỏa tràn vào chu lên trong hầm mộ. Chu lên trong hầm mộ lập tức dâng lên mảng lớn âm khí, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền bị chí dương địa hỏa dung nham đốt cháy chí hư không. Trong đó vô số quỷ vật yêu thú gào thét kêu thảm, quả nhiên là ứng chu lên hầm mộ tên. Nhưng sau đó hai đạo bàng bạc âm khí bỗng nhiên bộc phát, vậy mà ngạnh sinh sinh giải khai dung nham sông lớn, chính là hai vị nguyên anh cảnh quỷ tu xuất thủ. Bất quá bọn hắn lúc này trạng thái cũng không tốt, quê quán lọt vào như vậy đả kích, trên người bọn họ áo bào đen cũng bị địa hỏa đốt cháy ra mấy cái lỗ rách, nhìn qua có chút chật vật. Nhiều năm như vậy không gặp, các ngươi những này tự xưng là chính đạo gia hỏa, cũng là càng ngày càng âm hiểm vậy mà có thể nghĩ ra loại độc kế này. Bàn quỷ tu thanh âm khàn khàn như ống bê rách, nhưng Thái Vĩnh Bảo cùng Tiêu Vô Nhai vẫn có thể nghe ra đối phương trong giọng nói hận ý. Sau đó hắn vừa nhìn về phía một bên xấu quỷ tu nổi giận mắng, Tiêu Phong, ngươi không phải nói kế hoạch vạn vô nhất thất sao? Ngươi không phải tự xưng là thần cơ diệu toán sao? Ngươi đến cùng tính là cái gì đồ vật? Người khác đều đánh tới nhà. Một bên Tiêu Phong cũng không phải cái gì hiền lành người, lập tức mắng trả lại, La Tán, câm miệng ngươi lại, dưới mắt không phải nội chiến thời điểm. Đồng thời hắn không nghĩ ra, kế hoạch của mình đến cùng là thế nào để lộ tiếng gió. Chẳng lẽ là La Tán tiểu tử này là nội ứng? Giờ phút này Tiêu Phong trong đầu chỉ có đáp án này, hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống sẽ rất khó khu trừ, nhất là Tiêu Phong dạng này trời sinh tính đa nghi quỷ tu. Nghĩ tới đây hắn lặng lẽ rời đi mấy bước, kéo ra cùng La Tán khoảng cách. Nhưng Thái Vĩnh Bảo cùng Tiêu Vô Nhai cũng sẽ không cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, liên chiến trước khẩu chiến đều không có bao tố, liền trực tiếp xuất thủ. Bốn vị nguyên anh cảnh lập tức chiến làm một đoàn. Chương 85, nguyên anh hỗn chiến, lăng bất phàm, ta bảo. Chương 85, nguyên anh hỗn chiến, lăng bất phàm, ta bảo. Đầu tiên xuất thủ chính là La Tán, hắn khi còn sống đi là thể tu đường đi, tại đằng sau đem chính mình chuyển hóa làm cương thi, luyện thành một thân đao thương bất nhập ma thể. Chỉ gặp hắn trong tay triệu hoán ra một thanh dù đen, sau đó mang theo bảng bạc quỷ khí thẳng hướng Thái Vĩnh Bảo. Nhìn thấy đối phương đánh tới, Thái Vĩnh Bảo cũng không có bao nhiêu bối rối. Lăng Y Di Sơn video đập đến rất rõ ràng, lấy trường học cố vấn đoàn thủ đoạn, đã sớm đem đối phương lưu phái lộ tuyến mò được rõ rõ ràng sở. Chỉ gặp hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm gỗ màu đen, sau đó đột nhiên một kiếm chém ra, trên đó trong nháy mắt xuất hiện quần quần khói đen như là mây đen thẳng hướng La Tán. La Tán vậy không tránh không né, ỷ vào chính mình nhục thân cường hoành một đầu đụng vào trong đó, nhưng rất nhanh trên mặt của hắn liền tràn đầy thống khổ. Mà chờ hắn nhìn về hướng những khói đen kia bản thể, lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ gặp khói đen kia rõ ràng là từng cái thật nhỏ quỷ dị tiểu trùng, bọn chúng tương tự nện, sau lưng mọc lên hai cánh, sinh ra một đôi sắc bén chi trước, trong miệng răng nhọn ngay tại không ngừng cắn xé da của hắn. Đây là Huyền Âm Thi Biệt, ngươi đường đường chính đạo vậy mà dùng thủ đoạn như thế. La Tán giờ phút này cũng không dám lãnh đạm, cái này Huyền Âm Thi Biệt chuyên cầm âm thi, đối với hắn loại này cường thi đơn giản chính là thiên địch. Nhà ai người tốt nuôi cái đồ chơi này? Hắn vội vàng vận chuyển thể nội âm khí, đem quanh thân Thi Biệt cô lập ra, lúc này mới đạt được cơ hội thở dốc, nhưng vậy bởi vậy công kích tình thế bị đối phương hoàn toàn đánh gãy. Đây chính là chúng ta khí tu đấu pháp phương thức, có gan ngươi vậy cầm pháp bảo đánh ta, mà lại ai cùng ngươi loại này quỷ tu giảng thượng đạo sửa lại. Thái Vĩnh Bảo làm luyện khí hệ viện trưởng, không chỉ biết luyện khí, trên tay pháp bảo cũng nhiều, nhằm vào khác biệt đối thủ móc ra khác biệt pháp bảo đối địch, đây cũng là khí tu phương thức chiến đấu, nhất là bây giờ bọn hắn chiếm trước tiên cơ, tự nhiên cho đối phương chuẩn bị tốt các loại tính nhắm vào pháp bảo. Đối với đối phương lý do thoái thác, Thái Vĩnh Bảo cực kỳ khinh thường, loại này người vô đạo hắn gặp nhiều. Ngươi nhỏ như nắm tay thời điểm, bọn hắn cùng ngươi giảng mạnh được yếu thua, quả đấm ngươi lớn thời điểm, bọn hắn lại bắt đầu giảng thượng đạo sửa lại. Nhưng loại lời này hiện tại liền vừa bước vào tu tiên giới sinh viên đều dỗ dành không được, đối với hắn loại này tên giảo hoạt căn bản không có cái dám dùng. La Tán bị Thái Vĩnh Bảo kích thích hai mắt màu đỏ tươi, nhưng lại không thể làm gì, hắn xác thực không có pháp bảo gì. Cũng may hắn đồng đội có, bởi vì Tiêu Phong đồng dạng là một vị khí tu. Tiêu Phong mượn món pháp bảo tới, điểm ấy tử khó giải quyết. La Tán đối với một bên khác đã cùng Tiêu Vô Nhai đánh nhau Tiêu Phong truyền âm nói. Sau đó hắn đem trong tay mình dù đen thu vào, cái đồ chơi này là hắn bản mệnh pháp bảo, đối diện rõ ràng có chuẩn bị mà đến, làm không tốt xảy ra ngoài ý muốn gì, cái kia việc vui liền lớn. Tiêu Phong thấy cảnh này khỏe miệng lập tức co lại, nhưng vậy không có cách nào, hắn chỉ có cái này một cái đồng đội, nếu như bị đối diện cầm xuống chỗ hắn cảnh liền nguy hiểm. Quỷ âm bạn quỷ cờ cho ngươi, ngươi nhanh lên giải quyết đối diện, ta bên này nhanh không chống nổi. Tiêu Phong từ trong miệng phun ra một mặt tiểu kỳ màu đen, sau đó điều khiển bay đi, bị La Tán một thanh nắm chặt. Lại còn có tâm tư quản người khác, ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Tiêu Vô Nhai ngữ khí băng lãnh, tại bên cạnh hắn đứng sừng sững lấy một tôn to lớn đan đỉnh, trong đó liệt diễm hừng hực, theo Tiêu Vô Nhai trong tay pháp quyết biến hóa, vô số hỏa diễm hóa thành đao thương kiếm kích, phi điểu tẩu thú thẳng hướng Tiêu Phong, đánh cho người sau khổ không thể tả. Tiêu Vô Nhai cũng không có Thái Vĩnh Bảo nhiều pháp bảo như vậy, nhưng hắn thân là đan tu, một tay ngự hỏa chi thuật sớm đã đăng phong tạo cực, phối hợp bên trên hắn bản mệnh pháp bảo đốt tâm tiên lô, đủ để đánh cho đối phương không ngẩng đầu được lên. Tiếp nhận quỷ âm vạn quỷ cơ sau, La Tán lập tức giữ tợn cười một tiếng, sau đó rót vào quần quần âm khí, dùng sức vung đẩy, trong chốc lát xuất hiện trăm dặm mây đen từ trên xuống dưới thẳng hướng Thái Vĩnh Bảo, như là hòa trời, thế muốn đem đối phương ép hướng mặt đất. Mà tại trong mây đen, vô số quỷ vật ngay tại gào thét, dương nhanh múa đuốt, quỷ quệt bật phần. Nhưng nhìn thấy công kích như vậy, Thái Vĩnh Bảo trong mắt nhưng không có chút nào bối rối, thậm chí có chút xem thường, kinh điển cùng loại vạn hồn phiên pháp bảo, nhiều năm như vậy, các ngươi bên kia pháp bảo hay là những cái kia tiểu cũ, một chút ý mới đều không có. Đối với nắm giữ đại lượng tài nguyên nhân lực, vượt khoa học kỹ thuật đồng bộ phát triển Long Quốc tu tiên giới, người vô đạo bên kia tốc độ tiến bộ rõ ràng kém hơn rất nhiều. Bất quá này cũng bình thường, không riêng gì nhân tài chênh lệch, càng nhiều hay là tài nguyên chênh lệch, dù sao sáng tạo cái mới là rất cần tiền, nhưng người vô đạo bên kia như thế nào đi nữa vậy so ra kém lưng tựa toàn bộ Long Quốc Tây Bộ quân đội. Thời đại thay đổi, tiểu quỷ. Thái Vĩnh Bảo cười hắc hắc, sau đó tay phải chỉ thiên, cùng một thời gian một môn cao tới 10 trượng linh năng đại pháo xuất hiện ở sau lưng của hắn. Môn này đại pháo toàn thân đen kịt, nhìn qua khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, đồng thời tại họng pháo cùng các nơi bộ vị đều khắc rõ các loại linh trận, chính là khoa học kỹ thuật cùng tu tiên kết hợp hoàn mỹ sau sản phẩm. Vừa vận thử một chút Lăng Ý Di Sơn tiểu tử kia linh khí phối trộn. Thái Vĩnh Bảo làm luyện khí hệ viện trưởng, linh căn đồng dạng là kim hỏa song linh căn, chỉ gặp hắn thao túng tự thân linh khí, dựa theo Lâm Vãn Tình đo đi ra kim hỏa linh khí tỷ lệ rót vào linh khí. Rất nhanh trong họng pháo lóe ra tựa như mặt trời rực cháy giống như hào quang, sau đó kim hồng nhị sắc quang pháo trong nháy mắt bay ra. Quang pháo trực tiếp xé nát đỉnh đầu mây đen, ngàn vạn vị dị tại một pháo này phía dưới trong nháy mắt hóa thành tro bụi. La Tán thấy vậy lập tức giật mình, Tiêu Phong nuôi những quỷ vật này bỏ ra bao nhiêu tâm tư hắn nhưng là biết đến, kết quả vừa đối mặt mất giáo. Nhìn thấy cái này uy lực khủng bố, Thái Vĩnh Bảo trước mắt không khỏi sáng lên, trong lòng âm thầm cảm khái, Lăng Y Di Sơn tiểu tử này thật sự là toàn thân là bảo a, đến lúc đó đến nghĩ biện pháp đem hắn cướp được trường học của chúng ta đến. Trong lòng nghĩ như vậy, Thái Vĩnh Bảo trong tay động tác lại không chậm, chỉ gặp hắn nhanh chóng móc ra một thanh vàng óng ánh cây kéo nhỏ, lặng lẽ meo meo mà đối với quỷ âm vạn quỷ cờ cách không một kéo. Xoay một tiếng, quỷ âm vạn quỷ trên lá cờ vậy mà trống rỗng nhiều hơn một lỗ hổng cự đại, quang mang trong nháy mắt tạm đạm, hiển nhiên là bị trọng thương. Một bên khác, thân là chủ nhân Tiêu Phong lập tức có phản ứng, một ngụm máu đen phun ra. Mặc dù không phải bản mệnh pháp bảo, nhưng là muốn điều khiển pháp bảo cần sử dụng thần thức tương liên, pháp bảo bị thương tổn cũng sẽ phản hồi một chút trên người bọn hắn. La Tán, ngươi cái phế vật đang làm gì? Tiêu Phong nếu như không phải vừa nói qua, hắn hiện tại cũng muốn bị đồng đội heo tức giận đến lại phun một ngụm, pháp bảo cấp cho đối phương còn không có che nóng đâu, kém chút trực tiếp hủy, hắn hiện tại là thật có điểm lo lắng La Tán là nội ứng không phải vậy đây cũng quá thức ăn. Chủ quan không có tránh. La Tán minh bạch đợt này đúng là chính mình vấn đề, còn làm hư đối phương pháp bảo, nhưng đối mặt cường đại Thái Vĩnh Bảo, hắn hay là dày mặt mũi mở miệng nói lại cho ta mượn một thanh. Lần này không có ngoài ý muốn. Tiêu Phong nghe vậy do dự, nhưng một lát sau, hay là cắn răng ném cho đối phương một thanh cốt đao, giống to, một lần cuối cùng. nhận pháp bảo quỷ âm vạn quỷ cờ ảnh hưởng, Tiêu Phong nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm, tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Một bên khác, Bảo Lô Sơn phụ cận vô số học sinh hét lên kinh ngạc, bởi vì từ ngọn núi trong cái khe đột nhiên tách ra một trận sáng chói bạc quang, hiển nhiên là có trọng bảo xuất thế. Cùng linh cảnh bên trong đêm tối khác biệt, thế giới hiện thực đám người vừa qua khỏi cơm trưa thời gian. Ngay tại trong tiệm cơm ngủ trưa nghỉ ngơi, Lăng Bất Phàm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, biểu diễn cái gì là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. A, có pháp bảo của ta như thế. Chương 86, cha cùng con thả diều. Chương 86, cha cùng con thả diều. Lăng Bất Phàm đội vàng bỏ lên, từ một bên trên bàn cầm lấy một khối mặt phẳng. Mặt phẳng phía trên linh khí mờ mịt, sau đó hình ảnh vượt qua linh cảnh ở giữa hàng rào, như ngừng lại Bảo Lô Sơn phía trên. Chủ thượng, là pháp bảo gì? Cần ta đi lấy trở về sao? Ngay tại bên ngoài lau nhà Mặc Thư Kiếm nghe được trong môn động tĩnh, lập tức đi đến, mở miệng hỏi. Nhỏ Đoạt Bảo Đỉnh, rất lâu không thấy được, không nghĩ tới vậy mà giấu ở núi lửa này rằng. Lăng Bất Phàm ngữ khí tràn đầy cảm khái, nhưng cũng không tính được cỡ nào kinh hỉ, dù sao chỉ là hắn kiếp trước kia thời điểm tiện tay luyện chế pháp bảo, Thư Kiếm, không cần đến ngươi đi một chuyến, ta để nó chính mình trở về là được. Một bên Mặc Thư Kiếm nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở một bên tựa như một cái cửa thần. Lăng Bất Phàm trong tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu cách không điều khiển lên Nhỏ Đoạt Bảo Đỉnh. Một màn này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy chỉ sợ sẽ chấn kinh con mắt của bọn họ, nhất là những cái kia tự khoe là ngự bảo đại sư khí tu. Khoảng cách càng xa, điều khiển pháp bảo độ khó liền càng cao, mà Lăng Bất Phàm vậy mà cách linh cảnh cùng hiện thực bình chướng tiến hành điều khiển đơn giản không thể tưởng tượng. Huống chi còn là thất lạc nhiều năm pháp bảo, người bình thường chỉ là một lần nữa kết nối đều cần tốn hao không ít thời gian. Nhưng nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, Mặc Thư Kiếm trên khuôn mặt nhưng không có nửa phần kinh ngạc, chỉ cảm thấy thưa thất bình thường. Dù sao người trước mắt là Vạn Bảo Ma Tôn, là bọn hắn kiếp trước thế giới kia có 102 cổ kim tuyệt đỉnh một trong, chỉ tiếp tại cùng thời đại gặp Y Lìa Thơm Ai, không phải vậy một trong hai chữ liền có thể trừ đi. Bảo Lô Sơn. Tại tất cả học sinh trong ánh mắt khiếp sợ, một tôn đỉnh lớn màu đen từ trong cái khe bay ra, sau đó thuận dung nham trường hà lấy cực nhanh tốc độ bắn bọn. Như vậy bảo quang, tất nhiên là pháp bảo cực phẩm. Hết thể mọi người tại thời khắc này trong nháy mắt kích động lên, nếu như nói Lâm Vãn Tỉnh câu được pháp bảo cực phẩm hài cốt để bọn hắn cảm thấy hâm mộ nói, như vậy cái này hắc đỉnh liền để bọn hắn điên cuồng. Dù sao pháp bảo hài cốt cùng hoàn chỉnh pháp bảo hoàn toàn là hai khái niệm, giá trị hoàn toàn không có khả năng giống nhau mà nói. Đại gia mục tiêu trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí, nhao nhao đem lưỡi câu vung ra hắc đỉnh phía trước, như muốn câu đi lên. A, lũ danh con, muốn cùng ta so chiêu, các ngươi còn non điểm. Lăng Bất Phàm khinh thường cười một tiếng, trong tay pháp quyết không chút hoang mang điệu biến đổi lấy, nước chảy mây trôi, sau đó khỏe miệng của hắn lại khơi gợi lên một vòng mỉm cười, đã các ngươi muốn cản con đường của ta, vậy ta thu chút cản đường phí không quá phần đi. Tại Lăng Bất Phàm điều khiển bên dưới, hắc đỉnh tựa như một đầu linh hoạt phi ngư, dù là thân hình khổng lồ, nhưng y nguyên cực kỳ linh hoạt tránh qua, tránh né từng mai lưỡi câu. Không chỉ có như vậy, tại những người kia trong ánh mắt rung động, Nhỏ Đoạt Bảo Lô phía trên đột nhiên vươn hai đầu màu đen dài nhỏ cánh tay, vô luận là đặc thù vật liệu hay là pháp bảo hải cốt, đối phương đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, cho dù là người khác đã mắc câu, treo ở trên lưỡi câu đồ vật cũng là như thế. Kết quả đều là trực tiếp một thanh nắm chặt, sau đó ném vào như là như lỗ đen miệng đỉnh bên trong. Pháp bảo không có cướp được không nói, còn bị đối phương đoạt. Cái này thứ đồ gì? Bị cướp đồ vật học sinh nhìn xem trống rỗng lưỡi câu, mặt mũi tràn đầy một bức. Hắc đỉnh thẳng tiến không lùi, những nơi đi qua không chừa mảnh giáp, rất nhanh liền đi tới Lăng Y Sơn bọn hắn khu vực. Ta cảm thấy cái này hắc đỉnh có chút nguy hiểm, hay là không cần sợ nó rủi ro tương đối tốt. Lâm Vãn Tỉnh cao mày nhìn về hướng sắp tới hắc đỉnh, suy nghĩ một chút vẫn là đem dây câu thu lại, dự định tránh đầu gió. Tiết Ngôn cùng Lý Diệu Diệu cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu, học lên Lâm Vãn Tỉnh cách làm. Pháp bảo này có như thế linh tính, nếu là đem nó làm phát bực chạy đến đánh bọn hắn một trận sẽ không tốt. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác có đồ vật gì quên đi? Lâm Vãn Tỉnh gãi đầu một cái, nhìn về hướng bốn phía, đối với bên cạnh Lăng Y Di Sơn lại làm như không thấy. Chỉ vì Lăng Y Di Sơn đã mở ra hồn tiên, hắn vừa mới liền đã thấy rõ pháp bảo này động tác, đối phương tựa hồ đang có ý thức tránh né lưỡi câu của bọn họ. Đã như vậy, Lăng Y Di Sơn liền sử dụng hồn tiên đem chính mình giấu đi, kể từ đó chính mình tất nhiên có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Đây chính là đỉnh cấp câu cá lao tư duy cùng phản ứng. Về phần nói chọc giận đối phương hậu quả, Lăng Y Di Sơn đã không quan trọng, nếu như lần này không quân, hắn liền chuẩn bị để Huyền Minh Côn trực tiếp nhảy vào đi mở mò. Việc quan hệ câu cá tiểu vương tử tôn nghiêm, hắn một bước cũng không có ý định lui. Quả nhiên chính như Lăng Y Di Sơn nghĩ như vậy, hồn thiên hiệu quả làm cho đối phương đối với hắn lơi câu xem mà không thấy, đánh đối phương một trở tay không kịp, đem nó một mực ôm lấy. Mắc câu rồi. A. Nhưng Lăng Y Di Sơn còn chưa tới kịp cao hứng, sau đó một cỗ cự lực từ cần câu phía trên truyền đến, đem Lăng Y Di Sơn trực tiếp túm bay ra ngoài, tốc độ nhanh chóng mang theo trận trận tàn ảnh. Cùng nói là Lăng Y Di Sơn tại câu pháp bảo, không bằng nói là người sau đem Lăng Y Di Sơn câu được. Câu phát. Khách trang. Miệng vậy. Lăng Y Di Sơn cứ như vậy mang theo kêu thảm, thân ảnh cấp tốc theo thứ tự từ Tiết Ngôn, Lý Diệu Diệu, Lâm Vãn Tỉnh trước mặt lướt qua, kình phong thổi lên tóc của bọn hắn. Lúc này Lăng Y Di Sơn cũng không có lòng duy trì hồn thiên, thân ảnh bạo lộ ra, lớn tiếng kêu cứu. Thân ảnh giao thoa, bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất dừng lại. Lăng Y Di Sơn trong mắt mang theo ba phần hoảng sợ, ba phần xấu hổ, ba phần cầu cứu, còn có một phần bên trên cá lớn đắc ý mà Tiết Ngôn, Lý Diệu Diệu cùng Lâm Vãn Tỉnh trong mắt lúc này chỉ còn lại có một bước. Thứ độ gì bèo một cái liền bay qua. Ta siêu, ta kim thần tiểu hỏa. Lâm Vãn Tỉnh trước hết nhất kịp phản ứng, khi nhìn rõ đạo hắc ảnh kia bản thể đúng là mình đầu đề đối tượng nghiên cứu sau lập tức gấp, vội vàng ngự kiếm đuổi tới, đồng thời trong miệng một bên hô to: "Thiết Nôn, ngươi ở chỗ này bồi tiếp Diệu Diệu, ta đi đem luận văn tốt nghiệp cứu trở về." Chỉ tiếc Lâm Vãn Tình mặc dù là kết đan cảnh kiếm tu, nhưng là ngự kiếm tốc độ vậy mà so ra kém đối phương, gấp đến độ nàng chỉ có thể khoa tay múa chân, dùng không vật thật biểu diễn ra hiệu Lăng Y Di Sơn nhanh lên buông tay. "Không được a, tay bị hút vào." Lăng Y Di Sơn sở dĩ đến bây giờ không có buông tay, trừ thân là câu cá lão can tại người ở kiên trì bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn căn bản tùng không ra, tại vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được cần câu phía trên truyền đến một cỗ siêu tuyệt hấp thụ cảm giác đem hắn tay tựa như mối hẳn ở phía trên một dạng. Nếu không có như vậy, hắn sớm đã bị cái này tốc độ khủng khiếp bỏ rơi tới. Mà lúc này ngay tại thao tác nhỏ đoạt bảo đỉnh Lăng Bất Phàm vậy phát hiện dị dạng, hắn lông mày nhíu lại, không nghĩ tới hắn lại bị đối phương cho câu được, trong lòng lập tức có chút khó chịu, cảm nhận được Mặc Thư Kiếm ánh mắt đằng sau, hắn vội vàng bắt đầu đủ nói, khẳng định là nhìn ra điểm mù. Ta tưởng rằng pháp bảo gì mạnh vỡ đâu, cũng có thể là nhỏ đoạt bảo đỉnh gây ra rủi ro. Dù sao không phải thủ pháp của ta vấn đề. Lăng Bất Phàm vừa nói, một bên điều động mặt phẳng bên trên thị giác, chuẩn bị nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào có thể nhét đến hắn thao tác pháp bảo. Sau đó liền thấy Lăng Ý Di Sơn na phó hoàng sợ mặt. Ta siêu, ta tệ. Lăng Bất Phàm lập tức trong lòng căng thẳng, hắn ngược lại là nhớ kỹ Lăng Ý Di Sơn đi huyền cương linh cảnh, nhưng làm sao vậy không nghĩ tới có thể trùng hợp như vậy. Nhưng rất nhanh trong lòng của hắn lại hiện ra tự hào, nguyên bản bị người khác câu được cảm giác bị thất bại không còn sót lại chút gì, không hổ là ta Lăng Bất Phàm tệ, chính là không giống bình thường, quả nhiên là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam a. Đúng lúc này, Mặc Thư Kiếm lại là nhịn không được mở miệng, tràn đầy lo lắng nói: "Chủ thượng, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem pháp bảo dừng lại, không cần làm bị thương thiếu chủ." Vừa nói hắn còn một bên chỉ Lăng Ý Di Sơn na thật giống như bị xem như con diều một dạng trượt thảm trạng. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần dính đến Lăng Ý Di Sơn, Lăng Bất Phàm liền hoàn toàn bảo trì không nổi nguyên bản ung dung không nổi, quyết thắng ngoài ngàn dặm trầm ổn bộ dáng. Có đạo lý. Lăng Bất Phàm đang chuẩn bị sát ngừng pháp bảo, nhưng rất nhanh động tác của hắn dừng lại, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Sau đó Lăng Bất Phàm đối với một bên Mặc Thư Kiếm trầm giọng nói: "Nhân quả luật tựa hồ muốn tiếp nhận." Chương 87, tiểu đoạt bảo đỉnh, lấy ra a ngươi. Chương 87, tiểu đoạt bảo đỉnh, lấy ra a ngươi. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm phong từ ma luyện ra, sức chịu đựng cường tự châu ngựa đến. Lăng Bất Phàm cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn nhớ kỹ Lăng Y Di Sơn pháp tu bản mệnh pháp bảo còn chưa luyện thành, dưới mắt nhân quả luật nhúng tay có lẽ chính là nó pháp bảo đản sinh thời cơ. Thú hồ có nhỏ đoạt bảo đỉnh ở đây, Lăng Bất Phàm vậy có tự tin có thể hộ Lăng Y Di Sơn chu toàn. Cứ như vậy Lăng Y Di Sơn lão phụ thân cùng kiếm thúc nhìn xem hắn như ngồi trùng xe cắp treo bình thường, bị kéo rất lấy, dọc theo dung nham trưởng hà mau chóng bay đi. Mà tại dung nham trưởng hà điểm cuối cùng, chính là chu lên hầm mộ. Lúc này chiến đấu đã tiếp cận gay cấn. Thái Vĩnh Bảo cùng Tiêu Vô Nhai gặp chiêu phá chiêu, đã chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, bọn hắn nhìn qua cực kỳ nhẹ nhõm, liền liền góc áo đều không có làm bận. Mà trái lại quỷ tu bên kia, La Tán ngược lại là không có gì đáng ngại, dù sao cũng là thể tu, da dày thịt béo. Nhưng Tiêu Phong lúc này trạng thái lại không tốt lắm, thất khiếu chảy máu, ánh mắt tăng dã, trên thân hiện đầy các loại thiêu đốt đen nhánh, thậm chí một cánh tay đều bị trực tiếp thành hàn. So với đau đớn trên thân thể, hắn thần thức càng là thủng trăm ngàn lỗ. La Tán đã chơi hỏng hắn bốn trôi pháp bảo cái này khiến thần thức của hắn nhận lấy trọng thương, người trước lúc này còn chẳng biết xấu hổ dự định lại mượn. Mà tạo thành kết quả này, trừ La Tán cái kia xuất sinh không biết chân quý, cầm pháp bảo cản đao bên ngoài, càng quan trọng hơn là Thái Vĩnh Bảo trên tay cái kia quỷ dị cái kéo màu vàng. Có thể dễ dàng như vậy phá vỡ pháp bảo của hắn, tuyệt đối không phải đơn thuần khắc chế đơn giản như vậy. Cái kia tựa hồ là một kiện ngụy linh bảo. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn đã có ghen ghét, nhưng càng nhiều thì là vô lực. Trang bị kém quá xa, đồng đội lại ngu xuẩn đến cùng như leo. Tiêu Phong giờ phút này cảm giác được không gì sánh được biệt quất. Tiêu Phong, lại đến một kiện pháp bảo, ta lần này nhất định sẽ không lại trúng chiêu. La Tán lại bu lại, chẳng biết xấu hổ mở miệng nói. Tiêu Phong chỉ là nghiêng qua đối phương một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng mang trên mặt một tia bất đắc dĩ mở miệng nói, lần này thật là một lần cuối cùng, ngươi nhưng phải coi chừng. Sau đó Tiêu Phong làm bộ chuẩn bị lần nữa triệu hoán pháp bảo, mà món pháp bảo này hắn chuẩn bị muốn La Tán mệnh. Nhưng vào lúc này, La Tán đột nhiên động, chỉ gặp hắn hóa thành một đoàn bóng đen giết tới Tiêu Phong trước mặt, sau đó ở người phía sau cái kia trong ánh mắt khiếp sợ, đấm ra một quyền. Thể tu cái kia cường đại trị số ở đâu là Tiêu Phong chịu nổi, huống chi hắn lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Một quyền liền quán xuyên Tiêu Phong thân thể, mà tại nắm đấm bên trong, La Tán còn bắt lấy một cái không ngừng dãy rủa quỷ anh. Đó chính là Tiêu Phong quỷ anh. Người quả nhiên Tiêu Phong phun ra một miệng lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy ngập trời hận ý mà La Tán thay đổi trước đó khờ dạng, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt. Tại ban đầu hắn xác thực dự định cùng Tiêu Phong thử dãy rủa một chút, nhưng là tại kiến thức Thái Vĩnh Bảo tầm kia ra bất tận pháp bảo đằng sau, hắn liền chuyển đổi mạch suy nghĩ. Hắn phải dùng Tiêu Phong mệnh vì chính mình mở ra một con đường sống, mà trước đó hủy đi Tiêu Phong pháp bảo thì là nửa thật nửa giả diễn kịch. Vì chính là suy yếu lực lượng của đối phương, tại thời khắc này đánh giết đối phương. Quỷ tu ở giữa không có tín nhiệm, hắn tin tưởng Tiêu Phong trong lòng nhất định cũng đã đem chính mình xem như con rơi. Đây chính là quỷ tu ở giữa tín nhiệm cùng ăn ý. Mà Tiêu Phong cũng là tàn nhẫn, phát giác được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ đằng sau, lập tức liền chuẩn bị tự bạo. Chỉ tiếc bị La Tán trước một bước bóp nát Nguyên Anh, lập tức bỏ mình. Nguyên Anh cảnh thể tu tốc độ rất nhanh, đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Thái Vĩnh Bảo cùng Tiêu Vô Nhai thấy cảnh này, không chút do dự trực tiếp phát động tiến công, mặc dù không biết đối phương vì cái gì nội chiến, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nhưng vô luận là Thái Vĩnh Bảo pháp bảo, hay là Tiêu Vô Nhai lô hỏa, giờ phút này đều bị một cỗ bàng bạc quỷ khí chặn lại. Tại La Tán đánh giết Tiêu Phong trong nháy mắt, đối phương cái kia bị bóp nát quỷ anh liền hóa thành chất dinh dưỡng bị dưới mặt đất viên kia quỷ trứng cho hấp thu. Trong đó thai nghén tuyệt thế hung quỷ sắp sinh ra. Quỷ trứng từ dưới mặt đất dâng lên, trên đó quỷ khí nồng đậm đến cực hạn, đang hấp thu tiêu phong quỷ anh đằng sau, trong đó thai nghén vậy không thể làm gì khác hơn là giống như con giết một dạng sinh vật trở nên càng thêm sinh động táo bạo. Đã đến phá sát thời điểm, răng rắc chói hai tiếng vỡ vụn lên, thủy tinh bình thường quỷ trứng phía trên trải rộng vết rạn, trong cái khe chảy ra đen kịt quỷ khí gần như thể lỏng sền sệt quỷ khí, rơi trên mặt đất trong nháy mắt ăn mòn ra sâu không thấy đáy cái hố. Sau đó một cái nhân thủ bỗng nhiên đem nó đánh vỡ, giữ lại bùm ben, đó là nó túc chi một trong, sau đó toàn bộ con giết thân ảnh lấy quỷ dị tư thế và mèo từ trong đó bỏ lên đi ra. Nhìn thấy trước mắt tuyệt thế hung quỷ, cho dù là kiến thức rộng rãi hai vị viện trưởng cũng không khỏi đến cho mày. Con giết toàn thân trắng bệnh, từ trong trứng xuất hiện đằng sau lập tức đón gió biến lớn, trong chớp mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, bộ dáng đáng ghét. Đối phương thân thể, từng đoạn thân thể hoàn toàn là từng cái người lấy quỷ dị tư thế quấn quýt lấy nhau, cánh tay thì là biến thành đối phương túc chi, ngay tại không ngừng ngũ động, chuẩn bị ngón tay khẽ trương khẽ hợp, nhìn thấy người tê cả da đầu. Mà con giết đầu thì là một cái cự đại đầu người, nhìn kỹ có thể phân biệt ra được chính là Kiều Phong mặt. Lúc này đối phương trong mắt chính tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm La Tán, tựa hồ như muốn nuốt sống cắn xé, nhưng lại không cách nào biến thành hành động. Thái Vĩnh Bảo cùng Tiêu Vô Nhai tại cảm nhận được đối phương khí tức đằng sau, lập tức trong lòng còi báo động đại tác. Con giết này hung quỷ đang hấp thu chu lên hầm mỏ cái kia vô số hoạt thi quanh năm phục sinh luân hồi chi hoán, lại hấp thu Kiêu Phong quỷ anh, thực lực đã nửa chân đạp đến tiến vào hóa thần cảnh. Ngươi không biết cho là chúng ta không có chuẩn bị ở sau đi, chỉ dựa vào cái này xấu con giết liền muốn nghịch chuyển thế cục. Thái Vĩnh Bảo hư lạnh một tiếng, một bên Tiêu Vô Nhai cũng là mặt mũi tràn đầy hàn sương, nhưng cả hai trên mặt cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Loại tình huống này cũng coi là dự liệu tình huống một trong, mặc dù muốn tiêu hao không ít tài nguyên, phí chút sức lực, nhưng cũng có thể cầm xuống đối phương. Các ngươi rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, ta tự nhiên không trông cậy vào có thể giết các ngươi. La Tán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, chỉ bằng vào cái này ngàn xương cốt vạn đoán âm con giết, ta muốn đi các ngươi vậy lưu không được. Cái này hung quỷ vốn là hắn cùng Tiêu Phong tụ một vị đại nhân nhờ và bí mật luyện chế, khả năng đặc biệt tại độn thuật quỷ vật, có thể trốn vào thế gian trọc khí, thoáng qua ngàn dặm, thiên địa chi đại đều có thể đi. Đây mới là hắn chân chính chạy trốn phương pháp. Sau đó ngàn xương cốt vạn đoán âm con giết vô số cổ thi thể tại thời khắc này phát ra tiếng gào thét, thanh âm như cùng đi từ cựu U Minh phủ, để cho người ta thần thức khuấy động, đồng thời đại lượng quỷ khí từ những thi thể này trong thất khiếu phun ra, để nó thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Đây là quỷ vật gì? Lại có cường đại như thế độ thuật. Thái Vĩnh Bảo cùng Tiêu Vô Nhai thấy vậy, minh bạch đối phương muốn thoát đi, nhưng chuyện trước bố trí tốt phong tỏa trận pháp vậy mà không phản ứng chút nào, thế là cũng không đoái hoài tới thần thức nói nhói, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Nhưng lại bị La Tán lấy nục thân thân thể cưỡng ép ngăn lại. Tạm biệt, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ hảo hảo nhấm nháp huyết nục của các ngươi, bất quá trước lúc này, cần phải coi trọng các ngươi những mắt con kia. La Tán nhếch miệng phát ra to lớn tiếng cười, hai tay mở ra khắp khuôn mặt là đắc ý, nhưng vào lúc này, một cái cự đại hắc đỉnh lại lặng yên không một tiếng động dọc theo dung nham trường hà xuất hiện ở giữa sân. Chính là nhỏ đoạt bảo đỉnh, mà Lăng Y Ly Sơn tại nhìn thấy chư vị nguyên anh đại lao đằng sau, đã sớm lặng lẽ meo meo khởi động một tiên, muốn làm chuột chuột của mệnh. Nhưng nhỏ đoạt bảo đỉnh hiển nhiên không có quyết định này, chỉ thấy nó vươn một cái to lớn hắc thủ, trực tiếp một thanh nắm lấy ngàn xương cốt vạn đoán âm con giết. Nguyên bản còn khí thế kinh khủng bị bật, lúc này tựa như cá trạch bình thường vô luận như thế nào đong đưa đều không tránh thoát, chỉ có thể bị tiện tay ném vào miệng đỉnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tại Thái Vĩnh Bảo, Tiêu Vô Nhai, La Tán ba mặt ngậm bức bên trong, nhỏ đoạt bảo đỉnh ăn xong liền chạy, đảo mắt liền từ dung nham trường hà bên trong đằng không mà lên, biến mất tại phương xa. Cứu ta! Chỉ có Lăng Y Dị Sơn trận trận tiếng kêu thảm thiết còn tại trong bầu trời đêm tiếng vọng. Sau đó Lâm Vãn Tỉnh vậy ngay sau đó xuất hiện, hướng Thái Vĩnh Bảo cùng Tiêu Vô Nhai hỏi thăm Lăng Y Dị Sơn bóng dáng, bị hai người chỉ rõ Lăng Y Dị Sơn bay ra ngoài phương hướng sau, liền lập tức ngự kiếm đuổi tới. Hai vị viện trưởng thì là lưu tại nguyên địa, bởi vì bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải giải quyết. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về hướng còn lưu tại nguyên địa La Tán, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Người sau trên khuôn mặt lập tức lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Thí, có thể cùng giải sao? Chương 88, hắn ánh mắt, tình thương của cha như ngọn núi đất lở. Chương 88, hắn ánh mắt, tình thương của cha như ngọn núi đất lở. Cái này mang cho ta đến đâu tới? Đây là huyền cương linh cảnh sao? Cùng phong thổi loạn Lăng Y Lìa sơn tóc, vậy thổi loạn dòng suy nghĩ của hắn. Trong đầu hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hủy diệt đi, nhanh. Tựa hồ là nghe được nội tâm của hắn khẩn cầu, Lăng Y Lý Sơn ngạc nhiên phát hiện tôn này hắc đỉnh cổ quái vậy mà thật một chút xíu ngừng lại. Nhưng rất nhanh Lăng Y Lý Sơn dáng tươi cười liền cứng đờ bởi vì từ hắc đỉnh phía trên vậy mà vươn một cái màu đen tay, sau đó trực tiếp đưa về phía hắn. Hai tay bị giam cầm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tội ác đại thủ tiến vào túi chứa vật của hắn. "Oa, ngươi không cần ước lượng nó a." Lăng Y Lý Sơn muốn rách cả mí mắt, trong giọng nói tràn đầy oán giận, làm sao còn có người dạng này cướp. Nhưng nhỏ đoạt bảo đỉnh căn bản không có để ý tới Lăng Y Lý Sơn, rất nhanh liền lấy được nó đồ vật muốn. Đến tài thông bảo tiền cổ tệ, Vũ Linh Phàm Ngọc, còn có Lâm Vãn Tỉnh viên kia thần bí lá khô. Ngươi chẳng lẽ muốn hủy ta sao? Không cần a. Loại chuyện này không cần a. Lăng Y Di Sơn sắc mặt giờ phút này đã hoàn toàn trắng bệnh, hai người sau liền đã để hắn không chịu nổi, cái thứ nhất càng là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Cái đồ chơi này ảnh hưởng tài vận đó a. Lăng Y Di Sơn mặt xám như cho, liền như là cá ướp muối một dạng treo ở trên cần câu. nhưng cũng may lúc này Lăng Y Di Sơn căn theo đến cần câu phía trên siêu tuyệt hấp thụ cảm giác rốt cục biến mất. Khôi phục tự do, Lăng Y Di Sơn lập tức quay đầu nắm lấy Huyền Minh Côn liền chuẩn bị bay đi. Đánh khẳng định là đánh không lại, nhưng thủ này hắn khẳng định là nhớ kỹ. Không ai mãi mãi hèn, sớm muộn hắn muốn đem phá đỉnh này đập, để nó đem đoạt đồ vật của mình toàn phun ra. Nhưng còn không đợi Lăng Y Di Sơn Huyền Minh Côn cất bước, hắc thủ vậy mà một thanh đem hắn cho nắm lấy. Bất Nhi, ngươi không chỉ cướp tiền, còn muốn cướp sắc. Lăng Y Di Sơn sắc mặt kinh hãi, nhưng còn không đợi hắn phản ứng, nhỏ đoạt bảo đỉnh liền trực tiếp đem hắn ném vào chính mình miệng đỉnh bên trong. Sau đó nhỏ đoạt bảo đỉnh liền trực tiếp rơi xuống tại trên đại địa, kích thích mảng lớn đá vụn, nguyên bản phía trên còn lưu lại địa hỏa tại thời khắc này cháy hừng hực đứng lên. Địa hỏa thiêu đốt, nhưng vị dị chính là Lăng Y Di Sơn cũng không có cảm giác được bao nhiêu cực nóng. Hắn cũng không có giống như là những cái kia bị nuốt tiến trong đỉnh biến mất không thấy gì nữa bảo vật, mà là lưu tại miệng đỉnh cạnh ngoài, bị hấp thụ cho chói buộc chặt, xuyên thấu qua mảnh liệt địa hỏa, hắn ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy trên bầu trời chấm chấm đầy sao. Cái này hắc đỉnh tựa hồ chính là đơn thuần không để cho hắn đi, cũng không có thương tổn hắn ý tứ. Đúng lúc này, Lăng Y Di Sơn đột nhiên cảm giác trong đỉnh truyền đến từng đợt kỳ quái ba động, tựa hồ có đồ vật gì tại thai nghén mà sinh, mà vật kia tựa như là cùng mình thần hồn tương liên. Thời khắc này Lăng Y Di Sơn tựa như là phòng sinh bên ngoài lão phụ thân. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, chẳng lẽ là nhân quả luật tại luyện chế bản mệnh pháp bảo? Lăng Y Di Sơn lúc này vậy dần dần tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm suy tư, càng nghĩ càng có khả năng. Tim của hắn vậy dần dần lựa nóng, vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn có được hai cái bản mệnh pháp bảo, hắn liền có chút kích động nhỏ. Nhưng vì cái gì nhân quả luật nhất định phải đem chính mình trói lại đâu? Còn không đợi Lăng Y Di Sơn nghĩ lại, đột nhiên một cái tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Cảm giác kia cực kỳ khủng bố, để Lăng Y Di Sơn trái tim đột nhiên dừng lại, tựa như là bị thứ gì gắt gao nắm lấy, một luồng hơi lạnh từ xương đôi dâng lên, đem hắn ngũ tạng lục phủ muốn đông kết bình thường. Trên người hắn mỗi một cái tế bào đều giống như bị thứ gì tại nghiền ép, sợ hãi giống như là biển gầm đem hắn bao phủ cuốn vào đáy biển, mà chờ hắn cúi đầu, phản phất thấy được trong vực sâu dâng lên vô số con mắt màu đỏ tươi, tràn ngập ác ý mà nhìn chằm chằm vào hắn. Có cái gì không cách nào tưởng tượng đổ vật để mắt tới hắn. To lớn sợ hãi thuận thần thức ảnh hưởng tới Lăng Y Di Sơn Huyền Minh Côn, người sau tự động phát động hồn tiên, mà lần này hồn tiên so bất kỳ lần nào đều mạnh hơn, giờ khắc này Lăng Y Di Sơn tồn tại bị nhân quả luật cho che lấp, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn rời đi ánh mắt, sắp chết cảm giác sợ hãi giống như là thủy triều rút đi, để Lăng Y Di Sơn ý thức nổi lên mặt nước. Ta siêu, thứ gì tại ngấp nghé sắc đẹp của ta? Lăng Y Di Sơn lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, nếu như không phải Huyền Minh Côn kịp thời phát động năng lực, lập tức ai liền muốn tiểu tại trong quần của hắn. Lăng Y Di Sơn đột nhiên minh bạch vì cái gì nhỏ đoạt bảo đỉnh không để cho mình đi, nếu như không có Huyền Minh Côn hồn thiên, rất nhanh liền có tai họa lớn giáng lâm. Có đồ vật gì không hy vọng hắn luyện chế thành cái thứ hai bản mệnh pháp bảo? Lăng Y Di Sơn không dám nghĩ sâu, đồng thời hắn vậy minh bạch chuyện này không có khả năng báo cho những người khác, chỉ có thể đặt ở trong lòng mình, không phải vậy một lần nữa đưa tới sự chú ý của đối phương cái kia việc vui liền lớn. Đúng lúc này, Lăng Y Di Sơn từ nơi sâu xa chuyển đến một loại dự cảm, hắn bản mệnh pháp bảo cũng nhanh muốn ra đời. Nhưng còn không đợi hắn cao hứng, nhỏ đoạt bảo đỉnh đột nhiên kịch liệt rung động. Lăng Y Di Sơn trong lòng có một cái không tốt suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ lần trước, bản mệnh pháp bảo luyện thành thời điểm tựa hồ hội bạo tạc. Cũng không Lăng Y Di Sơn còn chưa có nói xong, trong đỉnh đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại lực trùng kích. Một cỗ cường đại ấn lưng cảm giác đánh tới, sẽ không cách nào tránh né Lăng Y Di Sơn bọn thẳng đến bầu trời. Quanh Lăng Y Di Sơn bao khỏa tại trong ngọn lửa, kéo lấy diễm vi tựa như pháo hoa bình thường lên không, sau đó lại tốt giống như pháo hoa bình thường nổ tung. Lăng Y Di Sơn mang theo khói đen, đánh lấy xoáy từ trên trời rơi xuống. Mắt thấy là phải máy bay rơi, cũng may lúc này Bạch Lăng từ Lăng Y Di Sơn quỷ đồng bên trong chạy ra. Sau đó biến ảo thành bạch hổ to lớn, đem Lăng Y Di Sơn ngậm lấy, sau đó vung ra trên lưng. "Lão đại, ngươi không sao chứ mèo?" Bạch Lăng trong giọng nói tràn đầy lo lắng, nhìn xem trên lưng đã sơn đen tối đen, khói đen bốc lên Lăng Y Di Sơn vội vàng mở miệng. Lăng Y Di Sơn ho khan hai tiếng, nôn hai cái màu đen vào khói, sau đó mang theo siêu tuyệt duy tân phái thuốc lá điện tử tiếng nói mở miệng nói, "Vẫn được, chính là cái mông không cảm giác." "Bạch Lăng, ngươi giúp ta nhìn xem cái mông ta vẫn còn chứ?" "Còn tại mèo." Bạch Lăng quay đầu nhìn về hướng một bên khác, xác nhận Lăng Y Di Sơn cái mông còn tại sau, liền tranh thủ cái này vui mừng tin tức báo cho Lăng Y Di Sơn. Sau đó Bạch Lăng mang theo Lăng Y Di Sơn đạp không đi tới nhỏ đoạn bảo đỉnh bên cạnh. Đối phương lúc này đã lên không tựa hồ dự định rời đi, tựa như là vừa đánh xong hai người đối chiến trò chơi phủi mông một cái liền chuẩn bị đi. Nhưng ở nhìn thấy Lăng Y Di Sơn thảm trạng đằng sau, hắc đỉnh dừng lại, tựa hồ có chút không đành lòng, sau đó từ miệng đỉnh giảm rút một thanh dung nham trường hà giảm vơ vét vật liệu ném cho Lăng Y Di Sơn. Đằng sau hắc đỉnh liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất vô tung vô ảnh. Tại luyện chế bản hoàn tất mệnh pháp bảo đằng sau, nhân quả luật liền chạy. Giờ phút này nhỏ đoạt bảo đỉnh một lần nữa do Lăng Bất Phàm điều khiển. Mà thanh này tài liệu tên là Tình Thương Của Cha. Một bên khác nhìn xem mặt phẳng bên trong Lăng Y Di Sơn không may bộ dáng, Lăng Bất Phàm một chút liền có thể nhìn ra Lăng Y Di Sơn mặc dù nhìn qua rất thảm, nhưng kỳ thật không có việc gì, lập tức yên tâm nở nụ cười. Phúc, ha ha ha. Lăng Bất Phàm một bên cười còn một bên nhịn không được đoạn bình phong. Bộ dáng này để hắn nhớ tới mang khi còn bé Lăng Y Di Sơn nổ phân châu, sau đó chạy đến một nửa đối phương ngã sắp xuống, chỉ có thể lộn nhào ngao ngao kêu suy dạng. Lúc có thời điểm nguy hiểm, phụ thân chính là Lăng Y Di Sơn kiên cố nhất hậu thuẫn, mà khi nguy hiểm giải trừ thời điểm, liền đến hiếu thuận Lăng Y Di Sơn cho phụ thân cung cấp việc vui. Chủ thượng, cái này cũng không buồn cười. Mặc Thư Kiếm nhíu mày nhìn xem mặt phẳng bên trong Lăng Y Di Sơn, trong mắt tràn đầy trưởng bối đau lòng. Sau đó hắn lại lạnh lùng nhắc nhở Lăng Bất Phàm một câu: nếu để cho Y Thấm Mai biết chuyện này đánh ngươi nói, lần này ta không biết giúp cho ngươi. Lăng Bất Phàm tiếng cười im bặt mà dừng, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, "Thưa kiếm ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Ta chẳng qua là vì thập tam ngưng tụ ra cái thứ hai bản mệnh pháp bảo mà cao hứng mà thôi." Mà lúc này Lăng Y Di Sơn vậy đi theo chỉ dẫn, từng bước một đi hướng chính mình mới bản mệnh pháp bảo. Chương 89, cường đại kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo. Chương 89, cường đại kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo. Lăng Y Di Sơn chậm rãi đi tới hắn bản mệnh pháp bảo trước mặt. Đó là một cái cao một thước bạch ngọc thư tử. Nhưng nói là thư tử cũng có chút không ổn, bởi vì sách này dạng chỉ có 3 khối bạch ngọc bộ bài thành, mỗi khối bạch ngọc bài ở giữa thông qua kim ti nối liền cùng một chỗ. Bạch ngọc này thư tử chính phun ra nuốt vào lấy màu trắng và quang, thông thể ánh bạch như trăng sáng, nhìn kỹ xuống mặt ngoài còn nhấp nhô tinh mịn đạo văn màu vàng, ngọc giản ở giữa nhẹ nhàng va chạm, phát ra réo rắt tiếng âm. Một lần sinh, hai hồi thụ. Lăng Y Di Sơn trực tiếp đưa tay sờ soạng đi lên, vào tay một mảnh lạnh bước, sau đó đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Ánh bảo lai tài hắn núi dạng, liền như là huyền mình côn một dạng. Lăng Y Di Sơn lần này do nhân quả luật chế tạo bản mệnh pháp bảo vẫn như cũng là hai cái hiệu quả. Cái thứ nhất hiệu quả, ánh bảo, đối phương tại Lăng Y Di Sơn trước mặt sử dụng pháp bảo, mà Lăng Y Di Sơn lại hấp thu đối phương linh khí, như vậy hắn núi giản liền có thể đem nó chiếu rọi tại trên ngọc bài, nhiều nhất chỉ có thể chiếu rọi 3 cái pháp bảo, nếu như 3 cái vị trí đầy, còn muốn chiếu rọi mới liền cần đem bên trong một cái xóa bỏ. Cái thứ hai hiệu quả, đến tài, tài lữ pháp địa bên trong tài cũng không đơn chỉ tiền tài, đồng dạng đại biểu cho các loại tài nguyên tu luyện, trong đó tự nhiên bao quát pháp bảo. Mà hiệu quả này có thể làm cho Lăng Y Lý Sơn sử dụng pháp bảo thời điểm đạt được tăng phúc, đồng thời đối với do ánh bảo mà đến pháp bảo có thể nhanh chóng vào tay. Đơn giản tỉ dụ một chút lời nói, cái thứ nhất hiệu quả chính là xét ngồi cùng bàn bài thi, cái thứ hai hiệu quả chính là mình dùng càng tinh tế chữ viết cầm xuống cao hơn mặt sách phân, đâm lưng đối phương. Đem đá ở núi khác, có thể công ngọc phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hai cái hiệu quả đơn lấy ra liền đủ không hợp thói thường mà hai cái đặt chung một chỗ. Như vậy thì mang ý nghĩa, nếu như đối diện không thể cho Lăng Y Di Sơn đến cái bắt đầu thấy giết, như vậy chờ đợi đối phương chính là so với hắn chính mình uy lực mạnh hơn pháp bảo. Mà cùng pháp bảo tin tức cùng một chỗ tụ hợp vào Lăng Y Di Sơn thể nội còn có đại lượng linh khí hội tụ ở Lăng Y Di Sơn hạ đan điền, sau đó áp xúc thành thể lỏng. Cái này cũng mang ý nghĩa Lăng Y Di Sơn rốt cục đem chính mình pháp tu tấn thăng đến trúc cơ cảnh, hoàn thành đúng nghĩa pháp thể đồng tu. Pháp tu đến trúc cơ cảnh đằng sau, Lăng Y Di Sơn ngạc nhiên phát hiện thần thức của hắn vậy mà làm lớn ra mấy phần, nguyên bản chỉ có thể bao trùm quanh thân 1 mét khoảng cách, hiện tại đã có thể tới 5 mét. Nếu như pháp, thể cảnh giới tấn thăng đều có thể mang đến thần thức tăng lên nói, vậy liền mang ý nghĩa Lăng Y Lý Sơn nguyên bản bởi vì quỷ đồng viễn siêu cùng cảnh giới thần thức cường độ tốc độ tăng lên cũng càng nhanh. Nếu như so sánh trò chơi lời nói, như vậy thì đại biểu cho mỗi lần thăng cấp có càng nhiều điểm thuộc tính. Vượt chỉ tiêu khối này, nguyên bản cũng bởi vì lần này bị khi phá hoa cả mà tức giận Lăng Y Lý Sơn, giờ phút này đã đem nguyên bản không nhanh hoàn toàn ném sau, khỏe miệng liệt đến bên hai. Mà tại Lăng Y Lý Sơn còn say mê tại bản mệnh pháp bảo luyện thành thời điểm, lụa trắng chính cầm khăn lông nhỏ từ trên xuống dưới đem Lăng Y Lý Sơn bị băng đen mặt cùng thân thể lau sạch sẽ. Chính xác, bởi vì Lăng Y Lý Sơn thần thức tăng lên, mượn nhờ quỷ đồng kết nối, lụa trắng cảnh giới lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn, đã cách trúc cơ cảnh hậu kỳ không xa, cái này khiến trong tay nó khăn lông nhỏ sáng bóng càng khởi kình. Không hổ là lão đại mèo, thăng cấp quá mạnh mèo. Lúc này mới theo lão đại mấy ngày, cảnh giới của nó liền trướng đến nhanh như vậy, về sau vậy còn không bay lên, nghĩ tới đây, nó quyết định nhất định phải làm việc cho tốt, nắm chặt lần này vào nghề cơ hội. Đúng lúc này, Lâm Vãn Tỉnh mới dẫm lên phi kiếm khoan thai tới chậm. Khi nhìn đến Lăng Y Di Sơn không có gì đáng ngại đằng sau, nàng nguyên bản lo lắng trên mặt vậy nhu hòa mấy phần. "Lăng học đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, Hắc đỉnh kia đâu?" "Đi đâu?" Lâm Vãn Tỉnh rơi xuống Lăng Y Di Sơn trước mặt, vừa nói, một bên cảnh giác quét về phía bốn phía, tìm kiếm lấy cái kia quỷ dị Hắc đỉnh. Lăng Y Di Sơn không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, "Đồ chơi kia trước đây không lâu đem ta thả, sau đó chính mình bay mất." "Dạng này a, đi liền tốt." Nghe nói như thế, Lâm Vãn Tỉnh nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Nhìn đối phương bộ dáng này, Lăng Y Di Sơn cũng không khỏi đến nở nụ cười. "Đi thôi, bây giờ đi về hẳn là còn có thể vượt qua nghi thức, tiếp lấy câu bà bối." Lâm Vãn Tỉnh nói xong, liền chào hỏi Lăng Y Di Sơn bên trên phi kiếm của mình, chuẩn bị mang Lăng Y Di Sơn trở về. "Không cần phải gấp gáp, niệm tình ngươi lần này hộ giá sốt ruột, ta thưởng ngươi chọn đi." Lăng Y Di Sơn cười hắc hắc, sau đó móc ra túi chứa vật trực tiếp lắc một cái, rất nhanh trên mặt đất liền chất đầy các loại tiên tài địa bảo cùng pháp bảo hải cốt, chọn mấy món mình thích a. Lăng Y Di Sơn vung tay lên lộ ra cực kỳ đại khí. Những đồ tốt này dĩ nhiên chính là nhỏ đoạt bảo đỉnh cuối cùng lưu lại. Đối phương thế nhưng là từ đầu càn quét đến đuôi, thu tập được không ít đồ tốt, chỉ là cái này tiện tay cho một thanh, đem Lăng Y Di Sơn thô sơ giản lược đoán chừng liền có hơn 20 cái. "Hào đệ đệ, tỷ tỷ không có uổng phí thương ngươi, vậy ta liền không khách khí." Lâm Vãn Tỉnh thấy cảnh này con mắt lập tức liền thẳng, mà đang nghe Lăng Y Di Sơn để cho mình chọn mấy món lời nói sau, lập tức buộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng, dùng sức cho Lăng Y Di Sơn một cái ôm, sau đó trực tiếp tiến đến đống kia bảo vật trước mặt, bắt đầu con rồi xoa tay. Bất quá Lâm Vãn Tỉnh mặc dù ngoài miệng nói không khách khí, nhưng vẫn là phi thường khắc chế, chỉ lấy 3 kiện hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Những này đều phù hợp nàng trước đó câu đi lên kiếm gãy, cũng coi là vì ngày sau một lần nữa rèn đúc mất đi không ít tiền. "Hắc hắc, đồ vật của ngươi vậy cầm, có thể hay không thỏa mãn ta một cái yêu cầu nho nhỏ?" Lăng Y Di Sơn nhìn thấy Lâm Vãn Tỉnh đã chọn tốt đồ vật, lập tức thuận thế xích tới, mở miệng nói ra. Lâm Vãn Tỉnh lúc này còn chưa từ chơi miễn phí to lớn trong hoan lạc tỉnh lại, nghe được Lăng Y Di Sơn lời nói sau, vô ý thức nói ra, "Ngươi một mực sách, ta nhất định thỏa mãn ngươi." Lăng Y Di Sơn nghe vậy nụ cười trên mặt càng sâu, trực tiếp mở miệng nói, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi bản mệnh pháp bảo? Liền cái này, không có vấn đề. Lâm Vãn Tỉnh còn tưởng rằng Lăng Y Di Sơn muốn nói cái gì quá phận yêu cầu đâu, kết quả là cái này, lập tức đáp ứng. Sau đó Lâm Vãn Tỉnh liền triệu hoán ra nàng luyện hỏa hóa kiếm xích đồng hộ. Lăng Y Di Sơn lập tức xích tới, quan sát tỉ mỉ đứng lên, sau đó lại tiếp tục mở miệng, có thể hay không triệu hoán vài thành phi kiếm đi ra? Lâm Vãn Tỉnh nghe vậy không nói gì, chỉ là ngón tay nhấc câu, sau đó 6 thanh linh lực luyện hóa mà thành kiếm liền từ trong hộ kiếm bay ra, Lăng Y Di Sơn vội vàng thao túng huyền mình côn đem nó thôn vệ. Đợi linh khí rót vào thể nội đằng sau, Lăng Y Di Sơn bên người hắn núi giản bên trong một cái trên ngọc bài lập tức hiện ra kim văn, sau đó nhanh chóng núp ních, cũng không lâu lắm liền biến thành luyện hỏa hóa kiếm xích đồng hộp dáng vẻ. Hiển nhiên, Lăng Y Di Sơn đem hắn cái thứ nhất pháp bảo vị để lại cho Lâm Vãn Tỉnh một kiếm, không riêng gì bởi vì nó thuộc tính cùng mình phù hợp, mà lại công năng cường đại. Càng quan trọng hơn là, cái đồ chơi này đủ xoái, Lăng Y Di Sơn rất ưa thích. Ngươi đột nhiên đem ngươi hắc ngư triệu hắn đi ra làm gì? Lâm Vãn Tỉnh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, sau đó nàng vừa nhìn về phía Lăng Y Di Sơn hắn núi giản, có chút hiếu kỳ mở miệng nói, đây chính là ngươi kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo. Lăng Y Di Sơn nghe vậy, lập tức dùng ánh mắt cổ quái đánh giá đối phương. Lâm Vãn Tỉnh trên khuôn mặt có hiếu kỳ, nhưng cũng không có nửa điểm kinh ngạc, cái này khiến Lăng Y Di Sơn cực kỳ hoang mang. Trên thế giới này nhưng không có người có thể pháp thể đồng tu đến chút cơ cảnh, vậy đại biểu cho không ai có thể có được kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo. Đây là mọi người đều biết thưởng thức, mà Lăng Y Di Sơn có được hai đan pháp sự tỉnh chỉ có Chỉ Tâm Hồ biết, những người khác cũng không biết mới đúng. Tổng hợp đến xem, Lâm Vãn Tỉnh cái kia có chút bình tĩnh phản ứng hiển nhiên không hợp lý. Nghĩ tới đây, Lăng Y Di Sơn dự định làm một cái thí nghiệm. Chương 90, Lăng Y núi bị phía dưới nguyền rủa, thi chú giả mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 90, Lăng Y núi bị phía dưới nguyền rủa, thi chú giả mạng sống như treo trên sợi tóc. Lăng Y Di Sơn tiến tới Lâm Vãn Tỉnh bên tai nhỏ giọng nói ra, kỳ thật ta pháp thể đồng tu đều đạt tới chút cơ cảnh. Sau khi nói xong, Lăng Y Di Sơn cực kỳ khẩn trương nhìn xem Lâm Vãn Tỉnh. Kết quả Lâm Vãn Tỉnh nhìn thấy Lăng Y Di Sơn bộ kia khẩn trương bộ dáng, sắc mặt cổ quái nói ra, ngươi pháp thể đồng tu đến chút cơ cảnh không phải chuyện rất bình thường sao? Lăng Y Di Sơn nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại hỏi, chẳng lẽ pháp thể năng đồng thời tu luyện tới chút cơ cảnh sao? Lâm Vãn Tỉnh lại dùng một cái nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Lăng Y Di Sơn, mở miệng nói, pháp thể không có khả năng đồng tu không phải thưởng thức sao? Lăng Y Di Sơn, Lâm Vãn Tỉnh chẳng lẽ là con hắn uống trộm linh đan phấn? Làm sao nào trái phải bắt đầu vật nhau? Ta pháp thể đồng tu, rất bình thường a. Pháp thể có thể đồng tu, khẳng định không được a. Lại là mấy vòng chịu tượng đối thoại đằng sau, Lăng Y Di Sơn rốt cuộc hiểu rõ. Nhân quả luật lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, nó hơi sửa đổi một chút tất cả mọi người thường thức nhận biết. Pháp thể đồng tu, không được. Nhưng Lăng Y Di Sơn pháp thể đồng tu, có thể. Nhân quả luật cái đồ chơi này thật là âm a. Lăng Y Di Sơn nhịn không được ở trong lòng âm thầm cảm thán. Làm rõ ràng nguyên nhân trong đó đằng sau, Lăng Y Di Sơn là gan cũng lớn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng phải đem chính mình pháp tu thân phận giấu thật lâu, hiện tại ngược lại là không có lo lắng. Có vấn đề gì cùng nhân quả luật đi nói đi, nhớ kỹ lĩnh một phát đường thiên thần. Đúng lúc này, ngay tại cho Lăng Y Di Sơn lau tay trưởng lụa trắng đột nhiên mở miệng, lão đại, trên người ngươi khối này vết bẩn giống như xóa không được meo, là bớt sao meo? Lăng Y Di Sơn nghe vậy, lập tức hơi nhướng mày, trên người hắn cũng không có gì bớt. Đợi đến Lăng Y Di Sơn giơ cánh tay lên đằng sau, lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp hắn trên ngón tay cái không biết lúc nào nhiều hơn thật nhỏ con rết bộ dáng hình xăm, đầu đôi đụng vào nhau tựa như là chiếc nhẫn một dạng. Lâm Vãn Tỉnh nghe được lụa trắng lời nói cũng là bu lại, khi nhìn đến Lăng Y Di Sơn trên ngón tay cái con rết ấn ký đằng sau, sắc mặt đại biến, sau đó không nói lời gì đem Lăng Y Di Sơn tay cầm đến trước mặt mình bắt đầu đánh giá, sắc mặt càng ngày càng nặng. Một lát sau, Lâm Vãn Tỉnh lúc này mới ngựa khí trầm trọng mở miệng nói, ngươi bị người hạ nguyền rủa. Lăng Y Di Sơn nghe vậy lập tức hơi nhướng mày. Hắn luôn luôn thiện chí giúp người, quảng giao hảo hữu, tại sao có thể có người cho hắn hạ chú? Cụ thể ta không rõ ràng, trở về để viện trưởng bọn hắn nhìn xem. Lâm Vãn Tỉnh minh bạch việc này không có khả năng kéo dài, lập tức lôi kéo Lăng Y Di Sơn hướng về chu lên hầm mỏ ngự kiếm phi hành mà đi. Đợi đến Lăng Y Di Sơn hai người tới chu lên hầm mỏ thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, La Tán đã đền tội. Lâm Vãn Tỉnh đơn giản bàn giao sự tình trải qua, hai vị viện trưởng trên mặt cũng là mang tới vẻ u sầu. Tiêu Vô Nhai cầm lấy Lăng Y Di Sơn ngón tay, tinh tế quan sát, sau đó gật gật đầu, đúng là chú thuật, mà lại không phải bình thường người rửa. Tiêu Vô Nhai mặt lộ âm trầm, tiếp tục mở miệng nói đây là năm ngón tay khô tâm chú, là một loại rất âm độc nguyền rủa, hạ chú người hội sớm đem nguyền rủa vùi vào một kiện vật phẩm bên trong, mà nên có người phá hư vật phẩm kia, nguyền rủa liền sẽ hoàn thành, bám vào tại vậy nhân thủ bên trên. Khi năm ngón tay đều xuất hiện con rết ấn ký, bị hạ chú người liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, liền liền thần thức đều sẽ bị ăn mòn, liền quỷ đô không làm được. Lăng Y Di Sơn nghe vậy còn không có phản ứng gì, một bên Lâm Vãn Tỉnh gấp, vội vàng mở miệng nói, đem ngón tay này chặt có thể hay không cứu? Tiêu Vô Nhai lắc đầu, mở miệng nói, mặc dù biểu hiện tại nhục thể, nhưng là nguyền rủa kỳ thật xâm nhập chính là thần thức, liền xem như nắm tay đều chặt cũng vô dụng. Cái kia Lăng Y Di Sơn không phải chết chắc, ta làm sao lại chết chắc? Lăng Y Di Sơn nhân tê. Tiêu Vô Nhai thì là nghĩ nghĩ nói ra, giải chú phương pháp kỳ thật cũng không phải không có. Ở đây mấy người lập tức đưa ánh mắt nhìn về hướng hắn. Đan cùng độc vốn là đồng nguyên, Tiêu Vô Nhai đối với độc đạo tự nhiên nghiên cứu rất sâu, cái kia học tập độc đạo, khó tránh khỏi tiếp xúc đến một chút bảng môn tà đạo, đối với chú thuật đây coi như là tiếp xúc một chút. Muốn giải chú, biện pháp thứ nhất chính là dựa vào tu vi cường đại cưỡng ép mẫn diệt nguyền rủa, mà cái này cùng người thi chú tu vi vậy có quan hệ. Căn cứ Tiêu Vô Nhai cảm giác, lần này chú người hẳn là hóa thần cảnh, đừng nói Lăng Y Lý Sơn cho dù là hắn cùng Thái Vĩnh Bảo chúng chú vậy sông không ra. Loại thứ hai biện pháp chính là tìm một cái khác cường đại chú đạo tu sĩ cùng cách không đấu pháp, thử giải khai nguyên rủa này. Bất quá muốn giải chú trước muốn hiểu nguyên rủa nơi phát ra. Tiêu Vô Nhai cau mày, sau đó đối với Lăng Y Lý Sơn có chút cổ quái hỏi, nguyên rủa cùng nhân quả có một ít quan hệ, chúng chú là quả, mà phát động là bởi vì nguyên rủa này hẳn là bị giấu ở con giết kia quỷ vật bên trong, theo lý thuyết ngươi không có khả năng phá hư đối phương mới đúng à? Lăng Y Di Sơn nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm, con giết kia vốn cũng không phải là hắn giết, đó là nhân quả luật giết. Nhưng người nào có thể cho nhân quả luật hạ chú à? Cuối cùng quanh đi quẩn lại lại tìm Lăng Y Di Sơn, hắn đây là bị người làm cục gác con giết kia chết ta bên cạnh, đoán chừng là khi đó bị liên lụy. Nghe xong Lăng Y Di Sơn lời nói, Tiêu Vô Nhai cũng là nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên là có loại này hạ chú mục tiêu biến thành phạm vi bên trong tất cả vật sống tình huống. Lăng đồng học ngươi cũng đừng quá gấp, chúng ta loại này trong chính đạo điểm nguyền rủa rất bình thường, khoảng cách nguyền rủa buộc phát hẳn là có 20 ngày thời gian, chỉ cần đi tìm cao nhân hỗ trợ giải chú là được. Nhìn xem Lăng Y Di Sơn bộ kia mặt ủ mày trao biểu lộ, Tiêu Vô Nhai lo lắng đối phương áp lực quá lớn, nhẹ giọng an ủi, chúng ta Long Quốc vậy có chuyên môn giải chú bộ môn, chuyên môn ứng đối loại tình huống này, đằng sau ta sẽ hỗ trợ đem tình huống báo cáo. Mấy ngày nay ngươi đừng có áp lực tâm lý, nên ăn một chút nên uống một chút, ăn nhiều một chút đồ tốt đi. Lăng Y Di Sơn, không biết vì cái gì, rõ ràng Tiêu Vô Nhai nói chính là lời hữu ích, nhưng hắn càng nghe càng không đúng bị. Vậy liên tiền phất viện trưởng. Tiêu Vô Nhai không nói gì, chỉ là lắc đầu nói ra, là chúng ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không phải ngươi cùng Hắc Đỉnh đột nhiên xuất hiện, cái kia đến lúc đó liền để quỷ tu này chạy, đây mới là thật tai họa vô tận. Nếu như Lăng Y Di Sơn không có mở ra hồn tiền, Hắc Đỉnh liền không cách nào lặng yên không một tiếng động tới gần cái kia ngàn xương cốt và đoán âm con giết, như vậy đối phương liền sẽ chạy trốn, dù là miễn cương đánh giết đối phương, chúng chú cũng sẽ biến thành Thái Vĩnh Bảo cùng Tiêu Vô Nhai, về tình về lý chuyện này bọn hắn đều phải giúp bật điệu. Sau đó Tiêu Vô Nhai liền từ trong túi chữ vật móc ra một tấm phù lục vàng óng ánh, phía trên còn che kín Long Quốc con dấu, tại đem sự tình chân tướng viết lên đằng sau, phù lục liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đằng sau hai vị viện trưởng liền tiếp tục xử lý lên chu lên hầm mộ, cất giấu trong đó không ít quỷ vật, vì an toàn cân nhắc, bọn hắn cần một lần dọn dẹp sạch sẽ. Lăng Y Di Sơn hai người thì là hướng về Dung Nham Trường Hà vị trí bay đi. Thân là người trong cuộc, Lăng Y Di Sơn trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu bối rối, ngược lại là một bên Lâm Vãn Tình lộ ra cực kỳ sầu lo lo lắng. Lâm học tỷ, chuyện này đừng nói cho tiết học trưởng cùng Diệu Diệu học tỷ. Lăng Y Di Sơn đột nhiên bất thình lình mở miệng nói ra, hai người bọn họ cũng không giúp được một tay, nói cho bọn hắn sẽ chỉ làm bọn hắn không duyên cớ lo lắng. Hai ngày nữa Lăng Y Di Sơn liền sẽ rời đi, nếu như giải chú thành công có tốt, nếu như không thành công, hai người vĩnh viễn không cần biết chuyện này, có lẽ tại một thời điểm nào đó thỉnh thoảng sẽ nhớ lại hắn cái này làm ầm ĩ học đệ, sau đó cười một cái. Ta biết. Lâm Vãn Tình nhẹ gật đầu, sau đó kéo ra một cái có chút miễn cưỡng dáng tươi cười mở miệng nói, không có chuyện gì, loại này chú giao cho phía quan phương rất nhanh liền có thể giải khai. Lăng Y Di Sơn cười cười không nói chuyện, hắn biết rõ hóa thần kỳ gieo xuống chú nơi nào có tốt như vậy giải. Chỉ hy vọng lão tổ xem ở hắn là lão Lăng gia dòng độc đinh phân thượng, ở phía dưới nhiều đập mấy cái đầu nhìn có thể hay không bảo vệ hắn. Mà đổi thành một bên, nhỏ đoạt bảo đỉnh cũng trở về đến Lăng Bất Phàm trong tay. Một đạo hắc quang từ trong đó chui ra, bị Lăng Bất Phàm siết trong tay. Vuốt ve trong tay cùng loại con giết một dạng do trăm tiết xương ngón tay tạo thành màu đen quỷ dị xương tay, Lăng Bất Phàm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Dám cho con của hắn hạ chú, quả nhiên là chẳng sống. Hắn kiếp trước thân là ma tôn dạng gì chú chưa thấy qua, bị người hạ qua chú so đối diện thấy qua đều nhiều. Cái này xương ngón tay đã là cho Lăng Y Di Sơn hạ chú vật gánh chịu, nhưng cũng là cho Lăng Bất Phàm gửi đi tọa độ, hắn có 10.000 loại thủ đoạn tìm tới đối phương. Tại chỗ dây mở. Mà theo hắn biết, giải khai năm ngón tay này khô tâm chú còn có loại phương pháp thứ ba. Thư kiếm, sau 19 ngày, nếu như thập tam trên người nguyền rủa còn không có giải khai, ngươi liền đi giết người thi chú cả nhà. Tốt chủ thượng. Người thi chú giờ phút này mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 91, Vạn Binh Kinh Phượng Viêm chương 91. Vạn Binh Kinh Phượng Viêm nhìn thấy Lăng Y Di Sơn đi theo Lâm Vãn Tình đầy đủ kiện toàn trở về tiết ngôn cùng Lý Diệu Diệu cũng là thở dài một hơi. Lăng Y Di Sơn cùng Lâm Vãn Tình tiếp tục bắt đầu câu bảo. Đến lúc này nghi thức đã chuẩn bị kết thúc, vậy không có đồ tốt gì. Bởi vậy bốn người bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên, Lăng Y Di Sơn sắc mặt như thường, nhưng Lâm Vãn Tình lại nhìn qua tâm sự nặng nề, có chút không yên lòng. Rất nhanh trong bầu trời dung nham trường hà dần dần khô kiệt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Bảo Lô Sơn bên trong ánh lửa cũng không có dập tắt, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Linh hỏa sắp xuất thế, chúng ta mau lui lại. Tiết Nôn mở miệng dặn dò, sau đó bốn người đều là nhanh chóng rời xa nơi đây, đợi đến kéo ra khoảng cách không nhỏ, lúc này mới dừng lại xa xa nhìn ra xa. Lăng Y Di Sơn cảm giác được nhiệt độ đống nhiên tăng lên, giữa thiên địa hỏa linh khí bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, nguyên bản bao phủ tại Bảo Lô Sơn đỉnh xích vân, giờ phút này tựa như biến thành một cái phế ước, hướng về Bảo Lô Sơn bên trong hội tụ mà đi. Toàn bộ Bảo Lô Sơn tại thời khắc này cháy hừng hực đứng lên, biến thành phóng lên tận trời bó đuốc. Mà liên tại trong cái khe một vệt kim quang đột nhiên dâng lên, quang hoa sáng chói nở rộ, tựa như đại nhật bay lên không, phương viên trăm dặm trống rỗng sinh ra đại lượng vô căn chi hỏa. Lăng Y Di Sơn cùng chư vị học sinh trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, nhìn xem vầng đại nhật kia trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lệ, thân điểu tiếng hót thiên hạ kinh. Linh hỏa hóa vì một cái kim phượng chiếu sáng bầu trời đêm, phảng phất giống như ban ngày. Kim phượng cực kỳ thần dị, đuôi phượng kéo lây dài trăm trượng ngọn lửa màu vàng nóng cháy hừng hực, toàn thân trên dưới như là mạ vàng rèn đúc mà thành, ung dung hoa quý, nhìn thật kỹ, mỗi một phiến phượng vũ đều là lưỡi dao, những cái kia là trong năm tháng dài đằng đẵng rất nhiều luyện khí sư tại dưới sự trời xui đất khiến rèn đúc mà thành. Dương cánh trong khi bay múa, không ngừng phát ra binh khí tấn công thanh âm, bằng thêm mấy phần tốc sát. Người linh hỏa, vạn binh kinh phổ viêm. Mà trên thân nó uy thế thậm chí càng mạnh hơn La Tán cùng Tiêu Hoang bồi dưỡng cái kia ngàn xương cốt vạn đoán âm con giết. Lúc này Thái Vĩnh Bảo cùng Tiêu Vô Nhai đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, mà ở ngoại vi còn có rất nhiều lao sư chính canh giữ ở nơi đây. Vạn binh kinh phượng viêm huyền hóa mà thành kim phượng cũng không phải là tự vật, ngược lại tràn ngập linh tính, mới vừa xuất hiện liền đã nhận ra nguy cơ, chuẩn bị cơ cánh rời xa nơi đây. Nhưng Thái Vĩnh Bảo trong tay Hắc Long Văn Xích Hỏa Phiên bỗng nhiên bung lên, Bảo Lô Sơn phía trên mảng lớn trận pháp hiện hiện, phù văn hóa thành vô số xiềng xích đem cái kia kim phượng một mực khóa lại. Lệ, kim phượng phát ra tức giận hót vang, quanh thân nhiệt độ lần nữa cất cao, ngọn lửa màu vàng bộc phát tựa hồ muốn cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Nhưng đây bộ quân đội đã biết linh hỏa tồn tại, tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Sau đó từng môn đại pháo bị đẩy đi ra, họng pháo đen ngòm bên trong lóe ra hào quang màu xanh thẳm. Từng mai màu đu lam đạn pháo bắn về phía bầu trời, ầm vang nổ tung. Mây đen cuồn cuộn xuất hiện ở Bảo Lô Sơn trên không, sau đó mưa to mưa như chút nước xuống. Cái này vốn là dùng để giải quyết khô hạn mà sử dụng mưa xuống đạn, nhưng bị Tây Bộ quân khu bộ môn trang bị cải tạo, càng lớn mạnh hơn càng kình, có thể trong nháy mắt cải biến một vùng khu vực thời tiết hoàn cảnh. Mà tại bất kể đại giới mưa xuống đạn thế công phía dưới, kim vượng uy thế rõ ràng bị áp chế, ngọn lửa trên người đều hề bại mấy phần. Cải tạo xong sân bãi hoàn cảnh đằng sau, Thái Vĩnh Bảo lại chỉ huy một nhóm người tiến lên, bọn hắn là chuyên môn điều tới dòng nước tu sĩ, bọn hắn quanh thân thủy linh khí vậy tại mưa to phía dưới trở nên sinh động. Đồng thời bọn hắn triệu hoán ra riêng phần mình pháp bảo, nhắm ngay kim vượng tiến hành công kích. Vô số thủy thuộc tính pháp thuật đánh vào kim vượng trên thân, mặc dù cảnh giới của bọn hắn thấp không đủ để dập tắt linh hỏa, nhưng không chịu nổi nhiều người, nhất là còn có sung túc hậu cần cung ứng. Khi một nhóm người linh khí thấy đáy đằng sau, lập tức liền đổi một nhóm người khác bên trên, giao thoa chiến đấu. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi những tu sĩ này bên trong còn lăn lộn không ít tu sĩ kim đan, kim vượng quanh thân hỏa linh khí lần nữa bị áp chế. Mắt thấy chính mình giống như bỏ mạng ở nơi này, kim vượng trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa quả quyết, sau đó quanh thân hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, ầm vang nổ tung, vô số màu vàng linh vũ lôi cuốn lấy linh hỏa thẳng hướng Thái Vĩnh Bảo. Dạng này đánh gãy Thái Vĩnh Bảo khống chế, nó liền có thể chạy thoát. Nhưng hiển nhiên nó đánh giá thấp nhân loại ác ý cùng Tây Bộ quân khu tài đại khí thô. Một đạo màu vàng đất bức tranh triển khai, trên đó vẽ lấy liên miên núi lớn, linh khí cổ động phía dưới, nguy nga ngọn núi hư ảnh từ trong đó bay ra, ngăn tại Thái Vĩnh Bảo trước mặt, đem cái kia bao hàm sát ý một kích cho ngăn lại. Cái này chính là một kiện linh bảo, cho dù là Thái Vĩnh Bảo cũng là tốn không ít đại giới mới có thể đem nó điều đến sử dụng. Ngọn lửa này, vậy mà đối linh bảo đều có như thế lực sát thương. Mặc dù đem cái này cản lại xuống dưới, nhưng Thái Vĩnh Bảo nhìn xem cái kia ảm đạm mấy phần ngọn núi hư ảnh lập tức lông mày chực nhảy. Vạn binh kinh phượng viêm đạn sinh tại luyện khí, có thể trợ giúp luyện khí sư tốt hơn luyện chế pháp bảo linh bảo các loại, vì đó cung cấp lợi ích rất lớn, nhưng tương tự ngọn lửa này đối với pháp bảo linh bảo loại hình tính sát thương cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng lần này Tây Bộ quân đội rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bên ngoài sân Lăng Ý Sơn thấy con mắt đăm đăm. Lên trước khống chế, sau đó là sửa đổi thích hợp chiến đấu sân bãi, sau đó là tập kích chuyển vận, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Đây chính là quân sự hóa đi săn sao? Không kém. Đây vẫn chỉ là một cái Tây Bộ quân đội cao đẳng học phủ đi săn linh hỏa, nếu như là toàn bộ cơ quan quốc gia hành động, lại nên cỡ nào quan cảnh. Một kích không thành kim phượng khí thế vậy dần dần yếu ớt xuống tới. Đại cục đã định, tại kín đáo chiến thuật phía dưới, cũng không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Đúng lúc này, nhìn xem cái kia vạn binh kinh phượng viêm huyền hóa ra tới kim phượng, Lăng Y Ly Sơn con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn cảm giác được hắn sơn giản vậy mà đối với cái này linh hỏa bắt đầu vận chuyển lại. Rất nhanh Lăng Y Ly Sơn liền hiểu nguyên do trong đó, vạn binh kinh phượng viêm thân là người linh hỏa. Nó đặc biệt sinh ra phương thức lại bị hắn sơn giản phán định là pháp bảo một loại. Lăng Y Di Sơn tâm không tự chủ nhanh chóng nhảy lên. Hắn ngửi thấy chơi miễn phí hương vị, mà bây giờ hắn cần tìm tới cũng hấp thu vạn binh kinh phượng viêm linh lực, liền có thể đem nó chiếu rọi đến, khắc vào chính mình hắn sơn giản bên trong cho mình sử dụng. Ánh mắt của hắn đảo qua sân bãi, sau đó thấy được chiến trường một chỗ ngóc ngách, nơi đó chính tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Mặc dù kim phượng một kích bị Thái Vĩnh Bảo dùng linh bảo ngăn lại, nhưng y nguyên có không ít hỏa diễm bắn tung tóe đến sân bãi bên ngoài. Lăng Y Di Sơn trực tiếp ngự kiếm bay đi, sau đó triệu hoán ra huyền mình côn hấp thu linh khí. Lăng học đệ, nơi đó nguy hiểm. Từ khi Lăng Y Di Sơn bị hạ chú đằng sau, Lâm Vãn Tỉnh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nàng suy nghĩ minh bạch. Lăng Y Di Sơn hơn phân nửa là sống không lâu đã như vậy, nàng đến làm cho đối phương 20 ngày này không có tiếc nuối đi, dạng này đối phương cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Bởi vậy, Lâm Vãn Tỉnh nhìn thấy Lăng Y Di Sơn cái này nguy hiểm cử động lập tức trong lòng giật mình, vội vàng bay đi. Mà một màn này cũng làm cho rất nhiều vây xem học sinh xem ở trong mắt. Bất quá bọn hắn lực chú ý đặt ở Lăng Y Di Sơn dập lửa hành vi bên trên. Sau đó có mấy vị học trưởng lập tức mắt hổ dừng, cao giọng la lên: Nước biết Thanh Sơn mới là Kim Sơn Ngân Sơn, đại gia theo sát Lăng học đệ bộ pháp, dự phòng cháy rừng, người người đều có trách nhiệm. Linh cảnh không phải từ lần trước học trưởng nơi đó kế thừa tới mà là từ dưới một giới học đệ nơi đó mà tới. Mọi người nhao nhao gia nhập vào dập tắt cháy rừng trong đội ngũ. Cái này khiến Lăng Y Di Sơn thấy muốn rách cả mí mắt, vội vàng khoát tay, ra hiệu đối phương không được qua đây. Mà đối phương thấy vậy cũng là lắc lắc tay của mình, biểu thị không cần nhiều lời. Dù là Lăng Y Di Sơn la lên ngăn lại, đối phương cũng không vì mà thay đổi, thậm chí càng hưng phấn. Hắn lần thứ nhất minh bạch ngôn ngữ lực lượng vậy mà như thế tái nhận. Bởi vậy hắn chỉ có thể bắt đầu cùng đối phương giành giật từng giây đứng lên. Chương 92, chiếu rọi linh hỏa, đi tới Nam vực chương 92, chiếu rọi linh hỏa, đi tới Nam vực cũng may Lăng Y Ly Sơn huyền mình côn đầy đủ tấn mãnh, hấp lực mạnh mẽ, rốt cục tại đám học sinh kia dập tắt hỏa diễm trước đó đem linh lực hấp thu đầy đủ. Hắn núi giản phía trên vậy xuất hiện cái thứ hai bị chiếu rọi pháp bảo, Vạn Binh Kinh Phượng Viêm, bộ dáng nhìn qua là một cái lấy lưỡi dao là vũ hoa lệ kim vượng. Mà căn cứ hắn núi giản phản hồi, Vạn Binh Kinh Phượng Viêm nhiệt độ cực cao, còn có thể đề cao luyện khí sát suất thành công, lúc công kích đối với pháp khí, pháp bảo, linh bảo vờ có ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Trọng yếu nhất chính là đủ xoái. Lăng Y Ly Sơn mấy tay, sau đó trên tay của hắn xuất hiện một đoàn lóe bạch ngọc quang trạch hỏa diễm, trên đó còn mang theo điểm điểm đường vân màu vàng nhảy lên, nhìn kỹ xuống như là kim phượng dương cánh. Xem toàn thể đi lên tựa như là một đóa kim khảm ngọc tác phẩm nghệ thuật, nhưng trong đó đang phát ra khủng bố nhiệt độ cao, lại đại biểu cho ngọn lửa này cũng không phải là có hoa không quả. Đây chính là chiếu rọi mà đến Vạn Binh Kinh Phượng Viêm, về ngoài cùng nguyên bản có một chút khác biệt, càng tiếp cận hắn núi giản kim ngọc phối màu. Còn lại thuộc tính đều là giống nhau, mà lại căn cứ hắn núi giản đến tài hiệu quả, Lăng Y Ly Sơn nắm giữ ngọn lửa này uy lực so nguyên bản còn muốn càng mạnh. Trường học một kiện, Lăng Y Ly Sơn một kiện, trường học còn không có hắn cái này mấy liệt. Mà tại Lăng Y Ly Sơn bọn người dập lửa thời điểm, xa xa chiến đấu vậy chuẩn bị kết thúc. Kết quả cuối cùng lấy Vạn Binh Kinh Phượng Viêm bị Thái Vĩnh Bảo thu vào một cái lò nhỏ bên trong phong cấm mà kết thúc. Đằng sau còn cần người sử dụng đối với nó từ từ luyện hóa, làm tốt tư tưởng làm việc, thẳng đến có thể vì bản thân sử dụng. Đây là một cái cực kỳ dài lâu quá trình, nếu để cho Thái Vĩnh Bảo cùng Tiêu Vô Nhai hai người biết, Lăng Y Ly Sơn vậy thu được cùng khoản linh hỏa, thậm chí không cần bồi dưỡng tình cảm liền có thể trực tiếp sử dụng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đến tận đây đổi lô hỏa nghi thức vậy rốt cục hoàn toàn kết thúc, sau đó mới lô hỏa cũng sẽ theo dung nham một lần nữa nhóm lửa bảo lô sơn. Mà tại nghi thức đằng sau, rất nhiều học sinh đều lần lượt chuẩn bị rời đi trường học. Thiết Ngôn cùng Lý Diệu Diệu vậy dự định rời đi trường học. Mà Lăng Y Di Sơn cùng Lâm Vãn Tỉnh thì là bị Tiêu Vô Nhai gọi vào phòng làm việc. Phía quan phương bên kia đã an bài tốt chuyên gia tới giúp ngươi giải chú, bất quá cần ngươi đi một chuyến Nam vực. Lăng Y Di Sơn làm nổi danh thiên tài, tăng thêm Tiêu Vô Nhai vận hành, phía quan phương bên kia rất nhanh cấp ra hồi phục, nhưng giải chú địa điểm cũng không tại Tây Bộ quân đội. Nam vực là cái kia thật nhiều nấm địa phương. Lăng Y Di Sơn hồi tưởng một chút, nếu như nói Nam vực bên kia có cái gì nổi danh nhất nói, đó chính là thiên hình vạn trạng các loại nấm. Ân, trừ nấm, bên kia hoàn cảnh vậy ra đời rất nhiều cổ trùng, chính là tự nhiên dưỡng cổ thánh địa. Lần này ngươi bên trong chú trong đó vậy có cổ trùng bằng dáng, bởi vậy cần bên kia chuyên gia tiến hành phối hợp trị liệu. Tiêu Vô Nhai gật đầu, sau đó lại móc ra một cái dán đầy phù chú cây chậu hộp đưa cho Lâm Vãn Tỉnh. Trong này có từ chu lên trong hầm mộ siêu tập đến các loại hải cốt, chúng ta hoài nghi cùng Nam vực bên kia người vô đạo tổ chức có quan hệ, ngươi hỗ trợ cùng một chỗ đưa qua. Làm trong trường học trừ hai vị viện trưởng bên ngoài, duy nhất biết Lăng Y Ly Sơn trùng chú nàng thích hợp nhất lần này làm việc. Lâm Vãn Tỉnh không nói gì, mà là trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Vậy được, ta trước đặt trước cái vé máy bay. Lăng Y Ly Sơn nhìn thấy Tiêu Vô Nhai đem sự tình an bài thỏa đáng đằng sau, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra dự định mua sắm vé máy bay bay qua, nhưng lại bị Tiêu Vô Nhai đưa tay ngăn cản. Thời gian cấp bách, hàng không dân dụng máy bay quá chậm, ta đã giúp ngươi xin mời chuyên cơ. Chẳng lẽ là quân đội máy bay vận tải? Lăng Y Ly Sơn nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó cùng Lâm Vãn Tỉnh hấp tấp đi theo Tiêu Vô Nhai sau lưng. Rất nhanh ba người liền đi tới ở vào ra ngoài trường một chỗ quân đội sân bay. Mà ở phi trường một chỗ trên đường chạy, một khung toàn thân đen kịt, hẹp dài tựa như chim ưng máy bay chiến đấu sớm liền trở tại nơi đó. Đây là Long Quốc mới nhất nghiên cứu dạ chuẩn 16 hình linh năng không người chiến cơ, là giữ bí mật hạng mục, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem các ngươi đưa đến Nam vực. Tiêu Vô Nhai chỉ bộ kia máy bay chiến đấu, ra hiệu hai người đây chính là bọn họ đợi lát nữa muốn ngồi phương tiện giao thông. 16 hình. Ta nhớ được trên mạng hàng không dương 14 hình không phải cũng mới là khái niệm cơ sao? Lăng Y Di Sơn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, mà đối với cái này Tiêu Vô Nhai thì là hồi đáp, chúng ta tương đối hàm xúc. Lăng Y Di Sơn gật gật đầu, cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt quá lâu, trong lòng chỉ có sau đó phải ngồi bộ này như bức cầm ẩm chiến cơ vui sướng. Lão Lăng gia có hắn cũng coi là mộ tổ hút thuốc lá, có thể ngồi lên cái đồ chơi này. Lần này thật là máy bay rơi đều giá trị vé về giá. Bất quá chúng ta ngồi chỗ nào? Cái đồ chơi này không phải máy không người lái sao? Ta vậy không thấy được có thể ngồi người vị trí a. Lăng Y Di Sơn vòng quanh dạ chuẩn chiến cơ nhìn một vòng, vậy không thấy được có thể mang người địa phương. Đạn dược kho không phải rất rộng rãi sao? Lăng Y Di Sơn, nói lời vô dụng làm gì, nhanh lên đi. Lâm Vãn Tỉnh tựa hồ so Lăng Y Di Sơn còn gấp, còn không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp liền mang theo hắn chui vào cái gọi là đạn dược kho. Rất nhanh chở hai người dạ chuẩn liền lấy cực nhanh tốc độ liền xông ra ngoài, linh năng để dạ chuẩn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong bầu trời đêm phi nhanh, phảng phất giống như lưu tinh. Mà đại giới thì là cái kia mỗi giờ theo ngàn vạn mà tính toán nhiên liệu phí tổn. Đen kịt đạn dược kho bên trong để Lăng Y Di Sơn cùng Lâm Vãn Tỉnh đối với khái niệm thời gian dần dần mơ hồ, hai người không nói gì. Bên hai chỉ có không ngừng vang lên âm bạo bên mình. Rốt cục cửa khoang mở ra, cùng phong tràn vào tiền đến, thế muốn đem hai người xé nát. Mà phía dưới đã là Nam vực quân khu, chờ đợi tiếp ứng hai người. Nhưng dạ chuẩn cũng không có hạ xuống ý tứ, tại thiết trí tốt lộ tuyến bên trong nó lúc đầu cũng sẽ không ở chỗ này hạ xuống. Lâm Vãn Tỉnh trực tiếp một thanh nắm chặt Lăng Y Di Sơn cổ áo, sau đó tại đối phương ngậm bức trong ánh mắt trực tiếp nhảy xuống. Nếu như là bình thường người dạng này chơi, lấy dạ chuẩn tốc độ, người kia toàn thân xương cốt đều sẽ bị không khí lực cản cho bóp nát. Nhưng Lăng Y Di Sơn hai người hiển nhiên không phải người bình thường. Lăng học đệ, cảm giác thế nào? Có hay không say máy bay? Lâm Vãn Tỉnh đem ánh mắt nhìn về hướng Lăng Y Di Sơn, mở miệng hô. Dưới mặt trời chói chang cùng phong cuốn lên nàng tóc dài, thổi đến y phục của nàng bay phất phới, đồng thời vậy nhu toái thanh âm của nàng. Hai người hướng về mặt đất cấp tốc rơi xuống, mà dưới thân xuất hiện là mảng lớn dày đặc tầng mây. Ta đã xuất kho, cảm giác tốt đẹp. Lăng Y Di Sơn đối với Lâm Vãn Tỉnh vươn một ngón giữa, ra hiệu chính mình còn chịu nổi, đồng thời cũng đúng đối phương cái kia không chuyện trước chào hỏi hành vi tiến hành ngôn ngữ tay khiển trách. Thấy vậy Lâm Vãn Tỉnh nết miệng cười một tiếng, sau đó một tay lấy Lăng Y Di Sơn cổ tay tóm chặt lấy, cười hô, vậy ngươi bị chắc. Bản mệnh kiếm hộp xuất hiện ở Lâm Vãn Tỉnh bên hông, vô số xích hỏa hóa thành lưỡi kiếm từ trong đó bay ra, tựa như hóa thành màu đỏ hỏa long, mà Lâm Vãn Tỉnh thì là giẫm tại trên long thân, hướng về mặt đất cấp tốc bay đi. Hai người tựa như long rơi chín ngày, vạch phá tầng mây. Không có tầng mây che đậy, Lăng Y Di Sơn vậy rốt cục thấy được dưới chân nam vực bộ dáng. Dãy núi chập trùng, trên núi cổ mục che khuất bầu trời, thập vạn đại sơn tựa như ngọa long, nhìn qua tựa như là từ man hoang đại địa xuyên qua mà đến. Mà Lăng Y Di Sơn ánh mắt rất mau nhìn hướng về phía thập vạn đại sơn chỗ sâu, nơi đó che kín chướng khí xanh ai, che lấp sơn hình. Khi Lâm Vãn Tỉnh hạ xuống đằng sau, sớm có một người chờ ở nơi đó, cầm trong tay trường thương, đằng đằng sát khí. Chương 93, Vũ Vi Quỷ Thủ Bọ Cạp. Chương 93, Vũ Vi Quỷ Thủ Bọ Cạp. Chờ đợi người kia nhìn qua là một vị dáng người cao gầy nữ sinh, nàng người mặc chiến thứ nhất màu đen, mái tóc đen dài áo choàng, màu da trắng bệnh giống như là quanh năm không có chiếu xạ ánh nắng, làm cho người ta chú ý nhất hay là hai mắt của nàng, cột thật dày dây vải màu đen, tựa hồ là một vị người mù. Giờ phút này nàng đang tay cầm trường thương màu đen, đứng nghiêm, cuốn lấy miếng vải đen hai con ngươi nhìn chằm chằm hai người. Vừa hạ xuống Lăng Y Di Sơn cũng cảm giác chính mình hoàn toàn bị đối phương quá chặt, khí thế cực kỳ dọa người. Lăng Y Di Sơn, Lâm Vãn Tỉnh. Thanh âm của nàng thanh thúy, nhưng lại giống như là hàn ngọc, lộ ra khó tả băng lãnh, cho người cảm giác tựa như là một con rắn độc. Lăng Y Di Sơn có dự cảm, nếu như trả lời có chút sai lầm, cổ họng của mình liền sẽ bị trong nháy mắt xuyên qua. Không sai, đây là tín vật. Lâm Vãn Tỉnh sau khi nói xong, từ trong túi trữ vật lại móc ra một khối đặc chế ngọc bài, đang phát ra đặc biệt linh khí tần suất. Nữ tử kia cảm thụ một chút sau, gật gật đầu, sau đó trường thương biến thành một đầu hắc xà, chui vào nàng bên hông một cái nhỏ lâu bên trong, nguyên bản bao phủ Lăng Y Di Sơn hai người sát cơ trong nháy mắt biến mất. Lăng Y Di Sơn đi theo ta, Lâm Vãn Tỉnh chờ một lát, lập tức sẽ có người đến kết nối. Thanh âm của nữ sinh băng lãnh, giam ba câu liền nói rõ ràng, sau đó cũng không đợi Lăng Y Di Sơn, trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Lâm Vãn Tỉnh trên khuôn mặt có chút xoắn xuýt, tựa hồ muốn cùng theo một lúc đi, Lăng Y Di Sơn thì là vô vô bờ vai của nàng, ra hiệu đối phương không cần lo lắng, sau đó bước nhanh đuổi kịp vị kia mù mắt nữ tử. Xưng hô như thế nào? Lăng Y Di Sơn theo ở phía sau, mở miệng hỏi. Đoàn Thiến. Đoàn Thiến thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Lăng Y Di Sơn nghĩ nghĩ, lại hỏi, cung đình ngọc dịch rượu. 180 một chén. Đoàn Thiến dây đáp, nhưng ngữ khí vẫn như cũ như thường, không có biến hóa chút nào. Lăng Y Di Sơn đột nhiên có minh ngộ. Cùng cự người ở ngoài ngàn dặm phần kia thanh lãnh khác biệt, đối phương câu câu có đáp lại, Lăng Y Di Sơn đằng sau lại hỏi một chút dâu dịa vấn đề, đối phương từng cái làm ra giải đáp. Cái này khiến Lăng Y Di Sơn cảm giác đối phương càng giống là một máy máy móc, chỉ có đặt câu hỏi mới biết trả lời, giống như không có bản thân bình thường. Giả cao lãnh, chân nhân cơ. Còn không đợi Lăng Y Di Sơn nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hai người đã đến địa phương. Lăng Y Di Sơn ngẩng đầu một cái, lông mày nhíu lại, cảm giác được có chút cổ quái. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn giải chú lời nói, cái kia không khí hẳn là âm u một chút, tốt nhất lại đến mấy cái đầu lâu tô điểm một chút. Nhưng trước mắt lại là một cái đèn đuốc sáng trưng, nhìn qua cực kỳ hiện đại hóa phong cách phòng thí nghiệm. Đoàn Tiến mở cửa cấm, đem Lăng Y Di Sơn mang theo đi vào, sau đó đi tới một chỗ trước của phòng dừng lại, sau đó mở miệng nói ra, đi vào đi. Lăng Y Di Sơn gật gật đầu, sau đó đẩy cửa vào, mà Đoàn Tiến thì là đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, tựa như là tự động tắt máy máy móc. Trong phòng lấy màu trắng điều làm chủ, ánh đèn sáng ngời chiếu sáng gian phòng các nơi nơi hẻo lánh. Cốc chịu nóng, ống nghiệm chờ chút hóa học khí cụ chỉnh tề xếp chồng chất tại trên bàn thí nghiệm, trừ cái đó ra, còn có bao quát máy ly tâm, chất phổ dụng cụ các loại thiết bị công nghệ cao. Càng nhiều hay là Lăng Y Di Sơn không gọi nổi danh tự đồ vật, mà ánh mắt của hắn rất nhanh liền chú ý tới trong phòng một cái khác người sống trên thân. Tên nam tử kia cách ăn mặc cái gì, mái tóc đen dài rủ xuống đến bên hông, bên trong mặc đạo bào màu đen, bên ngoài phủ lấy một kiện áo khoác trắng, khuôn mặt trắng non hay là cái híp híp mắt, nhìn qua cực kỳ hiền lành. Nhìn thấy Lăng Y Di Sơn sau, đối phương chủ động cười chào hỏi, ngươi chính là Lăng Y Di Sơn đồng học đối phương sao? Ta là Tiêu Vô Nhai sư mình, Liễu Cửu, cũng là lần này Long Quốc bên kia an bài đưa cho ngươi bác sĩ điều trị. Liễu Cửu sau khi nói xong, còn không đợi Lăng Y Di mở miệng, lại tiếp tục nói, ngươi đem tay cho ta xem một chút. Lăng Y Di Sơn nghe vậy cũng không có nói chuyện, đi tới sau đó đem ngón tay cái biểu hiện ra cho đối phương. Liễu Cửu nhìn xem Lăng Y Di Sơn trong ngón tay con giết hình ấn ký, cẩn thận quan sát, đồng thời còn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ gật đầu nói, đúng là năm ngón tay khô tâm chú. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lăng Y Di Sơn tại đối phương trong giọng nói vậy mà nghe được hưng phấn, tựa như là thấy được một con chuột bạch. Liêu tiền bối, còn có thể trị sao? Lăng Y Di Sơn thăm dò tính mở miệng hỏi. Có thể, loại này chú tại Nam Bực cũng không hiếm thấy, ta chỗ này vậy có trị liệu án lệ. Liêu Cửu lời nói để Lăng Y Di Sơn tràn ngập an tâm cảm giác, nhưng rất nhanh đối phương lại tiếp tục mở miệng nói, nhưng đối với chút cơ cảnh, trước mắt chỉ có một lần thành công án lệ, mà lại sẽ có di chứng. Lăng Y Di Sơn nghe vậy lập tức khỏe miệng giật một cái, sau đó thăm dò tính mà hỏi thăm, có thể thuận tiện tiết lộ một chút sẽ có di chứng gì? Liêu Cửu không nói gì, chỉ là chỉ cửa ra vào. Lăng Y Di Sơn thấy vậy lập tức kịp phản ứng, đối phương ý tứ lại biến thành Đoàn Tiến người như vậy cơ. Lăng Y Di Sơn không nghĩ tới Đoàn Tiến vậy mà trước đó vậy chúng qua năm ngón tay này khô tâm chú. Năm ngón tay này khô tâm chú xâm nhập thần thức, nếu như muốn diệt trừ nói, cần đem bộ phận kia thần thức cắt đi, nhưng thần thức vốn là để cho người ta hồn phách có quan hệ, nếu như cắt bỏ lời nói tự nhiên sẽ đối thần trí có chút ảnh hưởng. Liễu Cửu chỉ Lăng Y Di Sơn mi tâm tiếp tục mở miệng, mặc dù thần thức của ngươi đối với mặt khác trúc cơ cảnh tới cường đại, nhưng tùy tiện cắt bỏ cũng sẽ có không nhỏ phong hiểm. Sau đó Liễu Cửu lại lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, bất quá, gần nhất U Huyền Linh vực bên trong nghe nói xuất hiện ngưng thần dưỡng hồn thảo, có thể chữa trị bị hao tổn thần thức, nếu như ngươi có thể lấy được nói, ta có thể cho ngươi an bài cắt bỏ giải phẫu. Lăng Y Di Sơn nghe vậy không chút do dự, đáp ứng lập tức xuống tới, dưới mắt chính mình chỉ có cái này một cọng cỏ cứu mạng, nói cái gì cũng phải bắt lấy. Tiêu Vô Nhai cùng ta tiết lộ qua ngươi tựa hồ có rất mạnh dấu kín pháp môn, hành động lần này giao cho ngươi cũng là phù hợp. Liễu Cửu vẫn như cũng là bộ kia cười híp mắt bộ dáng, bất quá Lăng Y Di Sơn càng xem càng cảm thấy đối phương giống như là một con hồ ly. Nếu như ngưng thần dưỡng hồn thảo có dư thừa, ta hy vọng ngươi có thể giao cho ta, ta sẽ cho ngươi thích hợp thù lao. Liễu Cửu lúc này mở miệng lần nữa, lại nói lời này thời điểm, hắn đã lặng yên mở ra pháp lực bình chướng, ngăn cách hai người thanh âm, tựa hồ không có ý định để ngoại nhân nghe thấy. Lăng Y Di Sơn trực tiếp mở miệng hỏi, là vì Đoàn Tiễn? Không sai, dù sao cũng là tại trên tay của ta ra sự tình, để đó mặc kệ vi phạm nhân sinh của ta tín điều. Liễu Cửu cũng không có giấu giếm, rất trực tiếp gật đầu. Hắn là một vị hoàn mỹ chủ nghĩa giả, trong tay hắn người bệnh, hoặc là chết, hoặc là sống, giống Đoàn Tiễn dạng này nửa chết nửa sống bộ dáng không thể được, dạng này vi phạm với đạo tâm của hắn. Đoàn Tiễn thần thức bị hao tổn cho tới nay là trong lòng hắn một cây gai, trọng yếu nhất chính là đối phương còn tại trước mặt mình một mực lay động, hắn có chút chịu không được. Thân là hóa thần kỳ cường giả, có thể làm cho Liễu Cửu để ở trong lòng sự tình cũng không nhiều. Liễu Cửu lần này đón lấy lần này Long Quốc cắt cử nhiệm vụ vậy có phương diện này dự định, chỉ cần thù lao phù hợp, ta không có ý kiến. Lăng Y Sơn nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả. Tốt, một lời đã định. Liễu Cửu trên khuôn mặt dáng tươi cười càng sâu, sau đó lại có một cái ngón trỏ lớn nhỏ cổ trùng từ đạo bào màu đen phía dưới chui ra, bỏ tới Lăng Y Sơn trên tay, vì đề cao xác suất thành công, ta mượn ngươi một cái cổ trùng bản thân. Lăng Y Sơn nhìn xem trên tay cổ trùng, đối phương nhìn qua là một cái giống hắc rượu thạch chế tạo bọ cạp, bất quá lại có 5 cái đuôi bọ cạp đâm, nhìn qua tựa như là một cái mở ra quỷ thủ, bộ dáng cực kỳ bất phàm. Lăng Y Sơn duỗi ra ngón tay đùa lấy đối phương, con bọ cạp kia cổ trùng vậy duỗi ra cái kìm nhỏ khẽ kẹp lấy đáp lại Lăng Y Sơn, nhìn qua cực thông linh tính. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Ngũ vi quỷ tay bọ cạp, có thể độc chết nguyên anh cảnh. Lăng Y Sơn nghe vậy sắc mặt mạnh mẽ cương, liền tranh thủ ngón tay thu hồi lại, bộ này thay lòng đổi dạ bộ dáng dẫn tới ngũ vi quỷ tay bọ cạp có chút bất mãn. Đối với Lăng Y Di Sơn dương nhanh muốn bước, ta lúc nào xuất phát? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chương 94, Quỷ Đồng Tiền, Đầu Châu Quỷ. Chương 94, Quỷ Đồng Tiền, Đầu Châu Quỷ. Lăng học đệ, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, gặp được đánh không lại nhất định phải hướng Long Nha chạy, chúng ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. U Huyền Linh cảnh lối vào trước, Lâm Vãn Tình coi chừng dặn dò Lăng Y Di Sơn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Được rồi. Lăng Y Di Sơn dựng lên một cái ok thủ thế, hắn hiện tại đã hoàn toàn biến dạng. Mặc trên người ma tu cùng khoản áo bào đen, bị hạ chú trên tay vậy mang lên trên bao tay, trên mặt vậy mang lên trên một cái mặt đen mắt đỏ đối lợi á mặt nạ. U Huyền Linh cảnh hoàn cảnh tương đối đặc thù, nó cũng không hề hoàn toàn bị Long Quốc khống chế, trừ trong đó hoàn cảnh quỷ quyệt phức tạp, tà vật khắp nơi trên đất khó mà khai phát bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn là lần này linh cảnh có bao nhiêu chỗ cửa vào, trong đó có bị người vô đạo cho âm thầm cầm giữ. Bởi vậy U Huyền Linh cảnh xem như một cái khu vực màu xám, trong đó ngư long hỗn tạp, mà Long Nha trại thì là trong đó thuộc về Long Quốc phía quan phương thế lực. Mà linh cảnh bên trong người vô đạo vì để tránh cho bại lộ thân phận của mình, bởi vậy rất nhiều người đều sẽ chọn đeo lên một cái mặt nạ đến che lấp. Lăng Y Di Sơn hướng Lâm Vãn Tỉnh cùng Đoàn Thiến khoát tay áo, sau đó liền chui vào linh cảnh bên trong. Ai, cùng những cái kia không đứng đắn người xen lẫn trong cùng một chỗ, hy vọng Lăng học đệ không nên bị làm hư. Lâm Vãn Tỉnh nhìn xem Lăng Y Di Sơn bóng lưng biến mất, nhịn không được nhẹ giọng cầu nguyện. U Huyền linh cảnh lối vào không gian cũng không ổn định, sau khi tiến vào sẽ ở một cái đại khái trong khu vực ngẫu nhiên giáng lâm, rơi xuống đất thành hộp cũng không phải nói chuyện giật gân. Cũng may Lăng Y Di Sơn giáng lâm vị trí là một mảnh rừng rậm, lúc này chính vào ban đêm, ánh trăng xuyên thấu qua kẽ cây chiếu xuống. Lăng Y Di Sơn nhờ ánh trăng nhìn lên trong tay liếu chín cho U Huyền Linh cảnh chú ý hạng mục. Một thế giới này quỷ vật cực kỳ đặc thù, thần trí có chỗ không trọn vẹn, chỉ có thể dựa theo đặc biệt hành vi logic hành động, cũng sẽ không hoàn toàn tử vong, sau khi tử vong qua một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa phục sinh. Hai thế giới này quỷ vật ở giữa lưu thông lấy một loại tên là quỷ đồng tiền tiền tệ, có thể đem ra mua mệnh. Ba đẳng cấp khác nhau quỷ vật yêu cầu quỷ đồng tiền số lượng không đợi, luyện khí cảnh quỷ vật sẽ muốn một viên, trúc cơ cảnh quỷ vật sẽ muốn hai viên, này suy ra, nguyên anh cảnh quỷ vật hội yêu cầu 5 mai. Bốn đánh giết quỷ vật có thể rơi xuống nó thu tập được quỷ đồng tiền có thể tại quỷ thị sử dụng. Năm ngự quỷ thủ đoạn với cái thế giới này quỷ vật có thể có tác dụng, nhưng quỷ vật mang không ra mảnh này linh cảnh. 6 ban đêm quỷ vật sẽ ra một đêm đi, xin mời lân cận tìm kiếm miếu thờ tránh né, nếu như tượng thần đầu lâu bị chặt rơi cần lập tức thoát đi. 7 thế giới này trừ Long Nha trại vẫn tồn tại rất nhiều người vô đạo thế lực, bọn hắn thậm chí nắm giữ dân bản địa bên trong còn sót lại ma tông truyền thừa, gặp được đằng sau cần phải coi chừng. Tám cho ngươi hạ chú hóa thần cảnh cường giả tại U Huyền Linh cảnh Huyền Quan Sơn bên trong, xin đừng nên tới gần Huyền Quan Sơn, cũng đừng để Huyền Quan Sơn tới gần ngươi. Chỉ có thể dựa theo đặc biệt logic hành động, giết hết qua một đoạn thời gian hội đổi mới, chết sẽ còn rơi vật liệu. Cái đồ chơi này không cùng trò chơi không sai biệt lắm thôi. Lăng Y Di Sơn sau khi xem xong liền đem sổ tay cho cất trong túi. Lúc này chính vào đêm tối, dựa theo trên sổ tay nói tới hắn cần phải đi tìm một cái miếu thờ tránh một chút. Bất quá có hồn thiên bản thân, Lăng Y Ly Sơn cũng là không lo lắng chính mình gặp được quỷ vật tập kích. Huống hồ trước khi đến, Lăng Y Ly Sơn còn có thập tam mai quỷ đồng tiền ban đầu tiền vốn, đầy đủ hắn lấy ra mua mệnh. Đúng lúc này, Lăng Y Ly Sơn nghe được trên sơn đạo truyền đến một trận tiếng kèn, làn điệu ăn mừng, nhưng phối hợp thêm chung quanh u ám hoàn cảnh, nghe vào cực kỳ khiếp người. Lăng Y Ly Sơn vội vàng xích tới, sau đó liền thấy trên sơn đạo một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ đang di động. Bọn chúng đều là người mặc một bộ áo bào đỏ, đều là hai mắt nhắm nghiền, cầm đầu hai quỷ thổi kèn, giữa đội ngũ giơ lên màu đỏ kiệu hoa, nhìn qua giống như là đưa thân đội ngũ, đón gió quét, nhấc lên kiệu hoa mảnh vải hồng, lộ ra trong đó tân nương đầu ngón tay, rõ ràng là bạch cốt âm u. Lăng Y Ly Sơn thông qua chính mình quỷ đồng nhìn lại, trên người đối phương quỷ khí nồng đậm, hẳn là kết đan cảnh quỷ vận. Sau đó Lăng Y Ly Sơn đại lấy lá gan đi tới, có hồn thiên điểm hộ, đối phương quả nhiên không có phát hiện đối phương. Lăng Y Ly Sơn cứ như vậy nên ngang cùng tại đưa thân trong đội ngũ. Hắn vừa vặn kiến thức xuống thế giới này quỷ vật có bao nhiêu đặc biệt, cũng không có để Lăng Y Ly Sơn chờ thật lâu, rất nhanh đưa thân đội ngũ phía trước liền xuất hiện một cái thằng xui xẻo, đối phương mới từ một gian trong miếu đổ nát đi ra, đối diện liền đụng phải bọn chúng. Mặc dù đối phương mang theo mặt nạ, nhưng Lăng Y Ly Sơn vẫn có thể cảm giác được đối phương lúc này hoảng sợ. Hắn quay người co cẳng liền chuẩn bị chạy, nhưng một đầu hồng lăng từ kiệu hoa bên trong bay ra đem nó một mực trói lại, mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào đều không thể động đậy. Sau đó một vị dáng người thấp bé, eo đeo tiền dương thân ảnh liền tung bay đi qua, thanh âm khàn khàn mở miệng, "Tiền phân tử, ba viên đồng tiền. Ta chỉ có một viên, cầu người buông tha cho ta." Người kia há miệng run rẩy từ trong túi lấy ra một viên quỷ đồng tiền đưa tới. Nhưng đối phương đối với cái này cũng không hài lòng, sau đó lấy tiền quỷ trực tiếp một tay đặt tại người kia chỗ trán, rất nhanh đối phương linh hồn liền bị rút ra, sau đó bị đối phương đại thủ không ngừng xoa nắn, cuối cùng tại lòng bàn tay hóa thành một viên quỷ đồng tiền. Nguyên lai quỷ đồng tiền là như thế này tới. Lăng Y Di Sơn thấy trong mắt tỏa ánh sáng, tình báo này ngược lại là rất hữu dụng. Sau đó Lăng Y Di Sơn vậy không còn che lấp khí tức, đem thân hình hiện lộ mà ra. Đưa thân đội ngũ bước chân rõ ràng một trận, nhưng chúng nó không cách nào suy nghĩ vì cái gì bên người lại đột nhiên thêm ra đến cái người sống. Tiền phân tử, ba viên đồng tiền. Cái kia lấy tiền quỷ lại nhảy tới Lăng Y Di Sơn trước mặt, đang chuẩn bị lấy tiền. Lăng Y Di Sơn trực tiếp một bàn tay quăng tới, đem đối phương quất bay. Núi này là ta mở, phía trước bên phía sau quên dù sao chính là ăn cướp. Các ngươi nhiều như vậy quỷ, một người một cái tiền đồng. Lăng Y Di Sơn nhếch miệng cười một tiếng, đối mặt trước mắt quỷ vật không có chút nào sợ sệt. Đối phương hiển nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, dừng lại một lát, kiệu hoa bên trong đột nhiên bay ra mấy đầu hồng lăng, hiển nhiên là dự định trực tiếp giết Lăng Y Di Sơn. Mắt thấy hồng lăng liền muốn quấn đến chính mình, Lăng Y Di Sơn trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt ngọn lửa màu trắng. Hồng lăng tiếp xúc đến trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi, kiệu hoa bên trong lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sau đó Lăng Y Di Sơn bên người hắn sơn giản hiện hiện, hắn vây tay, một cái bạch ngọc hộp kiếm lập tức bay ra. Chính là Lâm Vãn Tình bản mệnh pháp bảo. Lâm học tỷ, ngươi dùng pháp bảo không đủ nhanh, càng không đủ hung ác. Lăng Y Di Sơn cười nhẹ một tiếng, sau đó đem hộp kiếm gánh tại đầu vai, xuất kiếm miệng nhắm ngay kiệu hoa. Sau đó đại lượng phi kiếm lôi cuốn lấy bạch diễm thẳng hướng Tiệu Hoa. Lăng Y Di Sơn từ bỏ giống Lâm Vãn Tình như thế tinh tế điều khiển, mà là đem toàn bộ tinh lực đặt ở ngưng tụ trên linh kiếm, thông qua dùng tay hiệu chỉnh, tốc độ lại nhanh lại mãnh liệt. Giờ khắc này Lăng Y Di Sơn hóa thân thành vai khiêng đạn hỏa tiễn bánh nam, mà Vạn Binh Kinh Phượng Viêm lại là chuyên môn dùng cho rèn đúc cực phẩm hỏa diễm, phối hợp thêm Lâm Vãn Tình luyện hỏa hóa kiếm xích đồng hộp đơn giản chính là tuyệt hảo phối hợp, có thể phát ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Linh kiếm chú tả, bạch diễm tinh thế. Tiệu Hoa rất nhanh liền tại Lăng Y Di Sơn mãnh liệt hỏa lực bao trùm phía dưới trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản quỷ tân nương còn muốn dây rủa, nhưng vậy không làm nên chuyện gì, vô số hồng lăng bị xé nát, rất nhanh liền bị đánh đến hấp hối. Thấy vậy Lăng Y Di Sơn nội vàng dừng tay, sau đó đối với đối phương tới một phát thông ngũ quỷ đồng. Đối phương mặc dù là kết đan cảnh quỷ vật, nhưng giờ phút này đã bị Lăng Y Di Sơn đánh cho không thành quỷ dạng, căn bản không có sức chống cự Lăng Y Di Sơn bá vương hợp đồng. Rất nhanh khế ước liền ký kết hoàn thành, Lăng Y Di Sơn vậy hoàn thành đầu châu quỷ hành động vĩ đại. Quỷ tân nương đứng dậy, hướng về phía Lăng Y Di Sơn thản nhiên thi lễ, sau đó nũng nịu mở miệng nói, "Chủ nhân chương 95, đêm khuya miếu thở bên trong tam nữ chương 95." Đêm khuya miếu thở bên trong tam nữ nhấc lên ngươi nhỏ khăn vào đến, để cho ta nhìn xem ngươi nhỏ mặt. Lăng Y Di Sơn ngâm nga bài hát, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên quỷ tân nương khăn đoan, sau đó lại từ từ thả đi qua. Có chút quá rõ ràng. Quỷ tân nương làm toàn bộ đưa thân đội hệ tâm, tại bị Lăng Y Di Sơn khống chế đằng sau, toàn bộ đưa thân đội cũng bị nó khống chế. Lăng Y Di Sơn đầu tiên là đi trước đó thẳng xuôi xẻo kia chỗ miếu thở. Đẩy cửa ra đằng sau, liếc mắt liền thấy được ở giữa cô kia tượng thần, trên tượng thần đầu lâu giống tuyết, tượng bùn đồng dạng rách bước. Tượng thần không đầu khẳng định là không thể bảo mệnh, tên xui xẻo kia đoán chừng cũng là biết điểm ấy, lúc này mới hoảng hốt chạy bừa chạy ra. Tiểu Hoa đã khôi phục, quỷ tân nương lúc này thì là lặng yên đứng ở một bên. Nơi này quỷ vật sắc thực không tầm thường à, vậy mà không có một chút thần trí, tựa như là sắc không. Tại khế ước quỷ tân nương đằng sau, Lăng Y Di Sơn liền phát hiện không thích hợp, đối phương cùng lụi trắng loại này có thần trí quỷ vật hoàn toàn khác biệt. Thật muốn nói đến, Lăng Y Di Sơn cảm giác cùng âm gian dáng lâm trò chơi quỷ vật không sai biệt lắm. Lăng Y Di Sơn sờ lên quỷ tân nương cái kia siêu tuyệt cảm tuyến, trong lòng đột nhiên có chủ ý, sau đó hắn trực tiếp chui vào kiệu hoa bên trong, nơi này không gian ngoài ý liệu đại. Đâm chân. Lăng Y Di Sơn thư dễ chịu phục ngồi tại nguyên bản thuộc về quỷ tân nương vị trí, sau đó đối với quỷ tân nương chỉ huy đạo. Đối phương vậy phi thường thuận theo bắt đầu cho Lăng Y Di Sơn đâm chân. Mà cùng lúc đó, đưa thân đội vậy tiếp tục đi tới, tại quỷ lực khôi phục lại, cùng ban đầu không khác chút nào, nhưng trong đó sớm đã đổi chủ nhân. Sau đó Lăng Y Dị Sơn lại đem lấy tiền quỷ têu đi qua, không khách khí chút nào đưa tay tiến vào đối phương tiền trong dương. 23 mai, vẫn được. Lăng Y Dị Sơn ước lượng trong tay rõ ràng phồng lên túi tiền, nhếch miệng cười một tiếng. Rất nhanh đưa thân đội phía trước lại xuất hiện một chỗ miếu thờ, cùng lúc trước khác biệt, Lăng Y Dị Sơn quỷ đồng có thể rất rõ ràng nhìn thấy một tầng hình nửa vòng tròn hình quang bao phủ ở xung quanh. Dừng xe, Lăng Y Dị Sơn đem đưa thân đội ngừng lại, chính mình một người hướng về miếu thờ đi đến. Trong miếu thờ đang có ba người đều mang mặt nạ, hiển nhiên là ba tên người vô đạo, căn cứ thân hình đến xem là ba tên nữ tử. Ba người trên mặt nạ đều là các loại hoa đồ án, nhìn qua hẳn là cùng thuộc tại một tổ chức. Mà tại nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, Lăng Y Dị Sơn thấy được hai bộ thi thể, trên mặt đều mang mặt nạ, trên thi thể quấn đầy hoa cỏ dây leo, lấy tu tiên giả huyết nhục là chất dinh dưỡng, những cái kia hoa nở đến vậy cực kỳ yêu diễm. Ba người từ thi thể trên thân rút ra nhuốm máu bao khỏa, sau đó mở ra, không ngừng tìm kiếm. Úc Kim Hương, có tìm tới thứ gì đáng tiền sao? Đỉnh đầu hoa bách hợp mặt nạ nữ tử thấp giọng mở miệng, mặt ngoài đang cảnh giới lấy bốn phía, nhưng ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn bao khỏa, lo lắng đồng đội trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mà tại các nàng bình thường giao lưu bên trong vì ẩn nấp thân phận, đều là áp dụng đối phương trên mặt nạ hoa tên đến làm xưng hô. Phi, hai cái quỷ nghèo, chỉ có 7 cái quỷ đồng tiền. Đầu đội Úc Kim Hương mặt nạ nữ tử thân hình cao lớn, gặp không có lật ra đến cái gì đáng tiền đồ chơi đằng sau, lại đặt một cước nơi hẻo lánh thi thể cho hạ giận. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, các ngươi nghe, bên ngoài giống như có động tĩnh. Người thứ ba nữ tử trên mặt mang theo hân y thảo mặt nạ, ba người lấy nàng cầm đầu, nàng tựa hồ nghe đến cái gì, đội vàng ra hiệu đồng đội im lặng. Rất nhanh huyên náo tiếng kèn từ xa mà đến gần, ba nữ dưới mặt nạ lập tức lưu lại mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cực kỳ may mắn chính mình tìm được một chỗ miếu thờ, không phải vậy gặp được quỷ tân nương chỉ sợ thập tử vô sinh. Nhưng còn không đợi các nàng thở phào, Hân Y Thảo đột nhiên phát hiện không đúng, cái kia tiếng kèn tựa hồ càng ngày càng gần, thậm chí đã đi tới miếu thờ bảo vệ phạm vi. Ngay tại nàng tiến đến khe cửa chuẩn bị trước tìm tòi hư thực thời điểm, trong mắt đột nhiên xuất hiện một vòng huyết sắc. Quỷ tân nương chính đỉnh đầu khăn đoan đỏ nằm nhòi cửa ra vào nhìn chằm chằm nàng, lập tức dọa đến nàng vong hồn bay lên. Nàng cả kinh liên tiếp lui về phía sau, kết quả phía sau tựa hồ đụng phải thứ gì, lập tức lại dọa nàng nhảy một cái. Cũng may lúc này, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, "Đầu nhi, ngươi thấy cái gì sợ đến như vậy?" "Quỷ, quỷ tân nương đến đây." Hân Y Thảo trong thanh âm mang tới vẻ run rẩy. Hai gã khác đồng đội thấy thế lập tức trêu ghẹo nói, "Đầu nhi, ngươi cũng đừng diễn, quỷ vật làm sao có thể tới gần miếu thờ?" Nhưng còn không đợi các nàng nói xong, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận tiếng cọ sát chói tai. Đó là lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ mở ra thanh âm. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức như rơi vào hầm băng. Chỉ gặp một đạo một thân chính mặc áo cưới màu đỏ, đỉnh đầu khăn đoan đỏ tại cửa ra vào đứng nghiêm, ánh mắt xuyên thấu qua khăn đoan đỏ thẳng vào nhìn xem ba người các nàng. Món kia đang phát ra mắt trần có thể thấy quỷ khí áo cưới màu đỏ, không hề nghi ngờ là quỷ tân nương. Nó là thế nào tới? Bách Hợp thét lên tiếng, nhưng sau đó càng làm cho nàng sụp đổ sự tình phát sinh chỉ gặp quỷ tân nương đã từ ngoài cửa chậm rãi tung bay tiến đến, tượng thần kia tựa như không có gì, không chút nào có thể áp chế đối phương. Ba người lúc này đã bị sợ vỡ mật, đây chính là kết đan cảnh quỷ vật, ở đâu là các nàng có thể chống đỡ? Tiền phân tử, ba viên tiền đồng. Đúng lúc này, một vị người mặc áo bào đỏ, eo đeo tiền dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ba người bên cạnh, ngữ khí âm trầm. Nhưng nghe đến lời này, ba người lại như được đại xá. Đúng a, các nàng còn có thể mua mệnh á ta cho, đừng có giết ta. Úc Kim Hương lúc này tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng từ tiền trong tay túi móc ra ba viên đồng tệ bỏ vào lấy tiền trong dương. Lấy tiền không có quỷ nói chuyện, Úc Kim Hương lập tức nhanh chân liền chạy, quỷ kia tân nương quả nhiên không có ý định cản nàng. Nhưng nàng đồng đội lại sẽ không như vậy mà đơn giản thả nàng rời đi. Túi tiền cho ta. Hân Y Thảo âm thanh hô, đồng thời đưa tay dự định đi đoạn, nhưng lại bị Úc Kim Hương trực tiếp né tránh. Đầu nhi, không có cách nào, ta cũng không thể không cho mình lưu đầu đường lui. Lúc này ban đêm, nàng hiện tại chạy đi, khó tránh khỏi gặp được mặt khác quỷ vật, nàng cần những quỷ này đồng tiền mua mệnh. Bách Hợp, cùng ta cùng một chỗ giữ nàng lại. Ngay tại Hân Y Thảo chào hỏi một tên khác đồng đội lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến Bách Hợp thanh âm, đây là ba viên đồng tệ, mua chính ta mệnh. Ngươi lại còn có quỷ đồng tiền. Hân Y Thảo không thể tin nhìn đối phương, ba người trên thân vốn nên chỉ có hai cái tiền đồng mới đúng, bằng không thì cũng sẽ không ra tới giết người càng hàng. Vừa thuận. Bách Hợp cười hắc hắc, sau đó ước lượng tiền trong tay túi, Úc Kim Hương lúc này sắc mặt khó coi, túi tiền của mình tại vừa mới chuyên chú vào tránh né Hân Y Thảo thời điểm, bị Bách Hợp thuận đi. Nhanh, còn lại tiền đồng đều cho ta, ta muốn mua mệnh. Nhưng đối mặt Hân Y Thảo thỉnh cầu, hai người khác lại là liếc mắt nhìn nhau, sau đó không chút do dự hướng về ngoài cửa chạy tới, đem đối phương để qua nguyên địa. Mắt thấy trong miếu thờ chỉ còn lại có chính mình, Hân Y Thảo vô lực ngồi sập xuống đất. Cảnh giới chênh lệch, tử vong kinh hãi, tăng thêm đồng đội phản bội, để nàng tựa hồ đánh mất chống cự tâm tư. Đúng lúc này, mắt thấy chưa lấy được tiền, lấy tiền quỷ đã đem để tay tại nàng đỉnh đầu, thời khắc này nàng mất hết can đảm, nhắm mắt chờ chết. Nhưng đợi rất lâu, đối phương tựa hồ cũng không có rút ra linh hồn của nàng. Sau đó bụng của nàng đỗng nhiên đau đớn một hồi, một nắm đấm nặng nề mà đánh vào đan điền của nàng phía trên, kinh lực tràn vào đem nó hoàn toàn xé nát. Đan điền bị phế, Vân Y Thảo lập tức giống như là biến thành một bãi bùn nhão, lấy tiền quỷ cứ như vậy bóp lấy cổ của đối phương hướng về ngoài cửa đi đến, vừa đi vừa mở miệng cười nói, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Chương 96, Tân Tấn Quỷ Vương chương 96, Tân Tấn Quỷ Vương Lăng Y Ly Sơn đem Vân Y Thảo nâng lên miếu thờ bên ngoài, để nàng thấy rõ bên ngoài chuyện phát sinh. Lúc này một bộ bạch cốt chính thao túng Hồng Lăng đưa nàng nguyên bản chạy đi Bách Hợp gắt gao vây khốn, sau đó tại trong tiếng kêu thảm được thu tiền quỷ thu đi linh hồn. Vì cái gì? Chúng ta rõ ràng cho mua mệnh tiền. Vất Kim Hương hoảng sợ gào thét, nhưng không người cho ra trả lời, rất nhanh linh hồn của nàng cũng thay đổi thành một khối quỷ đồng tiền. Huân Y Thảo không gì sánh được sợ hãi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, mà lúc này bên thai của nàng đột nhiên truyền đến Lăng Y Sơn thanh âm. Đều đã chết, có hay không vui vẻ một chút? Huân Y Thảo không nói gì, tâm tình trong lòng liền nàng cũng nói không rõ. Thoải mái, sợ hãi, phẫn nộ, cùng nghi hoặc. Tinh thần của nàng giờ phút này đã tiếp cận sụp đổ, bắt đầu làm cản cười ha hả. Lăng Y Sơn dẫn theo nàng tựa như là một vị thân sĩ, không có chút nào đã quấy rầy đối phương. Người là ai? Cười một hồi đằng sau, Huân Y Thảo hỏi nàng muốn biết nhất vấn đề. Ta. Lăng Y Sơn nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó đem mặt nạ của mình lấy ra đeo lên, ta chỉ là một cái đi ngang qua Bối Lợi Á Đại Vương mà thôi. Huân Y Thảo nhìn chằm chằm đối phương cái kia có chút buồn cười mặt nạ, trong lòng đột nhiên có minh ngộ, sau đó nàng mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc mở miệng nói, ngươi là tên điên. Lăng Y Sơn không nói gì, chỉ là đưa nàng dẫn tới lấy tiền quỷ trước mặt. Rất nhanh Huân Y Thảo linh hồn cũng thay đổi thành một khối quỷ đồng tiền. Quỷ đồng tiền tới sổ thập nhị khối, chân không ngừng a. Ba người linh hồn, tăng thêm trên người đối phương tìm ra tới 9 cái tiền đồng, Lăng Y Sơn trực tiếp doanh thu thập nhị khối. Một đêm không đến công phu, quỷ đồng tiền đã đến 48 ai, Lăng Y Sơn không khỏi tâm tình thật tốt. Lão đại, ngươi chiêu này thật lợi hại meo. Lúc này quỷ tân nương vậy đi tới, xốc lên khăn đoan đỏ lộ ra phía dưới miêu miêu đầu, chính là lụa trắng. Thân là quỷ Phật, tu luyện dựa vào tích lũy công đức lụa trắng hiển nhiên không tại miếu thờ trong danh sách đen. Từ đầu tới đuôi quỷ tân nương cùng lấy tiền quỷ đô không có tiến vào miếu thờ phạm vi. Tiếng kèn là Lăng Y Sơn điện thoại ngoại phóng, quỷ tân nương là lụa trắng, lấy tiền quỷ là Lăng Y Sơn. Mà đối phương mặc dù cho mua mệnh tiền, nhưng Lăng Y Sơn cũng không phải là lấy tiền quỷ, phía ngoài lấy tiền quỷ không có gặp tiền tự nhiên không nhận. Cho Lăng Y Sơn thuộc về tự nguyện tặng cùng. Quả nhiên đạo đức danh giới cuối cùng càng thấp, đến tiền càng nhanh. Không được bao lâu, ta liền có thể đi quỷ thị đem ngưng thần dưỡng hồn thảo mua đến tay đi. Quỷ thị là u huyền linh cảnh bên trong một chỗ tương đối đặc thù địa phương, ở vào một chỗ bãi tha ma, mỗi qua 44 năm ngày 4 tháng 4, âm khí đủ nhất thời điểm, quỷ thị liền sẽ mở ra. Mà trong đó tiêu hao tiền tệ chính là quỷ đồng tiền. Mà theo Long Quốc năm trước ghi chép, muốn mua ngưng thần dưỡng hồn thảo đại khái cần 500 mai quỷ đồng tiền. Mà trừ cái đó ra, quỷ thị bên trong sẽ còn bán không ít đồ tốt, nhất là tại ngoại giới khó gặp cùng thần thức có liên quan thiên tài địa bảo, ở chỗ này vậy tồn tại. Xuống một lần quỷ thị mở ra thời gian tại sau 15 ngày. Trừ ngưng thần dưỡng hồn thảo bên ngoài, Lăng Y Di Sơn còn dự định mua chút khác đồ tốt, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đằng sau Lăng Y Di Sơn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là về tới miếu thờ, đem trong góc mấy bộ thi thể kia dọn dẹp ra ngoài, dùng linh hỏa đem vết máu đốt cháy sạch sẽ. Cuối cùng đi đến tượng thần trước mặt, lên ba trụ mạnh hương, lúc này mới quan môn rời đi. Lăng Y Di Sơn không biết là, tại hắn đóng cửa lại đằng sau, nguyên bản bụi bẩn tượng thần sáng lên một tia. Sau đó Lăng Y Di Sơn lại bắt đầu hắn hành trình. Ban ngày mở ra hồn thiên bốn chỗ lắc lư, nghe ngóng các loại tiểu đạo tin tức. Ban đêm liền mang theo quỷ vật bốn chỗ đi dạo. Gặp được mang mặt nạ người vô đạo, liền trực tiếp ăn cướp. Gặp được quỷ liền đánh tàn bạo một trận, đoạt xong quỷ đồng tiền, sau đó ký kết bá vương hợp đồng. Gặp được miếu thờ liền đi vào hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà đem người mời đi ra, làm xong việc sau lại thượng tam nén nhang. Gặp được tiền bối cảnh người hoặc quỷ, Lăng Y Di Sơn lại ngoan ngoãn nhường đường, phát triển tôn lão tinh thần. Đảo mắt liền đi qua 10 ngày. Mao Sam trại, một nhà tên là có nhàn trong quán rượu nhỏ. Đám người giờ phút này ngay tại nói chuyện tiếng, mà trò chuyện nhiều nhất hay là gần nhất thanh danh vang dội hung tàn quỷ vật. Người nghe nói không? Hai ngày này xuất hiện còn quỷ kia vương. Một cái mang theo chuột bạch mặt nạ, người thấp nhỏ người đối với một bên mang theo hắc miêu mặt nạ đồng bạn mở miệng nói chuyện tiếng đạo. Nghe nói qua, không phải liền là mang theo một đám kết đăng cảnh, trúc cơ cảnh tiểu quỷ vị quỷ tu kia sao? Cái này cũng có thể để quỷ vương. Hắc miêu trong giọng nói có chút khinh thường, hắn nhưng là kim đan cảnh cường giả, đám kia quỷ vật ở trước mặt hắn nói dễ nghe một chút chính là một đống tạp ngư báo đoàn. Người đó là cái gì thời điểm tin tức, ngươi may không có gặp được hắn, không phải vậy ngươi mãng đi lên chết cũng không biết chết như thế nào. Chuột bạch bật cười một tiếng. Phanh, Hắc miêu đem chén rượu hướng trên bàn trùng điệp một đập, hiển nhiên cực kỳ không vui, nếu như đối phương không cho mình một hợp lý do nói, hắn liền chuẩn bị động thủ. Chuột bạch thấy vậy không đổi, uống một ngụm rượu, sau đó nhàn nhạt nói ra, hôm qua hắn giết một vị nguyên anh. Lời vừa nói ra, Hắc miêu chung quanh nguyên bản nguy hiểm khí chàng đột nhiên biến mất. Hiển nhiên lý do này rất hợp lý. Tin tức có thể tin được không? Ta tận mắt nhìn thấy, chỉ là ba hơi, cái kia nguyên anh cảnh cả người đều biến thành một bãi nước mủ, liên nguyên anh đều không có chỗ tới. Chuột bạch trong giọng nói còn có một tia chưa tỉnh hồn. Bởi vì con quỷ kia vương gần nhất thanh danh vang dội, rất nhiều người để mắt tới nó quỷ đồng tệ, bởi vậy một vị nguyên anh cảnh tu sĩ liền tổ chức một đám người đi chăn đối phương. Kết quả nói còn chưa nói hai câu, đối phương không biết dùng cái gì thủ đoạn xuất hiện ở nguyên anh cảnh phía sau, sau đó không bao lâu nguyên anh cường giả liền trực tiếp chết oan chết uổng. Nhìn thấy nguyên anh đều đã chết, những người còn lại nơi nào còn dám lưu, nhao nhao tàn tác như chim ong. Hắc miêu lần nữa nâng chén, kết quả phát hiện trong chén rượu đã thấy đấy lập tức nổi giận mắng, tiểu nhị đâu? Thấy không rượu không biết đưa tới. Một chút nhãn lực kình không có, có tin ta hay không xốc tiệm của ngươi. Đế Lặc, khách quan bất giận. Đúng lúc này, một cái đầu đới mặt đen mắt đỏ mặt nạ tiểu nhị đi tới, nhưng trong tay nhưng không có rượu. Không có rượu ngươi tới làm gì? Hắc miêu nguyên bản cũng bởi vì vừa mới bị chuột bạch trào phúng mà có chút khó chịu, hiện tại vừa vặn tìm được một cái nơi chút giận, lập tức bật hết hỏa lực. A, khách quan, ta là tới phân di sản. Lăng Y Di Sơn cười hắc hắc. Chuột Bạch nhìn thấy Lăng Y Di Sơn mặt nạ đằng sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức khuôn mặt kinh hãi, tay há miệng run rẩy chỉ vào Lăng Y Di Sơn, nhưng nửa ngày không nói ra một câu. Sau đó cả người từ trong đến ngoài hư thối thành một bãi nước mủ, mà một bên Hắc Miêu cũng giống như thế, thậm chí đã chết so Chuột Bạch nhanh hơn. Cái này năm đôi quỷ thủ bọ cạp thật là tốt dùng ấy. Lăng Y Di Sơn khẽ hát, sau đó xuất ra một đôi ngọc chất búa, coi chừng đem trên mặt đất hai người túi chứa vật cầm tới. Người vô đạo có thể đủ nghèo, hưởng cho ngươi hay là cái kim đan cảnh đâu, bị Lâm Vãn Tình đều nghèo. Lăng Y Di Sơn tra xét đối phương túi chứa vật sau lập tức có chút khó chịu, đem bên trong đan dược, linh đan vấn đều thu thập tốt sau. Lăng Y Di Sơn đem túi chứa vật lưu lại, sau đó ở phía trên thoa khắp trên đất ngọc độc, coi chừng thu vào trong một ngọc. Những này lây dính ngọc độc túi chứa vật khẳng định là không thể dùng, nhưng lấy ra làm bẫy dập lại được không qua. Cũng tỉ như nói, bảo dương quái. Tiểu xảo năm đuôi quỷ thủ bọ cạp vậy bò tới Lăng Y Di Sơn trên mu bàn tay, cái kìm nhỏ dương nhanh muốn bước, tựa hồ đang tranh công. Có thể, rất mạnh. Lăng Y Di Sơn cười hắc hắc, sau đó dùng lòng bàn tay sờ sờ đối phương cái đầu nhỏ. Mười ngày này trừ thu thập quỷ vật bên ngoài, Lăng Y Di Sơn cũng coi là khai phát ra năm đuôi quỷ thủ bọ cạp cách dùng. Liêu Cửu lời nói rõ ràng quá bảo thủ, cái đồ chơi này nào chỉ là độc chết nguyên anh cảnh, trực tiếp chính là miểu sát, lần thứ nhất dùng thời điểm cho Lăng Y Di Sơn đều nhìn ngây người. Không hổ là hóa thần cảnh đồ vật. Bên trong, chương 97, Phú Ca Lăng Y Sơn, đen giếng thôn phòng thủ thôn quỷ chương 97, Phú Ca Lăng Y Sơn, đen giếng thôn phòng thủ thôn quỷ. Khi Lăng Y Di Sơn từ trong tiểu quán sau khi đi ra, sau lưng quán rượu lại không một cái vật sống. Lăng Y Di Sơn trực tiếp một thanh linh hỏa đem nó đốt cháy hầu như không còn, triệt để xóa đi chính mình chứng cứ phạm tội. Giết người phóng hỏa một mạch mà thành. Thời gian 10 ngày, Lăng Y Di Sơn quỷ đồng tiền đã đi tới 3,852 mai, tại cái này đủ huyền linh cảnh bên trong là một vị chính công phú ca. Trong đó có hơn 1000 mai là vị kia nguyên anh cảnh tu sĩ tài trợ, mà còn lại đại bộ phận thì là nhiệt tâm người vô đạo tài trợ, một phần nhỏ thì là ăn cướp quỷ vật. Trừ quỷ đồng tiền bên ngoài, những cái kia người vô đạo trong túi chứa vật cũng có được các loại tài nguyên tu luyện. Mặc dù rất nhiều đan dược không phải phía quan phương xuất phẩm, phẩm chất rất kém cỏi, nhưng Lăng Y Di Sơn dựa vào Mặc Vũ hay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhờ vào này, Lăng Y Di Sơn pháp tu cảnh giới vậy tăng lên tới trúc cơ cảnh trung kỳ, mà lại thu tập được không ít đan độc. May mắn mà có vị kia không biết tên nguyên anh lão ca, không phải vậy ta cũng sẽ không biết loại này làm dấu kinh. Lăng Y Di Sơn nuốt ve ngũ vĩ quỷ tay bỏ cảm, trong lòng tràn ngập cảm kích. Ngày đó hắn ban đêm mang theo quỷ vật thường ngày tuần tra thời điểm, đối phương mang theo một đám người chuẩn bị bạo Lăng Y Di Sơn quỷ đồng tiền. Lăng Y Di Sơn đều chuẩn bị trực tiếp chạy trốn, kết quả đối phương bắt đầu nổi lên cầu chiến, còn nói Lăng Y Di Sơn mặt nạ xấu, cái này khiến Lăng Y Di Sơn nhịn không được, sau đó hắn mở ra hồn tiền trực tiếp đem ngũ vi quỷ tay bọ cạp ném tới trên người đối phương, tại chỗ cho đối diện độc chết. Nhất chiến thành danh, Lăng Y Di Sơn vậy mở ra thế giới mới cửa lớn, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi người vô đạo cỡ nhỏ căn cứ tiến hành độc chết hoạt động, kiếm tiền tốc độ tăng lên rất nhiều. Mà lúc này khoảng cách quỷ thị mở ra còn có 7 ngày thời gian, Lăng Y Di Sơn dự định làm một chút mặt khác bố trí. Dù sao ngũ vi quỷ tay bọ cạp chỉ có một cái, một bọ cạp khó địch nổi bốn tay. Lăng Y Di Sơn cần tìm một chút càng mạnh quỷ vật vũ trang chính mình. Đêm đó, Lăng Y Di Sơn mang theo một món lớn quỷ vật đi tới trong một ngọn núi thôn xóm, nặng nề quỷ khí làm cho cả sơn thôn nhìn qua sương mù mông lung nhìn không rõ ràng trong đó bộ dáng. Lúc này trên trời rơi xuống mưa phùn, quỷ tân nương mang theo đưa thân đội ở vào Lăng Y Di Sơn phía bên phải, thân mật vì Lăng Y Di Sơn chống lên một cái giấy đỏ dù. Mà tại Lăng Y Di Sơn bên trái thì dựng thẳng một ngụm hắc một quan tài, nắp quan tài nửa mở, lộ ra phía dưới thư sinh quỷ, quan tài chung quanh còn vây quanh rất nhiều đưa tăng quỷ. Ngoài ra còn có một cái quỷ thác cổ, mặt xanh nanh vàng, đầu lưỡi nhả rất dài, một cây vải đầy thô dây thường đem nó treo ở không trung, một đầu khác thì là dọc theo một đoạn sau đó biến mất tại không trung. Lăng Y Di Sơn cũng không biết dây thường đến cùng liền tại cái nào. Cuối cùng thì là một cái người khoác hắc cầu da quỷ vật, bộ dáng còn xuống, tứ chi đều bị đánh gãy nhìn qua vô cùng thê thảm, tên là trộm chó quỷ, nghe nói là khi còn sống trộm chó bị bắt, bị thôn dân phủ thêm ra chó cột vào trên cây đánh chết tươi, oan khí không tản ra làm quỷ vật. Đội ngũ này đột xuất chính là hình thù kỳ quái, quỷ tài nhiều. Mà Lăng Y Di Sơn trước mắt thôn xóm tên gọi Hắc Tình thôn, là hắn tại trong tiểu quán nghe được nơi tốt. Nghe danh tự cũng biết không phải cái gì dân phong thuần pháp địa phương, mà trong thôn cất giấu kim đan cảnh quỷ vật. Cửa thôn cây ngoại giả bên dưới, một cái cụt một tay lão đầu chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Y Di Sơn, tựa như là đang ngẩn người. Lão nhân quỷ khí trên người tràn ngập, nhưng cũng không mãnh liệt, nhìn qua chính là một cái yếu đuối tiểu quỷ. Mà lão nhân kia chính là một tên thủ thôn quỷ, tên như ý nghĩa hắn đối phương khi còn sống là một vị thủ thôn nhân, sau khi chết vậy hóa thành thủ thôn quỷ. Mỗi đến trong đêm đều một tấc cũng không rời canh giữ ở thôn cửa ra bảo. Hắn đối với Hắc Tỉnh thôn bên trong sự tình các loại rõ như lòng bàn tay, bất quá muốn đối phương mở miệng, cần dùng tiền. Lão nhân gia, Hắc Tỉnh đi như thế nào? Lăng Y Di Sơn đối với thủ thôn quỷ mở miệng hỏi. 100 mai quỷ đồng tiền. Thủ thôn quỷ thanh âm khàn khàn, sau đó run rẩy mà đối với Lăng Y Di Sơn vươn hắn còn sót lại một cái tay cụt. Lăng Y Di Sơn nhếch miệng cười một tiếng không nói gì, bên người bảy quỷ vật thấy vậy lập tức chuẩn bị động thủ. Nhưng bị Lăng Y Di Sơn ngăn lại. Nếu như ta cho ngươi 200 mai, ngươi có thể hay không dạy một chút ta cái kia Hắc Tỉnh bên trong ác quỷ ứng đối ra sao? Lăng Y Di Sơn thay đổi ngày xưa hoành hành bá đạo, ngữ khí hiền lành mở miệng nói. Hai vấn đề, 200 mai quỷ đồng tiền. Thủ thôn quỷ vẫn như cũng là bộ kia có chút đờ đẫn bộ dáng. Bất quá tại Lăng Y Di Sơn đem hai đại xuyên, bàn bạc 200 mai quỷ đồng tiền giao cho trên tay của đối phương đằng sau, thủ thôn quỷ ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn bắt đầu giải đáp đứng lên. Vấn đề thứ nhất, vào thôn đằng sau, nhìn thấy một gốc cây hoẹ liền rẽ trái, dựa vào tường đi, liền có thể nhìn thấy Hắc Đỉnh. Vấn đề thứ hai, Tony vào trong thứ 6 gia đình, đem cái kia hộ quỷ giết, lật qua bếp lò phía dưới, có một cái bao, mang theo nó đi Hắc Đỉnh. Thủ thôn quỷ sau khi nói xong, liền không lại mở miệng, mà làm một lần nữa về tới cây hoè già bên dưới co ro. Mỗi cái đến Hắc Đỉnh thôn người đều gặp được thủ thôn quỷ, cũng chỉ có từ đối phương trong miệng mới có thể hiểu rõ đến Hắc Đỉnh hạ lạc. Nhưng không phải tất cả mọi người cầm được ra 100 mai quỷ đồng tiền, chỉ là một bước này liền ngăn cản rất nhiều người. Bất quá về sau có tiểu đội gom góp 100 mai quỷ đồng tiền, hỏi rõ ràng vị trí đằng sau, trong đó duy nhất ý tưởng Vương không nỡ quỷ đồng tiền, đột nhiên đối thủ thôn quỷ phát khởi công kích. Thủ thôn quỷ cũng không mạnh, rất dễ dàng đánh giết, cái kia 100 mai đồng tiền cổ tự nhiên vậy rơi xuống. Từ đó về sau, hỏi xong đường, sau đó đem quỷ đồng tiền cấp về liền thành truyền thống đấu pháp. Lăng Y Di Sơn không chuẩn bị làm như vậy. Thứ nhất, hắn quỷ đồng tại trên người đối phương đã nhận ra một tia không hài hòa, trên người đối phương quỷ khí không mạnh, nhưng lại cùng sau lưng Hắc Tỉnh thôn liền tại cùng một chỗ, cực kỳ cổ quái. Thứ hai, Lăng Y Di Sơn hiện tại quỷ đồng tiền đủ nhiều, 200 mai quỷ đồng tiền mặc dù không ít, nhưng cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận. Đem ánh mắt từ thủ thôn quỷ trên thân thu hồi đằng sau, Lăng Y Di Sơn liền mang theo sau lưng một đám quỷ vật nhanh chân đi tiến vào Hắc Tỉnh thôn bên trong. Mà tại Lăng Y Di Sơn cùng một đám quỷ vật thân ảnh biến mất đằng sau, thủ thôn quỷ dùng con mắt đục ngầu nhìn một chút trong tay hai đại xuyên quỷ đồng tiền, sau đó đem bên trong một chuỗi ném vào sau lưng cây mẹ già trong hốc cây. Nguyên bản liên lạc thủ thôn quỷ cùng Hắc Tỉnh thôn quỷ khí dần dần trở nên mỏng manh, cuối cùng biến mất. Thủ thôn quỷ chậm rãi đứng người lên, rời đi hắn không biết chờ đợi bao lâu cây mẹ già, hướng về nơi xa đi đến. 100 mai quỷ đồng tiền đổi lấy tự do thân, hiện tại hắn muốn đi làm chuyện của mình. Khi tiến vào Hắc Tỉnh thôn đằng sau, Lang Y Di Sơn phát hiện chúng quanh quỷ khí bỗng nhiên lên cao, nhất là mỗi gian phòng phòng ở chúng quanh, đã mắt trần có thể thấy. Tựa như là từng đạo hàng rào đem mỗi cái phòng ốc ngăn cách mở. Lăng Y Di Sơn không có ở bên ngoài nhìn thấy một con quỷ, sau đó ánh mắt của hắn từ phòng ốc chỗ cửa sổ đảo qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lắc lư bóng đen, nhìn qua quỷ dị lại âm trầm. Tại cái này Hắc Tỉnh thôn bên trong, chỉ cần không chủ động gõ cửa, những quỷ vật kia liền không thể đi ra. Tuân theo thủ thôn quỷ lời nói, Lăng Y Di Sơn đi tới thứ 6 gia đình. Lăng Y Di Sơn thâm hít một hơi, sau đó chậm rãi gõ cửa phòng, mở miệng nói, có người có đây không? Cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó một đạo hắc ảnh trực tiếp hướng về Lăng Y Di Sơn đánh tới. Bất quá lại bị sớm có dự liệu Lăng Y Di Sơn nghiêng người tránh khỏi. Lăng Y Di Sơn quay đầu lại, thấy được một cái khuôn mặt đáng ghét quỷ vật, lập tức con ngươi co rụt lại. Xấu quá quỷ. Chương 98, Lăng Y Sơn, ta nuôi dưỡng ngươi a. Chương 98, Lăng Y Sơn, ta nuôi dưỡng ngươi a. Trên da đầu rũ cụp lấy vài buộc khô nhỏ mao, mắt tam giác một lớn một nhỏ, thân thể dài rộng, tứ chi tinh tế, toàn thân che kín béo thịt bù nhọn, màu da ố vàng, miệng ngoác đến mang thai che kín như chân một dạng răng nhỏ, nhưng cổ họng lại rất nhỏ. Nhìn qua tựa như là một cái xấu vô cùng lại khắc bảo, cho dù là nuốt sông thiểm đều so với hắn nhân cách hóa. Nếu như cùng cái kia kinh khủng bộ dáng khác biệt, thực lực của đối phương cũng không mạnh, chỉ có chút cơ cảnh. Lão đại, cái này tựa như là chỉ quỷ chết đói mèo. Lụa trắng thân là Phật học viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp, lại đi là siêu độ quỷ vật quỷ Phật đạo, vì vậy đối với rất nhiều quỷ vật đều có nghiên cứu, liếc mắt liền nhìn ra đối phương chân thân. Lăng Y Di Sơn nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Quỷ chết đói kia nhìn thấy Lăng Y Di Sơn sau, trong mắt tràn đầy đối với thịt tươi khát vọng, sau đó lần nữa bay nào mà đến khởi xướng tiến công. Lăng Y Di Sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó kinh hồng bay ra, kiếm khí tung hành, đảo mắt liền đem đối phương cắt thành nhân côn, phải nói là quỷ côn. Mặt hàng này thu vào quỷ đồng Lăng Y Di Sơn đều lo lắng đau mắt hụt, để quỷ thắt cổ đem hắn treo ngược lên mang theo sau, hắn liền đá một cái bay ra ngoài gia đình này cửa lớn. Trừ cái này quỷ chết đói bên ngoài, trong phòng liền không có mặt khác quỷ, cuộc đời trước đây tựa hồ là cái đàn ông độc thân, hơn nữa còn là chết phụ mẫu loại kia. Lăng Y Di Sơn đi thẳng tới phòng bếp, tìm được lâu năm thiếu tu sửa bếp lò, sau đó nhặt được cái cây côn gỗ đi vào móc, quả nhiên móc ra một cái bao. Nhìn thấy bao khỏa đằng sau, Lăng Y Di Sơn khẽ mắt giật một cái, bao khỏa phía trên tràn ngập cực kỳ nồng nặc quỷ khí, bất quá vậy chính vì vậy, bao khỏa cùng trong bao đồ vật đều đảm bảo rất khá. Lăng Y Di Sơn mở ra xem, lập tức một cỗ hôi thối đánh tới. Chỉ gặp trong bao là một đống mang máu lông gà, đống đồ này cũng không biết tại bếp lò bên trong giấu bao nhiêu năm, vậy mà vẫn như cũ đẫm máu. Mà khi nhìn đến Lăng Y Di Sơn trong tay bao khỏa đằng sau, nguyên bản bị treo ngược lên quỷ chết đói lập tức bắt đầu dãy rủa, trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm, tựa như là bị đạp cái đuôi lão thử mở dạng. Bất quá Lăng Y Di Sơn không có chút nào buông ra tính toán của đối phương, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, Lăng Y Di Sơn liền mang theo nó trực tiếp hướng về Hắc Tỉnh đi đến. Dựa vào tường, nhìn thấy thứ nhất quả cây hoè, rẽ trái, Lăng Y Di Sơn bất chi bất giác liền đi tới ở vào thôn trung ương đất trống, chính trung tâm có một ngụm đường kính 3 mét to lớn Hắc Tỉnh. Hắc Tỉnh do hắc thạch lũy thế mà thành, trong đó đang không ngừng khói đen bốc lên, xem xét chính là tuyệt thế hung địa. Lăng Y Di Sơn từ từ đi tới, gõ gõ Hắc Tỉnh bên dưới, mở miệng nói, có ai không? Sau đó Lăng Y Di Sơn đem đầu chậm rãi duỗi đi vào, hướng về đáy giếng nhìn lại. Trong giếng đen kịt một màu, Lăng Y Di Sơn phảng phất trực diện được sâu, chỉ có đá vụn rơi xuống tóe lên điểm điểm gợn sóng, mới nói cho Lăng Y Di Sơn hạ mặt có nước, cũng không phải là một ngụm giếng cạn. Một tấm trắng bệnh khuôn mặt nhỏ từ dưới đáy nước nâng lên, tóc tản ra tựa như hải tảo, đen tuyền con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Y Di Sơn, trong mắt tràn đầy ác ý. Lăng Y Di Sơn cứ như vậy nháy mắt một cái không nháy mắt cùng đối phương đối mặt, mà nước giếng vậy tại một chút xíu dâng lên, trong nước mặt quỷ vậy cách Lăng Y Di Sơn càng ngày càng gần. Ngay tại khoảng cách Lăng Y Di Sơn còn có một trường khoảng cách thời điểm, mặt quỷ phía trên lộ ra một cái thâm trầm dáng tươi cười. Sau đó hai cái tay nhỏ từ dưới mặt nước đưa ra ngoài, nàng muốn bóp lấy Lăng Y Di Sơn cổ, sau đó đem hắn kéo xuống đến. Mà đối với cái này Lăng Ý Dị Sơn phản ứng là đùng, ngâm nước quỷ. Bốn mai băng lãnh quỷ đồng tiền đánh vào ngâm nước quỷ trên khuôn mặt. Đối phương đầu tiên là sửng sở, sau đó giận tím mặt, quanh thân quỷ khí trong nháy mắt dâng lên, liền muốn đem Lăng Ý Dị Sơn thôn phệ. Nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh thử trượt một chút liền chui vào trong nước giếng, nguyên bản mãnh liệt nước giếng đột nhiên an tĩnh lại, liền liền ngâm nước quỷ đâu không ngờ tới sẽ có như vậy tình huống. Ngâm nước quỷ hoảng sợ gào thét nói ngươi đã làm gì? Lăng Ý Dị Sơn lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, a, vậy mà lại nói chuyện. Kim đan cảnh đại viên mãn quỷ vật chính là không giống với ngao. Mắt thấy Lăng Ý Dị Sơn không có trả lời chính mình vấn đề, ngâm nước quỷ liền đem ánh mắt nhìn về phía trong nước giếng đạo hắc ảnh kia. Đó là một đầu toàn thân trên dưới tản ra ánh kim loại quỷ dị hắc ngư. Tại trên người của đối phương, ngâm nước quỷ cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, không để cho nàng dám nhúc nhích. Cái này hắc ngư chính là Lăng Ý Dị Sơn Huyền Minh Côn, Huyền Minh Côn vốn là dùng long mẫu chấn nước bảo thiết chế tạo thành, hay là trên tượng thần chút bỏ tới lần phiến, đối với thủy quỷ tự nhiên có cực mạnh tác dụng khắc chế. Đồng thời, Lăng Ý Dị Sơn bỏ ra 4 mai đồng tiền cổ vậy phát huy tác dụng. Dựa theo quy tắc, Lăng Ý Dị Sơn trả tiền rồi mua mệnh tiền, đối phương liền không thể động thủ với hắn. Đây là Lăng Ý Dị Sơn những ngày này tổng kết xuống kinh nghiệm. Mặc dù ngâm nước quỷ so mặt khác quỷ vật nhìn qua trí năng một chút, nhưng y nguyên không thể trốn thoát linh cảnh quy tắc cơ thúc. Ngươi muốn làm gì? Ngâm nước quỷ giờ phút này bị khống trụ, chỉ có thể ở đáy nước gắt gao nhìn xem Lăng Ý Dị Sơn, ngựa khí âm tàn. Ta muốn ngươi cùng ta lan lộn, coi ta mấy ngày bảo tiêu. Lăng Ý Dị Sơn chỉ chính mình quỷ đồng, vừa cười vừa nói. A, bảo hộ ngươi. Ta hiện tại hận không thể giết ngươi. Ngâm nước quỷ hung tợn trừng mắt Lăng Ý Dị Sơn. Lăng Ý Dị Sơn không nói gì, mà là đi thẳng tới Hắc Tỉnh bên cạnh, từ trên cao nhìn xem ngâm nước quỷ. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lo lắng Lăng Ý Dị Sơn hướng chính mình nổ nước miếng ngâm nước quỷ vội vàng lặn xuống mấy phần, phẫn nộ quát. Lăng Ý Dị Sơn không nói gì, buông lỏng ra bàn tay của mình, nương theo lấy đồ vật rơi xuống nước thanh âm. Hơn 20 mai quỷ đồng tiền rơi vào trong nước giếng, đập vào ngâm nước quỷ trên khuôn mặt. Vậy cũng được, ta trước bao 10 ngày mua mệnh tiền, ngươi theo ta đi, ta đem còn lại số dư cũng cho ngươi, thêm ra tới xem như ngoài định mức tiền lương. Ngâm nước quỷ. Lăng Ý Dị Sơn trong giọng nói tràn đầy ngang tàng, ngâm nước quỷ cảnh giới là kim đan cảnh, giết người muốn giao 4 mai quỷ đồng tiền mua mệnh, đối với Lăng Ý Dị Sơn loại này lấy ngàn làm đơn vị ra tư tới nói hoàn toàn gồng gánh nổi. Hắc Tỉnh thôn lúc đầu vậy không có gì khai phát giá trị, địa phương lại vắng vẻ, gần nhất đều không có quỷ đồng tiền doanh thu đi. Đi theo ta liền không giống với lúc trước, ta chỗ này tiền vẫn rất nhiều. Lăng Ý Dị Sơn cười hắc hắc, sau đó đem túi tiền của mình móc ra, lung lay, thanh âm thanh thúy kia để ngâm nước quỷ đồ không khỏi lé mắt. Người này tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ đồng tiền? Ngâm nước quỷ mặc không lên tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có nhả ra ý tứ, nhưng tay hay là rất thành thật đem Lăng Ý Dị Sơn chiếu vào quỷ đồng tiền thu vào. Quả thật là có tiền có thể mà xui quỷ khiến a. Lăng Ý Dị Sơn âm thầm cảm khái một tiếng, sau đó dự định thừa thắng xông lên. Đây là vị tia thủ thôn lão người để cho ta mang tới ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Sau đó Lăng Ý Dị Sơn đem bao khóa mở ra, đem bên trong đống kia mang máu lông gà biểu hiện ra cho ngâm nước quỷ, đồng thời quỷ thắt cổ vậy đem cái kia quỷ chết đói kéo tới. Nhìn xem đống kia lông gà, ngâm nước quỷ đầu tiên là sửng sở. Sau đó khuôn mặt nhỏ trở nên không gì sánh được dữ tợn, nghiêm nghị thét lên, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi làm. Nguyên lai là ngươi oan uổng ta. Nguyên bản bình tĩnh trở lại quỷ khí lần nữa trở nên sôi trào mãnh liệt, Lăng Ý Dị Sơn vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Thuộc về một vị khác quỷ vật khí tức tại ngâm nước quỷ trên thân bộ phát ra, mà quỷ vật kia cũng không phải là ngâm nước quỷ. Đùng. Một cái tay nhỏ đột nhiên bắt lấy Hắc Tỉnh vùng ven, sau đó ngâm nước quỷ toàn bộ thân thể bò lên. Nàng tấm kia non nớt mặt từ giữa đó bắt đầu phân liệt, tựa như là côn trùng phá xác bình thường hướng hai bên tách ra, hóa thành mặt khác một tấm mặt giống nhau như lúc. Nhưng khí thế hoàn toàn khác biệt, trên gương mặt kia tràn đầy vẻ hoảng động. Lão đại, là quỷ chết oan mèo. Lụa trắng thanh âm vang lên, nói cho cái này tiềm phục tại ngâm nước quỷ thể bên trong một cái khác quỷ danh tự. Nhìn đối phương cái kia khủng bố tựa như lang yên quỷ khí, Lăng Ý Dị Sơn trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đây là Nguyên Anh cảnh. Chương 99, Nguyên Anh cảnh, Lầu Tiểu Vũ chương 99, Nguyên Anh cảnh, Lầu Tiểu Vũ thẳng đến quỷ chết oan từ đèn trong giếng hoàn toàn leo ra, Lăng Ý Dị Sơn lúc này mới thấy rõ đối phương toàn cảnh. Một cái niên kỷ không lớn tiểu nữ hài, dáng người gầy gò, làn da tái nhợt, quần áo cũ nát đơn bạc. Nếu như bỏ qua đối phương toàn thân cái kia kinh khủng quỷ khí nói, ngược lại là có thể khiến người ta lòng sinh thương tiếc, là thật ta thấy mà yêu. Quỷ chết oan cặp kia không có tròng trắng mắt, một mảnh đen nhánh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị quỷ thắt cổ treo ở không trung quỷ chết đói, sát ý sôi trào. Chỉ gặp quỷ chết oan giơ tay lên, sau đó quỷ chết đói thân hình đột nhiên bắt đầu bặm mẹo, bắt đầu dùng miệng rộng liều mạng gặm ăn thân thể của mình. Dù là da chóc thịt bong cũng ở đây không tiếc, mãi cho đến đem nửa người trên của mình cơ hồ ăn thành cô lâu, đối phương lúc này mới dừng tay. Cũng không phải là quỷ chết oan buông tha đối phương, mà là quỷ chết đói đã đem chính mình sống sờ sờ xẻo thịt mà chết. Quỷ chết đói biến thành một sợi khói đen, sau đó tung bay trở về nhà ở của chính mình bên trong, chờ đợi phục sinh. Quỷ chết đói sau khi chết, quỷ chết oan lại đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Ý Dị Sơn. Lăng Ý Dị Sơn cười lạnh, nhanh như thiểm điện giơ lên hai tay của mình. Tím sách, ta giao trả tiền. Cũng may trước đó Lăng Ý Dị Sơn là giao qua mua mệnh tiền, quỷ chết oan cũng không có ra tay với hắn. Mắt thấy đối phương tựa hồ cũng không tính đối với mình động thủ, Lăng Ý Dị Sơn liền định sinh động hạ khí phân, sau đó mở miệng nói, có thể nói một chút ngươi lúc đó là thế nào chết sao? Lão đại, ngươi quá trực tiếp mèo. Lụa trắng ở một bên vội vàng giật giật Lăng Ý Dị Sơn tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở, nào có mở miệng trực tiếp hỏi quỷ kiểu chết. Quỷ chết oan lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm Lăng Ý Dị Sơn nhìn thật lâu, sau đó thanh âm khàn khàn mở miệng nói, thủ thôn gia gia cho ngươi đi cầm báo khỏa. Quỷ chết oan tựa hồ cùng thủ thôn quỷ quan hệ không ít, khi nhìn đến Lăng Y Ly Sơn gật đầu đằng sau, đối phương vậy mà thật mở miệng nói đến chuyện năm đó. Ngâm nước quỷ tên là Lâu Tiểu Liên, khi còn bé phụ mẫu bị xông vào trong thôn lão hổ cho cắn chết, thế là một người ký túc tại thuốc phụ gia, nhưng thuốc phụ một nhà từ nhỏ đều không thích nàng, nàng tuổi còn nhỏ liền bị làm nô lệ đối đãi. Thuốc phụ gia tiểu hài vóc dáng cao to, là thế hệ này hài tử vương, vậy bởi vậy trẻ con trong thôn đều xem thường nàng, bởi vì nàng từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, dáng người so hài tử cùng lứa đều muốn gầy một vòng trước, bởi vậy thường thường thụ khi dễ. Chỉ có cửa thôn thủ thôn nhân gia gia không biết ghét bỏ nàng, đối phương đồng dạng bởi vì quái gở, tăng thêm người nhà không trong thôn, chịu đủ bạch nhãn, hai người cũng coi là đồng bệnh tương liên. Nhưng thủ thôn nhân chung quy không phải người đồng lứa, Lâu Tiểu Liên vẫn không có bằng hữu, nhưng thời gian dần qua nàng có thể nghe được một thanh âm trong đầu vang lên, người kia tự xưng Lâu Tiểu U, là muội muội của nàng, từ ngày đó trở đi Lâu Tiểu Liên thường thường một người đợi nói một mình, vậy không còn cô đơn nữa. Nhưng vậy bởi vì loại này quái dị tự động, người trong thôn đối với nàng càng là kiêng kỵ không sâu, tình cảnh của nàng càng thêm gian nan, nhưng nàng tịnh không để ý thẳng đến có một ngày, cuối thôn ông nhị bà ra ném đi một cái đẻ trứng gà mái, quỷ chết đói kia khi còn sống một mực chắc chắn là Lâu Tiểu Liên ăn bụng cũng không lâu lắm, những đứa bé kia vậy nhao nhao làm trứng, thúc phụ ra rất thất vọng, duy nhất có thể dựa vào thủ thôn nhân gia gia cũng không thấy bóng dáng. Lâu Tiểu Liên bị oan không đấu, bị đông đảo thôn dân vây quanh hô tiểu thâu cảm giác cũng không tốt đẹp gì, cùng đường mặt lộ phía dưới, nàng chỉ có thể nhảy vào trong giếng lấy cái chết đến từ trứng trong sạch. Tổn thương Tiểu Liên người ta một cái cũng sẽ không dung tha, ta hóa thành quỷ chết oan, sau đó giết bọn hắn. Lâu Tiểu U trên khuôn mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Lăng Y Di Sơn nghe vậy tràn đầy đồng cảm, nhìn chung cả sự kiện, hắn cũng chỉ ngộ ra được một cái giết chữ. Nhưng, thật là bị chết oan sao? Lăng Y Di Sơn cau mày, sau đó bất thình lình mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Lâu Tiểu U toàn thân khí thế đột nhiên tăng gọn, sát khí trong nháy mắt ép hướng Lăng Y Di Sơn, ngươi quả nhiên vậy cùng đám người kia mở dạng, không tin chúng ta. Không, ta tin tưởng gà không phải là các ngươi trộm, dù sao vật chứng hay là ta lục ra được, ta là ý khác. Lăng Y Di Sơn khoát tay áo, thấy thế quỷ chết oan cảm xúc rốt cục bình phục một chút. Ngươi có ý tứ gì? Lâu Tiểu U trong giọng nói mang tới một tia nghi hoặc, dựa theo người trước mắt thuyết pháp, chẳng lẽ nàng năm đó sự tình kỳ quặc khác? Lăng Y Di Sơn cười cười, sau đó nói, chuyện năm đó ta có thể giúp ngươi điều tra thêm, nhưng tương đối ta cần thù lao. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể tra ra cái gọi là chân tướng? Chúng ta loại này mặt đen ở bên ngoài xử án danh tiếng rất tốt. Lăng Y Di Sơn chỉ chính mình màu đen bối lợi á mặt nạ, cười hắc hắc nói. Lâu Tiểu U trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, ngươi muốn cái gì? Theo ta đi, bảo hộ ta 10 ngày. Trước mắt Lâu Tiểu U thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh cảnh quỷ vật, lại thêm Lâu Tiểu Liên, mua một tặng một, thực lực tuyệt đối cường hành, nếu như có thể làm cho đối phương gia nhập đội ngũ của mình, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Lăng Y Di Sơn trong lòng tính toán đã đánh nhau. Lâu Tiểu U, ngươi cũng không muốn Lâu Tiểu Liên đã chết không minh bạch đi. Ngươi không phải nàng bằng hữu tốt nhất sao? Chẳng lẽ trong lòng chỉ muốn chính ngươi? Lăng Y Di Sơn mắt thấy đối phương trầm mặt xuống, tựa hồ đang xoắn xuýt, lập tức bắt đầu thừa thắng xông lên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thân là quỷ chết oan, Lâu Tiểu U vốn là đối chân tướng rõ ràng có cực mạnh chấp niệm, hiện tại lại nghe được Lâu Tiểu Liên danh tự, lập tức đáp ứng. Một lời đã định. Lăng Y Di Sơn trên mặt quét ra một cái to lớn mỉm cười, sau đó tiến tới Lâu Tiểu U trước mặt, mở miệng hỏi, vậy ngươi bây giờ liền đem trong thôn các ngươi từng nhà tin tức đều nói cho ta biết đi. Lăng Y Di Sơn rất nhanh liền đối cái thôn này có một cái đại khái hiểu rõ. Tổng kết xuống tới chính là bốn chữ. Đều là cao thủ. An trộm gà vị tiên là trong thôn một cái chơi bời lêu lổng đàn ông độc thân, ngoại hiệu chó bệnh chốc đầu. Lăng Y Di Sơn hiện tại muốn đi tìm chính là cả sự kiện một vị khác người đề xuất, Vương Nhị Bà. Đi vào Vương Nhị Bà ra sau, Lăng Y Di Sơn theo thường lệ gõ cửa phòng một cái, cùng lúc trước khác biệt, cửa phòng cũng không có trước tiên mở ra. Lăng Y Di Sơn vậy không nói nhảm, trực tiếp một cước đem cửa đá văng. A, chân cảm giác không đúng. Lăng Y Di Sơn dương mắt xem xét, chỉ gặp một con quỷ vật bị Lăng Y Di Sơn một cước đạp bay ra ngoài. Vừa mới đối phương hẳn là đang chuẩn bị mở cửa, kết quả bị Lăng Y Di Sơn đạp một cái bất tức chân. Quỷ vật kia mặc trên người đỏ tươi áo liệm, dáng người còn xuống, đang dùng hai tay che mắt, Lăng Y Di Sơn tập trung nhìn vào, mới phát hiện tay lại là bị khe hở tại trên ánh mắt đối phương chỉ có thể một mực bảo trì che mắt trạng thái. Lão đại, đây là nói dối quỷ mèo. Lụa trắng lần nữa gọi ra thân phận của đối phương. Nói dối quỷ, tên như ý nghĩa, chính là khi còn sống trận tròn mắt nói lời bịa đặt, vu hãm người khác, chết chuẩn bị ở sau liền bị khe hở tại trên ánh mắt, không có khả năng thấy vật. Người sau khi chết hóa thành quỷ vật lại nhận khi còn sống hành động ảnh hưởng, Lăng Y Di Sơn thấy được đối phương hóa thành nói dối quỷ, lập tức minh bạch. Xem ra lão già này kỳ thật đã sớm biết gà không phải Lâu Tiểu Liên trộm. Lăng Y Di Sơn trên khuôn mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, đây hết thảy phát sinh quá không hài hòa, sự tình cũng đúng lúc phát sinh ở thủ thôn nhân không có ở đây thời điểm, hiện tại xem ra đây đều là có dự mưu. Lâu Tiểu Liên căn bản không phải bị chết oan, đây là có dự mưu hắn giết. Lăng Y Di Sơn theo thường lệ để quỷ thắt cổ cho ông nhị bà đóng gói tốt sau, dùng quỷ đồng ở trong phòng cẩn thận quét mắt một vòng, sau đó phát hiện trên bàn thờ bày biện một cái tiểu hồng bao vải, trong đó có chút phổ thông tiền đồng, tựa hồ là hồng bao. Tựa như trước đó bao lấy nhuốm máu lông gà bao khóa một dạng. Hồng bao này phía trên đồng dạng có quỷ khí vây quanh, bảo hộ nó vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, mà hồng bao này phía trên quỷ khí ẩn ẩn chỉ hướng hai cái phương hướng. Một cái là quỷ chết đói chó bệnh chốc đầu ra, một cái khác thì là Lâu Tiểu Liên thuốc phụ ra. Chương 100, quỷ hổ ra, ngọn nguồn chương 100, quỷ hổ ra, ngọn nguồn nhà, gia đình giàu có, còn có sân nhỏ đâu. Lăng Y Di Sơn đi tới lâu Tiểu Liên thúc phụ cửa nhà, nhìn trước mắt cùng chúng quanh không hợp nhau xa hoa nơi ở nhịn không được phát ra trêu tức tiếng cười. Theo lâu Tiểu U nói tới, thúc phụ là một vị thợ săn, thường xuyên lên núi đi săn, thủ đoạn rất lợi hại, tăng thêm hắn lâu Tiểu Liên ra già cho hai đứa con trai lưu lại không ít điền sản ruộng đất, bởi vậy sinh hoạt một mực cực kỳ giàu có. Lăng Y Di Sơn theo thường lệ gõ cửa một cái. Trong môn đột nhiên nổ vang một tiếng hổ khiếu. Sau đó một cái mãnh hổ vọt ra, đón gió biến lớn, mang theo ung tùm quỷ khí, đối với Lăng Y Di Sơn phi nhào mà đi, muốn đem nó ăn sống nuốt tươi. Quỷ thắc cổ lập tức xuất thủ, một vòng dây gai gắt gao khóa lại đối phương cái cổ, ngăn cản công kích của đối phương. Chỉ tiếc quỷ này hổ đồng dạng là kết đăng cảnh, mà lại thực lực càng mạnh, quỷ thắc cổ vậy mà không làm gì được nó. Mắt thấy dây gai liền muốn đứt đoạn, quỷ tân nương vậy xuất thủ, mấy đạo hồng lăng đem nó che phủ cực kỳ chặt chẽ. Mà trộm chó quỷ vậy phụ thêm ra chó, hóa thành một cái to lớn hắc cẩu, gắt gao cắn đối phương. Tam quỷ hiệp lực, lúc này mới đem đối phương ngăn lại. Bạch Lăng, ngươi cái này đồng hương có thể đủ đột nhiên. Lăng Y Di Sơn sờ lên một bên mèo con đầu, vui tươi hớn hở mở miệng nói. Lão đại, đừng nói dẫn mèo, thứ này mới không phải ta đồng tộc mèo. Bạch Lăng cảm thấy mình bị mạo phạm, lập tức tức giận đối với Lăng Y Di Sơn nói ra. Lăng Y Di Sơn cười cười, sau đó đối với một bên không có chuyện làm đưa tang quỷ nói ra, các ngươi đi bảo, đem còn lại quỷ đô cầm ra đến, nhớ kỹ tìm kiếm cẩn thận một chút. Đưa tang quỷ gật gật đầu, sau đó liền mang theo một đám quỷ vật tiến vào trong phòng. Rất nhanh, lại có một lớn một nhỏ hai cái quỷ vật bị bắt đi ra, hai quỷ đô là trúc cơ cảnh, mà lại thực lực rất yếu, Lăng Y Di Sơn nhìn qua hai lần liền không có hứng thú. Đem ánh mắt đặt ở cái kia bị trói gô quỷ hổ trên thân. Tựa như Bạch Lăng nói tới, quỷ này hổ cũng không phải là giống Bạch Lăng như vậy do lão hổ tử vong hóa thành quỷ vật, mà là giống trộm chó quỷ như thế, bản thể là nhân loại quỷ hồn. Lăng Y Di Sơn nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi, sau đó móc ra kinh hồng kiếm chạm ra một đạo kiếm khí bén nhọn, kiếm khí thuận quỷ hổ phần bụng hoa văn đem nó trực tiếp xé ra, sau đó một đạo nhân hình quỷ vật từ phần bụng rơi ra. Quỷ vật kia còn chưa rơi xuống đất liền bị Lăng Y Di Sơn thuận thế một cước đá đến một bên. Lăng Y Di Sơn lực chú ý đặt ở trước mắt quỷ hổ bị bên trên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hình người quỷ một chút. Da hổ phía trên hoa văn theo quỷ khí không ngừng núp ních biến hóa, không chỉ có như vậy, tại nội bộ quỷ vật sau khi rời đi, tấm da hổ này như cũ tại không ngừng run run, tựa như là vật sống. Lăng Y Di Sơn lại vây quanh quỷ hổ bị phía sau, phát hiện những hoa văn kia hợp thành một tấm ác quỷ mặt, quỷ dị khủng bố. Lão đại, da hổ này có thể cho ta sao mèo, van cầu mèo. Bạch Lăng ngữ khí có chút kích động, dắt lấy Lăng Y Di Sơn góc áo lay động, không ngừng nũng nịu. Quỷ này da hổ cực kỳ đặc thù, tuy có quỷ hổ chi lực, nhưng trong đó không có nửa điểm linh trí, xem như một loại đặc thù trang bị, mà Bạch Lăng thân là đồng tộc, hay là quỷ hổ. Nếu như có thể đem bên trong lực lượng hấp thu luyện hóa, thực lực tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Đi, đưa ngươi. Hội nũng nịu mèo con tốt số nhất, mà lại Bạch Lăng từ khi theo chính mình đằng sau một mực chịu mệnh nhọc, thái độ làm việc bị Lăng Y Di Sơn nhìn ở trong mắt, tự nhiên không có khả năng bạc đãi đối phương. Tại sao có thể có người cố gắng làm việc còn lấy không được tiền lương đạo lý? Tạ ơn lão đại nhiều mèo, yêu ngươi mèo. Đều nói tốt nghiệp phân phối là một trận đánh cược, nhưng Bạch Lăng biết, nó thành công. Nó liếm liếm Lăng Y Di Sơn lòng bàn tay ngỏ ý cảm ơn. Sau đó bước nhanh chạy tới quỷ hổ bị trước mặt, đem nó thu vào cái miệng nhỏ của chính mình túi. Đây là cái quỷ gì? Lăng Y Di Sơn lực chú ý một lần nữa đặt ở bị chính mình vừa mới một cước đạp bay quỷ vật trên thân, mở miệng hỏi. Đã mất đi ra hổ đằng sau, đối phương tựa như là sợ vỡ mật, hoàn toàn không có trước đó hung mãnh, lúc này chính ôm chặt thân thể con do không ngừng phát run. Đây là ra hổ quỷ mèo, là rất ít gặp quỷ, người này khẳng định là sẽ ra hổ làm chuyện xấu mèo. Lăng Y Di Sơn nhẹ gật đầu, kết hợp lâu tiểu u trước đó lời nói, Lăng Y Di Sơn đột nhiên có một cái ý nghĩ, sau đó hắn bước nhanh đi vào trong phòng. Rất nhanh liền đi ra, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm, mà ở trong tay của hắn là hai phần khế đất. Cái này hai phần khế đất phân biệt thuộc về Lâu Tiểu Liên gia, cùng chó bệnh chốc đầu ra. Lăng Y Di Sơn hiện tại đối Lâu Tiểu Liên sự tình rốt cục trở lại như cũ, sau đó Lăng Y Di Sơn lần nữa về tới đen giếng chỗ. Lâu Tiểu U lúc này vẫn như cũ ngồi tại đen bên cạnh giếng xuôi theo, tại Lăng Y Di Sơn sau khi trở về, đen nhánh đôi mắt chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, sau đó rơi vào Lăng Y Di Sơn sau lưng bị treo ngược lên mấy cái quỷ bên trên. Thúc phụ một nhà, Vương nhị bà, trừ còn tại phục sinh chó bệnh chốc đầu bên ngoài, chủ yếu người trong cuộc đều ở nơi này. Tại Lâu Tiểu U ánh mắt lần nữa nhìn về hướng Lăng Y Di Sơn sau, người sau háng giọng một cái, lúc này mới chậm rãi nói ra, trước tiên nói kết luận, ngươi không phải chết oan là bị bức tử. Chuyện này còn cùng cha mẹ ngươi chết có quan hệ. Sau đó Lăng Y Di Sơn đem quỷ hổ bị đem ra, Lâu Tiểu U ánh mắt lập tức co rụt lại, trong lòng đột nhiên có một cái kinh khủng suy nghĩ. Ngươi nói là cha mẹ của ta là đúng vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, cha mẹ của ngươi hẳn là bị ngươi thúc phụ giết chết, mà lúc đó cái gọi là mãnh hổ, là hắn phụ thêm ra hổ này giả trang. Mà vì chính là nhà các ngươi khế đất cùng gia sản, mà lưu ngươi một mạng hơn phân nửa cũng là vì về sau bán đi ngươi lấy chồng lại kiếm bộn chỗ tốt. Lăng Y Di Sơn dương giơ tay bên trên khế đất, đối với Lâu Tiểu U ra hiệu. Người sau trầm mặc không nói gì, nhưng Lăng Y Di Sơn có thể cảm giác được không khí chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, quỷ khí đều là nồng nặc mấy phần, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, sau đó Lăng Y Di Sơn chỉ ông nhị bà nói ra, mà đợi đến ngươi dần dần sau khi lớn lên, trong thôn chó bệnh chốc đầu đã nhìn chằm chằm ngươi, muốn cưới ngươi làm vợ, bởi vậy hắn hy vọng ông nhị bà giúp hắn làm mối. Người sau thu tiền liền chuẩn bị làm việc. Lăng Y Di Sơn sau khi nói xong, đưa trong tay từ bông nhị bà ra lục soát hồng bao ném xuống đất. Lâu Tiểu U nhìn thoáng qua đằng sau, ánh mắt lần nữa nhìn về hướng Lăng Y Di Sơn, chờ nghe tiếp. nhưng chó bệnh chốc đầu là trong thôn nổi danh lạ nhân, bọn hắn minh bạch thuốc phụ của ngươi sẽ không đem ngươi giao cho loại này không vớt được chất béo người, bởi vậy bọn hắn liền phải đem thanh danh của ngươi bôi xấu, chỉ có lạ nhân mới có thể phối hợp lạ nhân. Hai người hùn bốn bảy ra ăn trộm gà chuyện này, bọn hắn chọn thủ thôn nhân không có ở đây thời điểm hành động, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là đang làm cục, nhưng ngươi thuốc phụ gia đại nghiệp đại, bọn hắn cần nhìn ngươi thuốc phụ ý tứ, chỉ cần ngươi thuốc phụ một câu, coi như thật trộm gà người khác cũng không dám nói với thuyền. Hai người thật tình không biết, cử động lần này chính giữa ngươi thuốc phụ ý muốn, hắn cùng chó bệnh chốc đầu trong âm thầm đã đạt thành hợp tác, mà đại giới hơn phân nửa chính là nguyên bản thuộc về ngươi khế đất cùng chó bệnh chốc đầu ra khế đất, chỉ cần ngươi lấy chồng, những vật này đều là hắn. Ngươi thuốc phụ thông qua con của mình ngồi vững ngươi ăn trộm gà lời đồn, kể từ đó đại gia vậy minh bạch ngươi thuốc phụ ý tứ, nhao nhao bắt đầu thuận nước đẩy thuyền. Duy nhất biến số chính là bọn hắn không ngờ tới ngươi tính tình cương liệt, lựa chọn nhảy giếng, lấy cái chết tự chứng trong sạch. Lăng Y Dư Sơn sau khi nói xong, hắng giọng một cái nói bổ sung, đương nhiên đây chỉ là ta căn cứ hiện hữu tình báo suy luận đi ra đại khái quá trình, khả năng cũng không bảo đảm thật, tin hay không tùy ngươi. Không, ta tin tưởng ngươi. Lâu Tiểu U lắc đầu, tại Lăng Y Dư Sơn sau khi nói xong, nàng rất nhiều nguyên bản nghi hoặc đều giải khai, kết hợp với trong đầu của mình ký ức cùng bọn hắn rất nhiều hành vi, nàng minh bạch Lăng Y Dư Sơn nói chính là chân tướng. Lăng Y Dư Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Lâu Tiểu U thuận miệng hỏi, đúng rồi, thủ thôn nhân là thế nào chết? Chẳng lẽ là bị ngươi ngộ thương? Cả sự kiện bên trong, thủ thôn nhân cũng không ở đây, lấy Lâu Tiểu U đối với đối phương thái độ, hẳn là sẽ không ra tay mới đúng. Lâu Tiểu U nghe vậy lập tức lắc đầu nói ra, thủ thôn gia gia cũng không phải là ta giết, hắn tại hồi thôn đằng sau liền đã biến thành quỷ, mà ta cùng Tiểu Liên cũng là bị đối phương chuyển hóa thành quỷ. Lăng Y Dư Sơn nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Chương 101, không đội trời chung. Chương 101, không đội trời chung. Lăng Y Dư Sơn nguyên bản còn tưởng rằng Hắc Tỉnh thôn mạnh nhất quỷ vật là Lâu Tiểu U, hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện này. Từ Lâu Tiểu U trong miệng Lăng Y Dư Sơn biết được, Hắc Tỉnh thôn quỷ vật sở dĩ sẽ bị phong tỏa tại riêng phần mình trong phòng, cũng là thủ thôn quỷ an bài. Những cái kia bị quỷ khí giữ không biết bao nhiêu năm căn cứ chính xác vật hơn phân nửa cũng là tay của đối phương bút, vì chính là dẫn đạo ra lúc trước chân tướng. Lăng Y Dư Sơn đột nhiên có chút may mắn, chính mình lúc đó giao xong tiền liền đi, không có đắc tội đối phương. Như vậy dựa theo ước định, ngươi muốn cùng ta ký kết một cái lâm thời thuê hợp đồng. Lăng Y Dư Sơn đem chuyện này trước bên hết đi, đưa tay đưa về phía Lâu Tiểu U, vừa cười vừa nói. Lâu Tiểu U không nói gì, chỉ là trầm mặc dùng tay nhỏ bé lạnh như băng cầm ngực ở Lăng Y Dư Sơn. Rất nhanh tại quỷ đồng tác dụng dưới, khế ước đạt thành, nhưng phần khế ước này cũng không như lụa trắng như vậy kiên cố. Thật muốn nói đến, đó chính là một cái là nhân viên chính thức, một cái là cộng tác viên. Mà tại ký kết xong khế ước đằng sau, Lăng Y Dư Sơn cũng không có trực tiếp mang theo Lâu Tiểu U rời đi, mà là làm cho đối phương tự do hoạt động. Đồng thời Lăng Y Dư Sơn còn thân mật giúp nàng gõ tất cả thôn dân cửa phòng, đưa chúng nó tụ tập chung một chỗ. Lâu Tiểu U giết thật lâu, tựa hồ muốn đem nhiều năm lửa giận một mạch phát tiết xong. Rất nhanh nhân cách lần nữa đổi thành Lâu Tiểu Liên. Nhưng giết một lát sau, nàng đột nhiên ngồi xổm người xuống ủy khuất gào khóc đứng lên, mặc dù là một cái kinh khủng quỷ vật, nhưng khi còn sống chung quy là cái tuổi tác không lớn hài tử. Phụ mẫu chết thảm, thân nhân phản bội, nhiều năm áp bách, thôn dân chửi tới. Rất khó tưởng tượng bất lực nàng năm đó là thế nào chống nổi tới, nhiều năm như vậy đợi tại đáy giếng lại nên cỡ nào cô độc. Bây giờ may mắn mà có Lăng Y Dư Sơn nàng mới trầm an đắc tuyết, tâm tình vào giờ khắc này lại khó kiềm chế, nước mắt chảy ra không ngừng. Lăng Y Dư Sơn không nói gì, chỉ là yên lặng ngừng tu luyện, ngồi ở đối phương bên người, cũng không có thân thể tiếp xúc, cũng không có lên tiếng an ủi, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh. Cứ như vậy Lăng Y Dư Sơn theo nàng ngồi cả ngày, thẳng đến Lâu Tiểu U cùng Lâu Tiểu Liên đều vừa lòng thỏa ý tạ ơn. Lâu Tiểu Liên đối với Lăng Y Dư Sơn chân thành nói tạ ơn, không riêng gì bởi vì đối phương ngồi tiếp tự mình làm loại này không có ý nghĩa phát tiết, càng quan trọng hơn là may mắn mà có Lăng Y Dư Sơn nàng mới có thể biết trước đó chân tướng. Không có việc gì, ta cũng coi là quen thuộc bên dưới đồng nghiệp mới. Một ngày này ở chung, Lăng Y Dư Sơn vậy đại khái hiểu đối phương hai nhân cách khác nhau. Lâu Tiểu Liên tương đối mà nói càng thêm ổn trọng thành thục, tính cách vậy ôn hòa nghe lời một chút, có lẽ cùng lúc trước nhẫn nhục chịu đựng kinh lịch có quan hệ, mà nàng thân là ngâm nước quỷ năng lực là thao túng dòng nước, đồng thời cũng có thể tại đối phương thể nội bao quát phổi ở bên trong khí quan sinh ra nước, làm cho đối phương ngâm nước. Lâu Tiểu U thì càng thêm táo bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, có lẽ nhân cách này ban đầu đản sinh nguyên nhân là Lâu Tiểu Liên bản thân bảo hộ tâm lý. Làm quỷ chết oan, năng lực của nàng tương đối là thủ, trừ bình thường quỷ khí công kích, nàng còn có thể ảnh hưởng tâm lý đối phương. Sinh ra chính mình vốn là đáng chết tâm tình tiêu cực, có thể làm cho đối thủ giảm xuống chống cự cảm xúc, kẻ yếu thậm chí hội tự mình hại mình đến chết. Sau đó chúng ta muốn làm gì? Lâu Tiểu Liên mở miệng hỏi, tại hung hăng mở miệng ác khí đằng sau, thanh âm của nàng trở nên thanh thúy, không phục hồi như cũ bản đoàn khí tràn đầy. Mặc dù nàng khi còn sống niên kỷ đến kết hôn thời điểm, nhưng bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến nàng bóc dáng không chút phát dục, dáng người cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, mới khó khăn lắm đến Lăng Y Dư Sơn lực. Đương nhiên là đi kiếm tiền, sau đó đi quỷ thị một chuyến. Lăng Y Dư Sơn cười hắc hắc, có nguyên anh cảnh quỷ vật nơi tay, lá gan của hắn cũng lớn lên, hắn chuẩn bị làm một món lớn. Sau ba ngày, bãi tham ma. Nơi đây mặt đất bằng phẳng, phía trên vậy không một chút trang trí, đại địa hiện ra màu đỏ sậm, như là một vùng huyết hải. Nơi này ngưng tụ u huyền linh cảnh bên trong nồng nặc nhất quỷ khí, hóa thành khói đen bốc lên. Truyền thuyết tại linh cảnh giáng lâm trước đó, nơi này là một tòa cổ chiến trường, vô số sinh linh ở đây chém giết, phàm nhân binh sĩ, tu tiên giả, quỷ vật, yêu thú, vô số sinh mệnh tàn lụi. Cho tới bây giờ nơi đây thổ địa y nguyên hiện ra màu đỏ sẫm, tựa như y nguyên có máu tươi chảy xuôi, huyết tinh cùng túc sát chi khí hằng cổ bất diệt, bãi tha ma phía trên, vị thị sắp mở ra, nơi này là u huyền linh cảnh một chỗ hiểm địa, trung quanh có rất nhiều cấm chế bây giờ, đồng thời còn có rất nhiều người vô đạo tổ chức quanh năm du đãng, cực độ bài ngoại, chỉ có những cái kia thanh danh tại ngoại người vô đạo mới có thể tiến nhập nơi đây. Bởi vậy thân là phía quan phương tổ chức Long Nha trại cũng vô pháp đưa tay hoàn toàn luồn vào đến. Một ngày này, rất nhiều người vô đạo đều tụ tập tại nơi đây, có thể nói là quần ma loạn vũ. Mà đại đa số người nói chuyện trời đất chủ đề đều là gần nhất thanh danh vang dội mặt đen mắt đỏ quỷ vương. Nghe nói vị kia tân tấn quỷ vương hôm qua lại đem một chỗ người vô đạo cứ điểm cho phá hủy chết hết. Một vị người vô đạo cùng một cái khác đồng liêu nói chuyện phiếm đứng lên, cho tới trong miệng hắn quỷ vương đằng sau cũng nhịn không được đánh run một cái. Đối phương nguyên bản đã cực kỳ khủng bố, hiện tại bên người còn nhiều ra một vị nguyên anh cảnh quỷ vật, càng là không kiêng nể gì cả, lộng một chút lại mở giết một mảng lớn. Đúng vậy à, cái này xuất sinh chuyên nhìn chằm chằm người vô đạo giết, ta cũng hoài nghi hắn là Long Quốc bên kia phái tới nội ứng. Một người khác nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy oán giận, hiện tại người trên đường đều gọi hắn người vô đạo giết chóc cơ, thua thiệt nương tặc người vô đạo không phải người a. Khó mà nói, gia hỏa này thủ đoạn tàn nhẫn, không giống phía quan phương người bên kia, ta đoán chừng hắn chỉ là đơn thuần nhát gan, không nguyện ý dẫn tới phía quan phương lửa giận, chỉ có thể tìm người vô đạo. Một vị người vô đạo xen vào nói, người chung quanh nghĩ vậy gật đầu biểu thị tán thành. Dù sao không có mấy cái người vô đạo dám ở phía quan phương trên đầu nhảy disco, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ lựa chọn đối người vô đạo ra tay. Bất quá hắn ngày tốt lành vậy sắp chấm dứt, biểu ca ta sư minh đường đệ nữ nhi nuôi tiểu quỷ cùng ta lộ ra, đã có mấy cái ma tông dự định vây quét hắn. Một người trong đó rất rõ ràng biết một chút nội bộ tin tức, ngữ khí hài hước tiếp tục nói, đối phương điên cùng như vậy đi săn người vô đạo, hơn phân nửa cũng là vì thu thập quỷ đồng tiền, như vậy lần này quỷ thị hắn khẳng định sẽ đến, mà nơi này đã sớm bày ra thiên la địa võng, có các loại thủ đoạn truy tung quá chặt, hắn căn bản vào không được. Người vô đạo mặc dù vốn là một đám không tuân theo quy của người, nhưng đối phương làm việc thực sự quá mức, hiển nhiên là chạm tới những cái kia ma tông ranh giới cuối cùng. Đương nhiên không bài trừ có người muốn đem cái kia tính gộp lại thượng chỉ cho phát nổ. Ta siêu, hắn làm sao hư hỏng như vậy, phải bị vây quét. Trong đám người có một người mở miệng, người chung quanh lập tức nhao nhao phụ họa, quần tình xúc động phẫn nộ, trong đó mặc dù có chút người là thật cùng Lăng Y Di Sơn kết thù, nhưng càng nhiều hơn chính là ghen ghét thực lực của đối phương. Mà lại Lăng Y Di Sơn tồn tại tựa như là một thanh treo tại bọn hắn những này người vô đạo đỉnh đầu kiếm, một ngày không chết, bọn hắn liền một ngày không có khả năng an tâm. Sau đó đám người đem ánh mắt nhìn về hướng phát ra tiếng người kia, mở miệng nói, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Gọi ta Tái La liền tốt. Lăng Y Di Sơn đẩy trên mặt Tái La mặt nạ, cười nhạt nói ra, nguyên lai là Tái La huynh đệ, xem ra ngươi vậy rất chán ghét vị kia quỷ vương. Đúng vậy a, ta cùng hắn có thủ không đợi trời chung. Lăng Y Di Sơn điều động một chút cảm xúc, ngữ khí rõ ràng mở miệng. Người chung quanh ánh mắt lập tức nhìn lại, một bộ chờ lấy ăn dưa bộ dáng. Ta lúc đầu thuộc về một cái người vô đạo tổ chức, ngày bình thường tổ chức không tranh quyền thế, thậm chí còn muốn trô bên vực kẻ yếu. Kết quả không nghĩ tới kẻ này ngấp nghé tổ chức chúng ta bí bảo, có ngày mang theo một đội quỷ vật, trong tay mang theo một cây hắc côn đánh đến tận cửa. Kết quả nói đến đây, Lăng Y Di Sơn ngữ khí dừng lại không có tiếp tục nói hết. Thích hợp Lưu Bạch có thể mang cho người nghe vô hạn mơ màng. Quả nhiên, tại Lăng Y Di Sơn sau khi nói xong, người chung quanh lập tức hiểu rõ, quỷ kia vương nổi danh ra tay ác độc, đánh đến tận cửa hơn phân nửa là đã chết không sai biệt lắm. Đám người quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao bắt đầu chuyển vận, không có chút nào kỹ xảo, chỉ có đơn thuần cảm xúc. Nhưng bọn hắn không biết là, cái kia dẫn đầu phun vô cùng tàn nhẫn nhất tiểu tử, chính là bọn hắn trong miệng vị kia tân tấn quỷ vương. Lăng Y Di Sơn mở ra hồn thiên liền bảo, nếu như không phải bọn này nhiệt tâm lão ca mở miệng, hắn thật đúng là không biết bên ngoài có người chuẩn bị vây quét hắn. Mau nhìn, Huyền Quan Sơn cũng tới. Trong đám người đột nhiên có người mở miệng. Lăng Y Di Sơn nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, sau đó lặng lẽ lui đến đám người sau lưng. Chương 102, chợ quỷ mở ra, gặp lại phòng thủ thôn quỷ. Chương 102, chợ quỷ mở ra, gặp lại phòng thủ thôn quỷ khởi động hồn thiên đằng sau. Lăng Y Di Sơn lúc này mới nhìn về phía cái gọi là Huyền Quan Sơn, lập tức con ngươi co rụt lại. Hắn phát hiện cái kia anh em dùng từ cực kỳ tinh chuẩn, Lăng Y Di Sơn tưởng rằng Huyền Quan Sơn môn nhân tới, kết quả không nghĩ tới thật là Huyền Quan Sơn bay tới. Trong bầu trời, một cái cực giống hắc quan to lớn thần phong chính vượt qua mà đến, trên đó quỷ khí âm trầm, bỏ ra mảng lớn bóng ma, quỷ dị hắc khí xen lẫn trong bóng ma, rất nhiều né tránh không kịp tu sĩ bị bao phủ tại trong bóng ma sau đều là ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, dáng chết thê thảm. Mắt thấy một màn khủng bố như thế, một vị người vô đạo lại vỗ tay bảo hay, Huyền Quan Sơn không hổ là ưu huyền linh cảnh ma tông khôi thủ, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn, chúng ta mẫu mực. Chẳng biết lúc nào ta cũng có thể gia nhập Huyền Quan Sơn. Lăng Y Thiệt Sơn, hắn làm sao nhớ kỹ vừa mới cái này anh em mắng hắn mắng rất hung tới, nói hắn thị sát thành tính, cường làm người tử, hiện tại Huyền Quan này núi giết người hắn lại đổi một bộ sắc mặt. Tiêu chuẩn kép khối này, mà người như vậy còn không phải số ít, nhìn thấy bọn hắn bộ này định dạng, Lăng Y Di Sơn không khỏi lặng lẽ rời cái này bởi tinh thần Huyền Quan Sơn nhân xa một chút. Lăng Y Di Sơn nhìn xem dần dần dừng lại Huyền Quan Sơn mâu quang lấp lóe, hắn còn nhớ rõ Liêu Cửu trước khi tới cùng lời hắn nói, cho hắn hạ chú vị tiêu hóa thần kỳ cường giả ngay tại Huyền Quan này núi bên trong, muốn hắn coi chừng tránh đi đối phương. Rất nhanh mấy trăm đạo thân ảnh từ Huyền Quan Sơn phía trên bay ra, rơi vào đám người trước người. Bọn hắn đều là mang theo màu đen như là nắp quan tài mặt nạ, chỉ có từ phục sức của bọn họ mới có thể phân chia địa vị. Đạo bào màu đen phía trên một chiếc quan tài đường vân đại biểu cho trúc cơ cảnh đệ tử, hai cái đại biểu cho kết đan chấp sự, ba miệng đại biểu cho kim đan trưởng lão, mà bốn miệng đại biểu cho nguyên anh kỳ cung phụ. mà ba vị cung phụng mặt nạ hoa văn cũng có chút khác biệt, cầm đầu vị kia trên mặt vẽ lấy độc hiểm, còn lại hai vị một vị là đỏ quỷ, một vị là hắc đao. Lăng Y Di Sơn nhìn lướt qua, ba vị nguyên anh kỳ cung phụng, 10 vị kim đan trưởng lão, 50 vị kết đan chấp sự, còn lại đều là trúc cơ cảnh đệ tử. Cho dù là tại cái này cần thiên độc hậu ưu huyền linh cảnh, người vô đạo muốn tu thành nguyên anh cảnh cũng là muôn vàn khó khăn, mà lần này quý thị, Huyền Quan Sơn chọn vẹn liền đến ba vị, không hổ là phương này linh cảnh ma tông đứng đầu. Tại Huyền Quan Sơn môn người giáng lâm đằng sau, nguyên bản còn tại kịch liệt thảo luận mọi người ngược lại im lặng, nhao nhao nhường đường ra, người trước cũng làm đương nhiên, từ từ đi tới cửa vào vị trí trung tâm nhất. Đúng lúc này, một vị người vô đạo không tránh kịp, động tác chậm nửa nhịp, kém chút bị một vị Huyền Quan Sơn môn người đụng vào. Còn không đợi vị kia người vô đạo xin lỗi, mấy cái đen kịt ong độc từ chỗ tối bay ra, dùng độc châm tại hắn quanh thân gieo xuống cực độc. A a a. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, tên kia người vô đạo trên thân lập tức nổi lên một trận đen nhánh, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm rất chết nhanh tại bỏ mạng. Mắt thấy nơi này, người chung quanh lập tức lùi lại, sợ chạm đối phương rủi ro, nhưng trong mắt tràn đầy lửa nóng cùng hâm mộ, trong lòng đối với gia nhập Huyền Quan Sơn càng nhiều mấy phần động lực. Lần trước phỏng vấn, ta quỷ đạo điểm số đủ, nhưng bị cổ đạo kéo chân sau, trong khoảng thời gian này ta khắc khổ học bổ túc, sang năm ta nhất định có thể thi đậu. Hừ, ta sớm đã thông qua nội bộ con đường, mua đến những năm qua khảo đề, ngươi lấy cái gì so với ta? A, ta đã sớm báo nội bộ trưởng lão mở bắn vào ban, các ngươi nhất định quyền bất quá ta. Nơi có người liền sẽ có thị trường, mà có thị trường địa phương liền sẽ quyền, có quyền địa phương liền sẽ có các loại lớp huấn luyện. Huyền Quan Sơn làm ưu huyền linh cảnh uy tín lâu năm đội mạnh, đã sớm vang dội hàng hiệu, hàng năm tự chủ đầu để nhập môn trắc nghiệm có vô số người vô đạo tham gia, mà bọn hắn đã sớm nhờ vào đó tạo thành trọn vẹn thương nghiệp liên, kiếm được đầy bùn đầy bát. Lần này quý thị, chúng ta hàng đầu mục tiêu chính là đi tìm tiệm quan tài. Đối với còn lại môn nhân truyền âm nói, đám người nghe vậy đều là gật gật đầu. Huyền Quan Sơn tại linh cảnh bên trong chiếm cứ nhiều năm, trên tay nắm giữ rất nhiều những người còn lại không biết tâm ý, cũng tỉ như có cửa hàng cũng không phải là mỗi lần quý thị đều sẽ mở cửa, mà là ngẫu nhiên xuất hiện. Mà năm đó Huyền Quan Sơn tông chủ liền vừa lúc tiến nhập một chỗ tên là tiệm quan tài cửa hàng bí ẩn, cũng không lâu lắm liền sáng tạo ra tiếng tăm lừng lẫy Huyền Quan Sơn, nhưng không người biết được đối phương từ đó thu được cái gì. Chỉ là mỗi lần quỷ thị mở ra, Huyền Quan Sơn đều sẽ điều động rất nhiều người đi tìm tiệm quan tài. Cung phụng đại nhân, ngươi nói có thể hay không bị người nhanh chân đến trước? Muốn hay không một vị trưởng lão mở miệng hỏi, nói chỉ nói nửa câu, sau đó mịt mở làm một cái cắt thiết hầu thủ thế, ý tứ không cần nói cũng biết, đây là dự định thanh trạng. Không, chúng ta mang những nhân thủ này muốn hoàn toàn ngăn lại những cái tiêm người vô đạo có chút khó khăn. Huống hồ còn dễ dàng đánh cỏ động rắn. Độc Thiêm Cung Phụng lắc đầu, tiếp tục truyền âm nói, huống hồ tiệm quan tài cũng không phải người người đều có thể tìm tới. Độc Thiêm Cung Phụng còn lại lời nói cũng không hề nói ra, làm tông chủ tín nhiệm nhất tử sĩ, thứ hắn biết xa so với những người khác nhiều, người chúng quanh vậy rất an ý không hỏi. Muốn đạt thành đi tiệm quan tài điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên điểm thứ nhất, tử kỳ sắp tới. Vì thế tông chủ đã sớm đối hết thảy mọi người hạ chú, những này chú thuật cực kỳ âm độc, nếu không có hắn giải chú hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng coi là tông chủ bảo hiểm, để tránh phát sinh môn nhân phản bội, tư tàng bảo vật. Điểm thứ hai, chính là mang theo quỷ vật cùng cổ trùng, chỉ có dùng hai thứ này vật tâm hàn, lại phối hợp bên trên tử kỳ sắp tới, mới có thể che giấu tự thân người sống khí tức, xâm nhập trong đó. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là có được đại lượng quỷ đồng tiền, tiệm quan tài định giá cực cao, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Độc Thiêm Cung Phụng có thể nói là lòng tin tràn đầy, trừ bọn hắn loại này đã sớm mưu đồ người tốt, những người khác căn bản đạt thành không được hà khắc như vậy điều kiện. Thanh này ưu thế tại Huyền Quan Sơn, cũng không lâu lắm, trong bầu trời trống rỗng nhiều hơn vài đóa mây đen, đem ánh trăng che đậy, mà bãi tha ma phía trên thì là nổi lên huyết quang. Quỷ khí trong mông lung, một tòa mông lung cổ thành hiện hiện, cũng dần dần trở nên ngưng thực, từng đạo quỷ ảnh tại trên đường phố hiện hiện, bọn hắn hình thái khác nhau, chẳng có mục đích du đãng. Mà tại lối vào, một tòa thanh đồng quỷ môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nương theo lấy tiếng cọ sát chói tai từ từ mở ra. Quỷ thị mở ra. Lăng Y Di Sơn lẫn trong đám người, đi theo dòng người đi vào. Quỷ thị cực lớn, tựa như là một tòa chân chính cổ thành trì, Lăng Y Di Sơn không có trì hoãn, ở trong thành cực nhanh chạy lấy, đồng thời ánh mắt không ngừng tìm kiếm mục tiêu của hắn, tiệm bán thuốc. Hắn không có quên chính mình ban đầu mục đích, mua sắm ngưng thần dưỡng hồn thảo. Quỷ thị bên trong quỷ vật cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, bọn chúng nguyên bản liền phân bố tại ưu huyền linh cảnh các nơi, chỉ có tại quỷ thị mở ra lúc mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Không được a, nơi này cũng quá lớn, ta phải tìm đến lúc nào? Lăng Y Di Sơn trên mặt có chút thống khổ, hắn hiện tại là chỉ có tiền không chỗ thi triển. Đúng lúc này, một mực đợi tại quỷ đồng bên trong lâu Tiểu Liên đột nhiên có chút ngạc nhiên mở miệng nói, đó là thủ thôn nhân gia gia. Lăng Y Di Sơn nghe vậy đưa nàng phóng ra, sau đó nàng lập tức chạy hướng về phía cách đó không xa một cái tay cụt quỷ vật, chính là Hắc Tỉnh thôn thủ thôn quỷ. Rời đi Hắc Tỉnh thôn đằng sau, Lăng Y Di Sơn liền phát hiện đối phương biến mất bóng dáng, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp nó. Thủ thôn quỷ thấy được lâu Tiểu Liên đằng sau, nguyên bản trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia thanh minh, sau đó vươn tay sờ lên đối phương cái đầu nhỏ. Lăng Y Di Sơn thấy cảnh này, trong mắt suy tư, thân phận đối phương không tầm thường, có lẽ biết một chút thứ gì. Nghĩ tới đây, Lăng Y Di Sơn lặng lẽ đem lâu Tiểu Liên kéo đến một bên, sau đó ngồi xổm người xuống, ở bên tai của nàng nói thầm mấy câu. Sau đó lâu Tiểu Liên liền chạy chậm đến thủ thôn quỷ trước mặt, mang theo giọng nũng nịu mở miệng nói, "Thủ thôn nhân gia gia, Tiểu Liên tìm không thấy tiệm bán thuốc, ngài có thể nói cho ta biết không?" Nghe được lâu Tiểu Liên tra hỏi, thủ thôn quỷ vậy mà thật nhẹ gật đầu. Lăng Y Di Sơn lập tức vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh hắn liền thấy thủ thôn quỷ đem ánh mắt nhìn về hướng hắn, sau đó đưa tay ra, hỏi đường, 100 mai quỷ đồng tiền. Lăng Y Di Sơn Chương 103, tiệm bán thuốc, trấn hồn huyền liên tử. Chương 103, tiệm bán thuốc, trấn hồn huyền liên tử. Lăng Y Ly Sơn có chút im lặng, quỷ này lao đầu vẫn rất tinh. Cũng may hắn hiện tại ra cảnh tương đối khá. Đem 100 mai quỷ đồng tiền giao cho đối phương sau, thủ thôn quỷ trực tiếp mở miệng nói, phía trước ngã tư đường phía bên phải, sau đó kế tiếp giao lộ phía bên trái, đi 800m. Lăng Y Ly Sơn không có nhiều trì hoãn, đem Lâu Tiểu Liên lưu lại đằng sau, liền nhanh chóng rời đi. Tại quỷ thị này bên trong là không cho phép đánh nhau ẩu đả, Lăng Y Di Sơn an toàn có bảo hộ, bởi vậy cũng không cần đối phương thời khắc đi theo. Rất nhanh dựa theo thủ thôn quỷ chỉ lộ tuyến, Lăng Y Di Sơn đi tới tiệm bán thuốc cửa ra vào. Rất có niên đại cảm giác phòng ốc, cửa ra vào treo tiệm bán thuốc chiêu bài, phía trên rơi đầy cho bụi, từ ngoài cửa cũng có thể ngửi được bên trong cái kia có chút gây mũi dược liệu hương vị. Lăng Y Di Sơn đi vào, cũng không có phát hiện khách nhân khác, mà tiệm bán thuốc lao bản thì là trực tiếp đứng đấy, không có bất kỳ cái gì động tác, tựa như là một khối tượng sáp, con mắt nhìn chằm chằm Lăng Y Di Sơn, thấy trong lòng của hắn run rẩy. Lão bản, ta muốn mua ngưng thần dưỡng hồn thảo. Lăng Y Di Sơn trực tiếp báo lên chính mình muốn mua bảo dược. Nghe được Lăng Y Di Sơn lời nói, tiệm thuốc lao bản rốt cục động, hắn động tác cứng đờ đi tới Lăng Y Di Sơn trước mặt, mở miệng nói, một gốc 500 mai quỷ đồng tệ. Lăng Y Di Sơn âm thầm gật đầu, nhiều năm như vậy đều là cái giá này, cũng không cần lo lắng cho mình không đủ cố gắng. Lão bản có vài quọng. Ta muốn hết. Lăng Y Di Sơn tài đại khí thô nói. Tam chu. Lăng Y Di Sơn nhẹ gật đầu, sau đó ném cho đối phương ba cái túi tiền lớn, tiệm thuốc lao bản sau khi nhận lấy dừng lại một hồi, tựa hồ đang xác nhận quỷ đồng tiền số lượng. Tại xác nhận không sai đằng sau, liền đi tới tủ thuốc trước, đem Lăng Y Di Sơn muốn ngưng thần dưỡng hồn thảo đưa cho hắn. Ngưng thần dưỡng hồn thảo toàn thân đen kịt, thân mạch lại hiện ra màu lam nhạt huỳnh quang, lớn chừng bàn tay. Lăng Y Di Sơn nghe thấy một ngụm lập tức cảm thấy hai rõ ràng mắt sáng, xuyên tim tâm bay lên. Đem ngưng thần dưỡng hồn thảo thu vào hộp ngọc đằng sau, Lăng Y Di Sơn trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, hiện tại chỉ chờ trở về tìm Liễu Cựu tiến hành giải phẫu là được. Lão bản, ngươi nơi này có không có tăng cường thần thức bảo dược? Lăng Y Di Sơn trên tay còn có không ít tiền dư, bởi vậy dự định lại mua ít đồ. Dù sao cái đồ chơi này để đó cũng vô dụng. Tiệm thuốc lao bản lần nữa một lăng gật gật đầu, sau đó đi tới nơi hẻo lánh chỗ tủ thuốc trước mặt, từ đó móc ra một hạt hạt sen. T, lại là trấn hồn huyền liên tử meo. Khi nhìn rõ lao bản lấy ra hạt sen màu đen sau, lụa trắng đột nhiên hít sâu một hơi, kích động hô. Lăng Y Di Sơn mặc dù không biết, nhưng là từ lụa trắng trong giọng nói vẫn có thể biết đó là cái đồ tốt, lập tức mở miệng nói, bao nhiêu tiền? 2000 mai quỷ đồng tiền. Mua. Lăng Y Di Sơn bàn tay phất qua mặt bàn, trực tiếp lưu lại bốn cái túi tiền lớn, rơi vào trên bàn đinh linh rung động. Mỗi cái trong túi tiền đều có 500 mai quỷ đồng tiền. Rất nhanh viên kia trấn hồn huyền liên tử đã đến Lăng Y Di Sơn trong tay. Lụa trắng, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Lăng Y Di Sơn rời đi tiệm bán thuốc, sau đó trong đầu cùng lụa trắng cầu thông đứng lên. Lão đại, ta trước đó đang giáo tại bên trên nhìn qua meo, thứ này sử dụng đằng sau có thể tại trong thức hải mọc ra trấn hồn huyền liên hoa meo, không chỉ có thể tăng lên thần thức cường độ, trọng yếu nhất chính là có thể bảo hộ thức hải, thời khắc bảo trì thanh minh meo. Nhận đại tiện nghi meo. Có tu tiên giả, nhất là điểm danh quỷ tu đoàn thể, bọn hắn có thật nhiều thủ đoạn công kích hoặc là ảnh hưởng người thần trí. Cũng tỉ như Lâu Tiểu U năng lực trên bản chất cũng là ảnh hưởng người thức hải, để nó sinh ra tâm tình tiêu cực. Mà cái này trấn hồn huyền liên hoa có thể trấn áp tà túy, tiến ổn thần hồn, khỏi bị ảnh hưởng người khác, thậm chí giống Lăng Y Ly Sơn hiện tại bên trong nhằm vào thần thức năm ngón tay khô tâm chú vậy ở tại chống cự phạm vi, vô cùng thực dụng, là nhà ở bảo mệnh không có chỗ thứ hai. Nhưng vậy bởi vì công hiệu quả cường đại, trên thị trường cơ hồ không gặp được, Lăng Y Ly Sơn có thể tại tiệm bán thuốc này mua được không hề nghi ngờ là nhặt được đại tiện nghi. Sau đó Lăng Y Ly Sơn dựa theo lụa trắng chỉ thị, đem hạt sen đặt tại mi tâm của mình thức hải chỗ. Rất nhanh hạt sen liền biến mất không thấy gì nữa, dung nhập trong đầu của hắn. Rất nhanh hạt sen này liền lấy Lăng Y Di Sơn thức hải là chỉ, lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng nở rộ, cuối cùng mở ra một cái nho nhỏ hoa sen. Cánh hoa hiện ra màu ngọc bạch, tim sen lại là đen tuyền, nhìn qua mỹ lệ thanh lịch, tại Lăng Y Di Sơn trong thức hải lặng lặng xoay tròn lấy. Lăng Y Di Sơn cảm giác được tâm cảnh của mình đột nhiên an định lại, tư duy cũng biến thành càng thêm rõ ràng, đồng thời hắn có thể rõ ràng đến cảm giác được thần thức của mình lần nữa đạt được tăng lên, hiện tại đã hoàn toàn không kém hơn những cái kia kết đan cảnh tu sĩ. Chậc chậc, đồ tốt ta. Lăng Y Di Sơn trong lòng có chút kích động nhỏ, đồng thời cái này cũng lần nữa cho hắn một lời nhắc nhở, đó chính là quỷ thị này bên trong khắp nơi là bảo, chỉ nhìn có hay không có thể phát hiện đẹp con mắt. Hiện tại còn lại đại khái 8000 quỷ đồng tiền tả hữu, nhìn nhìn lại có cái gì đồ tốt. Như vậy khoản tiền lớn nếu để cho mặt khác người vô đạo nghe được chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Mặc dù đã bỏ ra 3,500 mai quỷ đồng tiền, nhưng Lăng Y Di Sơn ý nguyên còn lại 8000, đây là may mắn mà có cố gắng của hắn cùng mồ hôi, không ngại cực khổ mang theo Lâu Tiểu Liên bốn chỗ mở rộng chính nghĩa mới để giành được tới bốn liếng. Tại Lăng Y Di Sơn rời đi tiệm bán thuốc không lâu về sau, một vị người mặc áo gai, đầu đội hắc quan mặt nạ người đi đến. "Lão bản, ngưng thần dưỡng hồn thảo." Người tới thanh âm tối nghĩa bén nhọn, tựa như là xương cốt tiếng ma sát. Mà tại hắn mở miệng đằng sau, lão bản lại lắc đầu, ra hiệu đã bán xong. Thấy cảnh này, người kia rõ ràng khẽ giật mình, lại hỏi một lần có hay không thần thức tương quan dữ liệu, khi lấy được trả lời phủ định sau, lúc này mới chậm rãi thối lui. Còn kém một điểm, đến cùng là ai hỏng chuyện tốt của ta. Nhưng rất nhanh hắn liền cũng không có xoắn xuýt chuyện này, hắn thấy quá nhiều chuyện chồng chất tại trong lòng không dùng được. Không bằng qua dễ làm bên dưới. Lần tiếp theo quỷ thị mở ra thời điểm, liền đem người chung quanh đều giết sạch đi. Nếu là những người khác mở miệng chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng, nhưng người trước mắt xác thực có năng lực này. Bởi vì hắn là Huyền Quan Sơn tông chủ, thân là hóa thần cảnh cường giả quỷ thương. Tiệm bán thuốc không thu hoạch được gì hắn, cũng không có tại cái khác cửa hàng trước mặt dừng lại lâu. Quỷ thị bên trong đồ tốt có, nhưng càng nhiều đều là lừa gạt quỷ đồ chơi, hắn quỷ đồng tiền có tác dụng khác. Sau đó hắn trực tiếp đi tới quỷ thị trung ương, một cái bề ngoài xấu xí cửa hàng trước mặt. Cửa hàng này đại môn khóa chặt, cho dù là có người nhìn thấy cũng sẽ đem nó xem nhẹ. Quỷ thương đi vào cửa sổ, đối với cửa sổ gỗ nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó lặng yên đứng tại chỗ, qua nửa ngày cửa sổ gỗ từ từ mở ra. Nồng đậm đến hóa thành thực chất quỷ khí hóa thành mặc tích rủ xuống, trong đó còn kèm theo đỏ tươi huyết khí, nhìn qua cực kỳ khủng bố. 100.000 quỷ đồng tiền, mượn binh. Quỷ thương không chút do dự, đem một cái đen kịt túi chứa vật ném vào. Làm U Huyền Linh cảnh ma tông kia cầm, tài sản của hắn vượt quá tưởng tượng rất nhiều. Đoàn bóng đen kia không nói gì, chỉ là một lát sau, trong đó rơi ra tới một vật. Quỷ thương đưa tay đem nó một thanh nắm chặt, bởi vì động tác này hắn dưới hắc bảo bàn tay lộ ra, vậy mà sinh chín cái ngón tay, mà lại toàn bộ trên bàn tay không có nửa điểm huyết đủ, chỉ có cốt trào đen kịt. Nhìn kỹ lại còn có thể phát hiện bốn nên đệ thập cây vị trí chống chỗ xuống tới. Mà nơi tay trong lòng bàn tay ở giữa, một viên thanh đồng hộ phù đang lặng lặng nằm. Chương 104, xuất sinh người giả bị đụng, tiệm quan tài. Chương 104, xuất sinh người giả bị đụng, tiệm quan tài. Lão đại, ngươi đối ta thật tốt mèo, ta cùng ngươi cả một đời mèo. Quỷ thị trên đường phố, lụa trắng gắt gao ôm lấy Lăng Y Lệ sân đầu, kích động hô to gọi nhỏ. Mà trên người của nó vậy mặc vào mới màu đỏ váy nhỏ. Đây là Lăng Y Lệ Sơn vừa mới tại áo liệm cửa hàng giúp nó mua quần áo mới, đây coi như là quỷ vật chuyên môn pháp bảo. Mà trừ cái đó ra, Lăng Y Lệ Sơn còn giúp nó mua một môn quỷ tộc chuyên dụng pháp thuật. U Minh Song Âm, pháp thuật này có thể phát ra quỷ khiếu, rung động người chung quanh thần thức, mà thân là quỷ hộ lụa trắng càng là có thể đem pháp thuật này uy lực phát huy đến cực hạn. Hai kiện đồ vật hết thảy bỏ ra Lăng Y Lệ Sơn 3000 quỷ đồng tiền. Lăng Y Lệ Sơn vậy thăm dò một chút quỷ thị quy luật, chủ tiệm quỷ khí càng nồng đậm, trong tiệm này đồ tốt vậy càng nhiều. Mà Lăng Y Lệ Sơn ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống trước mắt một gian cửa hàng bên trên, theo hắn quan sát, cửa hàng này quỷ khí hẳn là chung quanh nồng nặc nhất một nhà. Lăng Y Lệ Sơn nhìn một chút bảng số phòng. Tiệm quan tài. Cửa ra vào hai bên còn mang theo màu trắng chữ màu đen câu đối. Vế trên, tiến đến trước bao trùm tài về dưới, sau khi rời khỏi đây hai tay háo gió hành vi, người tỉnh ta nguyện Lăng Y Lệ Sơn đang chuẩn bị đi vào, kết quả chỗ tối đột nhiên xông tới một đám người đem hắn ngăn ở cửa ra vào. Không muốn chết liền cút nhanh lên, nơi này không phải ngươi nên tới. Đám người này chính là Huyền Quan Sơn đệ tử, lúc này bọn hắn chính hướng về phía Lăng Y Lệ Sơn nhìn chằm chằm, nếu như không phải là bởi vì quỷ thị bên trong không cho phép đánh nhau, bọn hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Nha a, dám uy hiếp hắn bối lợi Á Đại Vương. Lăng Y Lệ Sơn đã rất lâu không có gặp có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn, nhưng sau đó hắn lại kịp phản ứng, hiện tại trên mặt đối mặt nạ là tái la tới. Phổi xương mù tái la. Lăng Y Lệ Sơn không nhìn bọn hắn trực tiếp nhấc chân đi vào bên trong. Những cái kia Huyền Quan Sơn đệ tử lập tức không vui, bọn hắn tân tân khổ khổ thi đậu Huyền Quan Sơn, không phải là vì làm mưa làm gió sao, bây giờ lại có đuôi mù mặc sát chính mình không phải thi vô ích. Nghĩ tới đây một người trong đó vô ý thức đẩy Lăng Y Lệ Sơn một thanh. Lần này vậy mà đem Lăng Y Lệ Sơn trực tiếp đẩy đến bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất lập tức bắt đầu há miệng nhắm mắt kêu rên, tựa hồ nhận lấy tổn thương cực lớn. Huyền Quan Sơn đám người, ngươi khí lực dùng lớn như vậy, ngươi không muốn sống nữa? Một vị khác Huyền Quan Sơn môn nhân kinh nghi bất định mở miệng. Không, không có khả năng a, ta liền nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, chính hắn liền bay ra ngoài. Tên kia đem Lăng Y Dị Sơn đẩy bay Huyền Quan Sơn đệ tử lập tức lắc đầu phủ nhận, huống hồ ta liền nhất pháp tu, vậy không có khí lực lớn như vậy à? Đám người giờ mới hiểu được, ánh mắt đều là nhìn về hướng trên mặt đất còn tại không ngừng kêu rên Lăng Y Dị Sơn. Cái này xuất sinh vậy mà tại trong quỷ thị mặt người già bị đụng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên đánh tới hai vị mặc giáp quỷ binh vệ. Hai vị quỷ binh vệ mắt nhìn trên mặt đất điên cuồng kêu rên núp nhích Lăng Y Dị Sơn, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về hướng đẩy người bị tiêu Huyền Quan Sơn đệ tử. Diễn như thế sốc nổi, quỷ thị chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn. Bên người một người vừa mới chuẩn bị an ủi một chút tên đệ tử kia, kết quả là nhìn thấy quỷ binh vệ trực tiếp một thương đem nó xuyên thủng, sau đó kéo lấy thi thể trực tiếp rời đi, từ đầu tới đuôi không có nửa câu nói nhảm. Huyền Quan Sơn đám người, đợi quỷ binh vệ rời đi về sau, Lăng Y Lệ Sơn lập tức từ dưới đất một phát cá chép nhảy lật lên, nơi nào còn có trước đó nửa phần hình dạng. Nhìn đối phương cái kia một bộ ngạc nhiên bộ dáng, Lăng Y Lệ Sơn khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Tại cái này U Huyền Linh cảnh chờ đợi lâu như vậy, thậm chí vẫn không biết nơi này quỷ vật đại bộ phận là người máy. Lao đệ, người máy kiểm tra đo lường không cho phép. Có người còn muốn nói hai câu, nhưng mắt thấy Lăng Y Lệ Sơn thân thể nghiêng một cái, lập tức im miệng. Lăng Y Lệ Sơn lần nữa đi tới cửa trước, nhưng lần này không ai dám cản hắn, nhao nhao nhường ra một con đường, tựa như là đang tránh né ôn thần. Vào cửa trước đó, Lăng Y Lệ Sơn quay đầu, hai tay dựng lên cái quốc tế hữu hảo thủ thế sau đó lui về đi bảo, một màn này thấy Huyền Quan Sơn đám người nổi giận trong bụng. Thua thiệt nương tặc, đừng để ta tại quỷ thị bên ngoài bắt được cái này xuất sinh, nếu để cho ta bắt được chỉ định không có hắn tốt nước trái cây ăn, mặt nạ đều được cho hắn hao một chỗ. Huyền Quan Sơn mọi người đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ, cùng tiến tới thương lượng đằng sau làm sao đem Lăng Y Lệ Sơn cho chặn lại. Ngươi nói chúng ta để ra hỏa này đi bảo, có thể hay không hỏng cung phụng chuyện của bọn hắn? Một người mở miệng, người chung quanh lập tức trầm mặt xuống. Không có việc gì, quan tài này trải bên trong chi tiêu cực lớn, tiểu tử kia xem xét chính là cái giá lộ, căn bản không đủ sức. Một người trong đó an ủi những người khác, hành động lần này, chúng ta Huyền Quan Sơn thế nhưng là chọn vẹn đầu nhập vào hơn 5 vạn quỷ đồng tiền, nhất định không khả năng thất thủ. Lăng Y Lệ Sơn tiến vào tiệm quan tài đằng sau, phát hiện trong đó đã tụ tập không ít Huyền Quan Sơn người. Mà từ trên người bọn họ quần áo đến xem, đều là kim đan cảnh trưởng lão, ba vị cung phụng vậy ở trong đó. Bất quá lúc này bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. mỗi người bọn họ trước mặt đều dựng thẳng một miệng lớn quan tài, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Tựa như là khi đi học muốn đi địa, mãi mới chờ đến lúc đến xuống trên lớp nhà vệ sinh, kết quả cửa lớn khóa trái, bên trong còn bay ra một cỗ mùi khói, chỉ có thể diện bích hối lỗi, sám hối kiếp trước của mình kiếp này có phải hay không cái gì mang ác nhân. Tiệm quan tài lão bản là một vị dáng người béo phì trung nhân nhân, cầm trong tay tính toán, mang trên mặt kính râm nhỏ, cho người ta mười phần tinh minh cảm giác. Mà lại Lăng Y Di Sơn phát hiện, đối phương tựa hồ cùng thủ thôn quỷ một dạng, giữ lại có thần trí. Khách quan, còn muốn tới sao? Có lẽ kế tiếp liền có thể ra đồ tốt đâu. Tiệm quan tài lão bản cười ha hả nói ra, không ngừng giật dây lên trước mắt Độc Tiềm Cung Phụng. Lại đến. Độc Tiềm Cung Phụng cắn răng, sau đó lại móc ra một túi quỷ đồng tiền ném cho đối phương, tiệm quan tài lão bản ước lượng, xác nhận số lượng là 500 mai đằng sau, nụ cười trên mặt càng sâu. Sau đó hắn vẫy tay, nguyên bản đặt ở Độc Tiềm Cung Phụng trước mặt một ngụm đồng quan phi trở về phía sau hắn quan tài trên kệ, sau đó một bộ quan tài đá bay ra, thẳng tắp dọc tại Độc Tiềm Cung Phụng trước mặt. Mọi người nhất thời một mảnh kêu rên. Thạch quan này so đồng quan càng thêm đơn sơ, lặng lặng dọc tại nơi đó tựa như là đang giễu cợt Độc Tiềm Cung Phụng. Lại là thạch quan tài. Này làm sao còn càng rút càng kém. Người gian thương này, Hắc Đao Cung Phụng rõ ràng là một cái táo bạo tính tình, lập tức đối với tiệm quan tài lão bản chửi ầm lên đứng lên. Mà ở trước mặt của hắn đồng dạng dựng thẳng một bộ quan tài đá tải. Mua bán sự tình, vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, khách quan lời nói này đến liền có chút quá hại người. Tiệm quan tài lão bản cười hắc hắc, cực nhanh đem Độc Tiềm Cung Phụng vừa mới cho hắn 500 mai quỷ đồng tệ thu lại, cũng không có bởi vì Hắc Đao Cung Phụng lời nói có chút bất mãn. Dù sao hắn rất là ra mặt, nhưng đối diện thế nhưng là rất thực sự quỷ đồng tiền. Hắn thấy người trước liền một viên quỷ đồng tiền đều không đáng, kiếm lợi lớn. Lại đến chứ? Kế tiếp nhất định có thể ra đồ tốt. Độc Tiềm Cung Phụng nghe được đối phương cái kia tràn ngập mê hoặc hương vị lời nói, hắn lộ vẻ do dự. Dù sao hắn hiện tại còn lại quỷ đồng tiền đã không nhiều lắm, đang nghĩ con nên hay không thay người thử một chút. Nhìn thấy Độc Tiềm Cung Phụng không có gì động tĩnh, tiệm quan tài lão bản lập tức liền ánh mắt quét về phía những người khác, sau đó khóa chặt tại mới vừa vào cửa Lăng Y Sơn trên thân. Mới tới khách quan, ngươi muốn tới rút rút nhìn sao? 500 mai quỷ đồng tiền liền có thể rút một lần, đều là đồ tốt, tuyệt đối không rảnh. Nghe được lão bản lời nói, Huyền Quan Sơn người lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Lăng Y Lìa Sơn. Cửa ra vào đám người kia làm ăn gì? Để một tên mao đầu tiểu tử xông vào. Hắc Đao Cung Phụng thịnh nộ mở miệng, lúc đầu quất đến cái thạch quan liền đủ làm người buồn nôn, Lăng Y Lìa Sơn xuất hiện lúc này thì là trở thành dây dẫn nổ. Tiểu tử ngươi lại không lăn ra ngoài, lao tử ra quỷ thị liền đem ngươi cắt thành bát đoạn trò cho ăn. Lúc này một vị đệ tử lập tức chạy chậm đến tiến đến, sợ hãi đi tới Độc Tiềm Cung Phụng trước mặt, nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Người sau đông cảm giác kinh ngạc. Người giả bị đụng đến bọn hắn Huyền Quan Sơn trên thân, trên đời lại có như thế bị ổi lại không người sợ chết. Chương 105, Huyền Quan núi, 5000 quỷ đồng tiền, ngươi có thể miểu sát ta. Chương 105, Huyền Quan núi, 5000 quỷ đồng tiền, ngươi có thể miểu sát ta. Nghe được Hắc Đao Cung Phụng lời nói, Lăng Y Di Sơn khẽ miệng khẽ nhếch, móc ra túi tiền ước lượng, ra vẻ bất đắc dĩ nói ra, "Lão bản, lúc đầu ta là dự định mua chút nhưng bây giờ không được à, ta nếu là lại mua lời nói, hắn muốn chặt ta ấy." Nhìn xem cái kia đinh linh rung động túi tiền lớn, tiệm quan tài lão bản nghe vậy lập tức gấp, sau đó quay đầu nhìn về hướng Hắc Đao Cung Phụng. Mở miệng hỏi, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu quỷ đồng tiền? Không có. Không có còn chưa cút. Dám khi dễ ta khách hàng. Đoạn quỷ tài lộ như giết quỷ phụ mẫu. Tiệm quan tài lão bản lập tức nghiêm nghị quát, cùng lúc trước định nọ tưởng như hai người. Hắc Đao Cung Phụng. Ngươi chó này Hắc Đao Cung Phụng còn muốn cãi lại, lại bị một bên Xích Quỷ Cung Phụng sớm yên lặng, ấy nấy mở miệng nói, chúng ta phi thường thật có lỗi. Sau đó tiệm quan tài lão bản lại đem lực chú ý đặt ở Lăng Y Di Sơn trên thân, ánh mắt đi theo cái kia trên dưới nhảy nhót túi tiền không ngừng di động, định nọ mở miệng, xin hỏi ngài muốn hay không mở một cái? Lăng Y Di Sơn nhìn đối phương bộ dáng này thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, giới thiệu các ngươi trong tiệm phục vụ đi. Lão bản không có chút nào dừng lại, nghiệp vụ nhàn thuộc địa là Lăng Y Di Sơn giảng giải. Rất nhanh Lăng Y Di Sơn liền biết quan tài này trải bán là cái gì. Chính như tên tiệm một dạng, bán là quan tài. Nhưng có chút ít khác nhau là, nơi này liền trong quan tài các gia đình vậy cùng một chỗ bán, nói một cách khác mỗi cái trong quan tài đều có một bộ thi thể hải cốt, không ai biết những quan tài này đều là từ đâu mà đến. Khách hàng có thể hoa 500 mai quỷ đồng tiền rút một lần ngẫu nhiên quan tài. Phẩm chất không đồng nhất, mỗi người chỉ có thể từ trong tiệm mang đi ra ngoài một cái quan tài, nhưng nếu như đối với rút ra kết quả không hài lòng, có thể hoa 500 mai rút lần nữa một lần. Mà quan tài phẩm chất chia làm, một quan, thạch quan, đồng quan, kim quan, định chế quan tài, loại thứ 5 rút đến thời điểm có ngoài định mức đặc hiệu, phi thường không huyễn. Lăng Y Thiệt Sơn. Sáo lộ này làm sao ở đâu gặp qua? Thập Liên có dự gốc sao? Lăng Y Thiệt Sơn thăm dò tính mà hỏi thăm. Hết thể đều có duyên phận. Tiệm quan tài lão bản cười ha ha, cũng không có chính diện trả lời. Nhưng Lăng Y Di Sơn hay là đã hiểu đối phương ý tứ. Có cái trứng, mua một cái đi, đều là đồ tốt, không rảnh. Nghe bên thai lão bản cái kia thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ, Lăng Y Di Sơn trung quy là nhịn không được. Vậy liền mua một cái đi. Một bên khác Huyền Quan Sơn người nhìn thấy Lăng Y Di Sơn muốn mua quan tài, lập tức ồn ào đứng lên. Độc Tiềm Cung Phụng, chúng ta muốn hay không ngăn cản hắn? Một vị chấp sự lặng lẽ mở miệng hỏi. Ngăn cản, làm sao ngăn cản? Ngươi đi cùng tiệm quan tài lão bản ba bảo. Độc Tiềm Cung Phụng nhịn không được quát khẽ nói, đối phương cái kia một bộ tham tiền bộ dáng, kiếm ít một viên quỷ đồng tiền cùng giết nó lao một mở dạng, làm sao ngăn cản? Không nổi, ta cảm giác một cái không nhất định có thể xuất hàng, vừa vặn chúng ta quỷ đồng tiền hoa không sai biệt lắm, nhất định phải cẩn thận quy hoạch, để tiểu tử này trước đệ một chút. Người chung quanh nghe vậy lập tức gật đầu xác nhận. Rất nhanh Lăng Y Dĩ Sơn liền đem đổ đầy 500 mai quỷ đồng tiền túi tiền đưa cho lão bản, rút phát thứ nhất. Một chiếc quan tài lập tức từ quan tài trên kệ bay ra, đợi mê vụ tan đi, mọi người mới thấy do nó chất liệu. Muốn ngủ một quan. Cung phục đại nhân liệu sự như thần, chúng ta kính yêu ngươi. Tiểu tử này cũng không được a. Nhìn thấy Lăng Y Dĩ Sơn rút ra cấp thấp nhất một quan, chung quanh Huyền Quan Sơn tiểu đệ nhao nhao bắt đầu đập lên độc thiểm cung phục mông ngựa. Người sau mặc dù biểu lộ bị mặt nạ che quất, nhưng khóe miệng đã liệt đến bên hai. Mặc dù Lăng Y Dĩ Sơn đối với mình vận khí phi thường tự tin, nhưng đối với loại này liền giữ gốc đều không có rút thẻ hắn cho tới bây giờ đều là tránh không kịp. Lúc đầu dự định thăm dò sâu cạn liền đi Lăng Y Dĩ Sơn, nghe được Huyền Quan Sơn bên kia chảo phúng âm thanh lập tức khó chịu. Khách quan lại đến chứ? Đến. Bị khơi dậy lòng háo thắng, Lăng Y Dĩ Sơn không chút do dự lựa chọn lại rút một phát. Tại tất cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt, một quan phi trở về quan tài đỡ, sau đó bay ra ngoài một cái mới quan tài. Một bộ quan tài đá. A, cũng chả có gì đặc biệt. Xác thực, thạch quan mà thôi. Nghe được Huyền Quan Sơn bên kia thanh âm, Lăng Y Dĩ Sơn sắc mặt như thường, lần nữa đưa ra một túi. Mới quan tài lại bay ra. Một ngụm một quan. Quá đúng, ca. Trả tiền, lại đến. Lần này bay ra ngoài một ngụm đồng quan. Huyền Quan Sơn người bên kia thấy thế lập tức trầm mặc, đồng quan đã không tệ, bọn hắn bên này nhiều người như vậy đều không có mấy cái là đồng quan. Tiểu tử này vận khí cất cho thật tốt ta. Trông thấy Lăng Y Dĩ Sơn mở ra đồ tốt, so với bọn hắn không có rút ra còn khó chịu hơn. Đám người thầm mắng một tiếng, sau đó bắt đầu không ngừng ồn ào. Giật dây Lăng Y Dĩ Sơn tiếp tục mở, mà một bên tiệm quan tài lão bản thấy vậy cũng là thuận nước đẩy thuyền bắt đầu giật dây. Lăng Y Dĩ Sơn cũng không có để bọn hắn thất vọng, mà là lựa chọn tiếp tục. Rất nhanh mới quan tài liền bay ra, một bộ quan tài đá. Quá sâu đối, sâu rất hợp. Mọi người nhất thời yên lòng, nhao nhao bắt đầu ăn mừng, phát ra mã hầu bình thường tiếng thê. Chỉ có Độc Thiềm cùng Xích Quỷ Cung Phụng đã nhận ra không đúng, vụ trộm truyền âm giao lưu. Tiểu tử này không thích hợp, tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ đồng tiền? Không rõ ràng, hẳn không phải là tán nhân, làm không tốt là những tông môn khác ra hỏa. Nghĩ tới đây bọn hắn vội vàng đưa tay để ép người chung quanh thanh âm, sau đó đối với Lăng Y Dĩ Sơn mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, thạch quan không tệ, thu tay lại đi." Một bên Xích Quỷ Cung Phụng vậy đi theo phụ hòa nói, "Đúng vậy à, tiểu huynh đệ, nhỏ rút di tình, đại rút tổn hại sức khỏe a, khắc kim rút thẻ không có kết cục tốt." Bọn hắn không biết Lăng Y Dĩ Sơn mang theo bao nhiêu quỷ đồng tiền đến, trong lòng không chắc hắn chỉ muốn để Lăng Y Dĩ Sơn đi nhanh một chút. "Ngươi câm miệng cho ta, các ngươi chẳng lẽ không có mộng tưởng sao?" Lăng Y Dĩ Sơn còn chưa lên tiếng, một bên lão bản lại không làm nữa, lúc đầu bọn hắn cửa hàng muốn tiến đến điều kiện liền đạt thủ, mỗi lần quỷ thị đều tới không được mấy người. Hiện tại thật vất vả tới cái dê béo, tại ép khô đối phương cuối cùng một viên quỷ đồng tiền trước đó, hắn nói cái gì cũng không thể thả đi. Lăng Y Dĩ Sơn không nói, chỉ là một vị bỏ tiền. Trong nháy mắt Lăng Y Dĩ Sơn cũng chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, mà trước mắt của hắn chỉ còn lại có một ngụm đồng quan. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn động tác kế tiếp. Quay con toy hay là rút lui? Lăng Y Dĩ Sơn dùng hành động nói cho chính bọn hắn lựa chọn, hắn đem sau cùng một túi quỷ đồng tiền đưa tới. Đồng quan biến mất, một vòng kim quang chợt lộ ra. Sau đó một cái tạo hình hoa lệ, lóng lánh bảo quang màu vàng kim quan bay ra rơi vào Lăng Y Dĩ Sơn trước người. "Ta siêu, dựa vào cái gì a?" Huyền Quan Sơn bên kia lập tức sôi trào, lại là kim quan. Những cái kia ban đầu hồn ào để Lăng Y Dĩ Sơn tiếp lấy rút Huyền Quan Sơn môn nhân, lúc này hận không thể quất chính mình rộng. "Ngươi nói ngươi miệng tiện chọc hắn làm gì, ngay từ đầu để hắn mang theo một quan đi tốt bao nhiêu?" Độc Thiềm Cung Phục lúc này vậy hai mắt xanh lét, bọn hắn tông chủ cho hắn định mục tiêu chính là thu tập được một ngụm kim quan, không nghĩ tới lại bị đối phương trước rút ra. "Hỏng, chúng ta thành cái đệm. Nếu như Lăng Y Dĩ Sơn tại rút cái này mười phát trước đó, hắn không do dự xuống tay trước, kim quan này nói không chừng chính là hắn." Nhìn trước mắt kim quan, Lăng Y Dĩ Sơn coi như hài lòng, quay người dự định rời đi. Đúng lúc này, Lụa Trắng lại lên tiếng, "Lão đại, ta có thể làm cho ta thử một chút sao meo?" Lụa Trắng xuất hiện, trong tay bưng lấy một cái tiền trinh túi. Đó là Lăng Y Dĩ Sơn cho lúc trước nàng tiền tiêu vặt. Không nhiều không ít, vừa vặn 500 mai quỷ đồng tiền. Chương 106, mèo con đâu hoàng này, hát quan. Chương 106, mèo con đâu hoàng này, hát quan. "Đi, coi như chơi đùa đi." Đối với ngoan miêu yêu cầu, Lăng Y Dĩ Sơn tự nhiên sẽ không tự tuyệt, huống hồ đối phương dùng hay là chính mình tiền tiêu vặt. "Tốt mèo." Lụa Trắng tại Lăng Y Dĩ Sơn bên người hiện hiện, một màn này lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người cùng quỷ ánh mắt. Huyền Quan Sơn xem như quỷ đạo tông môn, quỷ vật gì chưa thấy qua, nhưng trước mắt con mèo này lại thật không có gặp qua. Là ta hoa mắt sao, mèo này trên thân làm sao có Phật quang? Xích Quỷ Cung Phụng đối với một bên Độc Thiềm Cung Phụng nhỏ giọng hỏi. "Không, cái kia đúng là Phật quang, trước mắt tiểu tử hẳn là Long Quốc người phía quan phương." Độc Thiềm Cung Phụng ngữ khí trầm xuống, mặc dù hắn vậy không rõ ràng trong đó nguyên lý, nhưng có thể khẳng định đối phương không phải cái gì mà tông tử đệ, mà nếu như là Long Quốc người phía quan phương lời nói, bọn hắn hành động liền cần làm được càng sạch sẽ một chút. Đối với có phía quan phương bối cảnh người, vẫn là không có bối cảnh người vô đạo tương đối tốt đối phó một chút. "Thú vị mèo con." Tiệm quan tài lão bản nhìn thấy Lụa Trắng đằng sau lông mày nhíu lại, cười nhạt mở miệng nói, "Lão bản, đây là 500 mai quỷ đồng tiền mèo." Lụa Trắng bưng lấy túi tiền đem nó coi chừng đưa tới tiệm quan tài lão bản trong tay. Lão bản đang muốn cho nàng triệu hoán một ngụm mới quan tài, lại bị nó đưa tay ngăn trở. "Ta trước làm một chút chuẩn bị mèo." Lão bản ngược lại là không có cự tuyệt, lặng lặng xem con mèo con này muốn làm gì. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, Lụa Trắng đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu gật gù đắc ý, ra sức vũ động đứng lên, tựa như là một loại thần bí mà nghi thức cổ xưa. đám người giờ phút này đều là bị cái này quỷ dị mà ma tính dáng múa cho giật mình, nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lát sau, tại bày xong một cái động tác sau cùng đằng sau, lụa trắng đột nhiên hét lớn một tiếng, lão bản, ngay tại lúc này meo. A a. Tiệm quan tài lão bản đầu góc còn không có từ mẹo con ma tính kia dáng múa bên trong kịp phản ứng, nhưng động tác đã khắc vào nhục thể, vô ý thức phất tay triệu hoán một chiếc quan tài. Lụa trắng, ngươi vừa mới là đang làm gì? Lăng Y Dị Sơn ngồi xổm người xuống tiến đến lụa trắng trước mặt mở miệng hỏi. Lão đại, đây là khiêu đại thân meo, có thể cầu phúc miễn hai meo. Lụa trắng vô ngực, một mặt đắc ý nói, nó cảm thấy tại rút quan tài loại này xem vận khí hoạt động bên trên, đến bên trên khẽ múa nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khiêu đại thần phi thường hữu dụng. Lăng Y Dị Sơn nghe vậy gật gật đầu, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, cách đó không xa Hắc Đao cung phụng lúc này lại phát ra một tiếng cười nhạo, phong kiến mê tín, tin cái này đời này có. Không cho phép ngươi nói như vậy meo. Ta đây là lòng quốc phía quan phương nhận chứng không phải di dân ở giữa nghệ thuật meo. Nghe được Hắc Đao cung phụng lời nói, lụa trắng lập tức không làm nữa, bắt đầu hà hơi phản bác. A, cái đồ chơi này chính là không dùng, nếu là có dùng, ta đem đầu tặng cho ngươi. Hắc Đao cung phụng không hề lo lắng nói ra, hắn thấy Lăng Y Dị Sơn vừa mới liền ra kim quan, làm sao có thể liên tục xuất hàng. Thanh này ưu thế tại hắn. Nhưng vào lúc này, tiệm quan tài bên trong tia sáng đột nhiên tối xuống, nhiệt độ vậy đống nhiên giảm xuống. Tiệm quan tài lão bản thời khắc này ánh mắt đống nhiên trở lớn, bất khả tư nghị nhìn về hướng sau lưng. Đám người vậy đã nhận ra nó dị dạng, Hắc Đao cung phụng tâm lý đột nhiên sinh ra một cái không tốt suy nghĩ. Bất nhi, không thể nào. Nhưng bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tựa như là không mang giấy thời điểm sẽ nghĩ đi, trốn ở ký túc xá lên mạng như vậy lao sư liền tất điểm tên, mùa đông nằm ở trong chăn bảng quang liền lập tức phát lực. Một ngụm hắc quan lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lụa trắng trước mặt. Quan tài đen chất không rõ, tựa như trải qua vô số tuyết nguyệt, một cỗ phong cách cổ xưa mênh mông khí tức tản ra, mà ở tại nắp quan tài khe hở chỗ, đen tuyệt tựa như vực sâu tử khí từ trong đó không ngừng tiêu tán, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Bộ dáng như thế tự nhiên là cao nhất phẩm chất định chế quan tài. Huyền Quan Sơn mọi người thấy một màn này lập tức ngây ra như phỗng, một lát sau mới phản ứng được, thất thanh nói, bất nhi, dựa vào cái gì à? Chẳng lẽ chúng ta là cái gì rất tiện người sao? Nhiều lần cùng chất lượng cao phần thưởng gặp thoáng qua, Độc Thiềm cung phụng rốt cục nhịn không được, đấm ngực dậm chân đứng lên, tông chủ, ta có lỗi với ngươi à? Nhưng để cho người ta không tưởng tượng được là, ở đây kinh hãi nhất ngược lại là tiệm quan tài lão bản. Nhìn trước mắt hắc quan, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, bất nhi, thật có định chế quan tài à? Đây không phải là ta bịa chuyện sao? Hắn mặc dù là tiệm quan tài lão bản, nhưng hắn cũng không thể nào biết được những quan tài này xuất xứ, hắn cũng chỉ là một cái thối làm công nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy định chế quan tài, chỉ coi kim quan chính là đẳng cấp cao nhất. Về phần tại sao muốn bịa chuyện một cái định chế quan tài, nói trắng ra là vì manh lưới cùng marketing. Nhưng hắn hôm nay mới xem như mở con mắt. Một bên Lăng Y Dị Sơn bởi vì khoảng cách tương đối gần, nghe được tiệm quan tài lão bản lời nói, lập tức lật ra một cái liếc mắt. Khá lắm, giữ gốc không có không nói, nguyên lai phần thưởng đều là hắn bịa chuyện, may là tại quỷ thị, nếu là tại ngoại giới, sớm đã bị thanh toán. Thật lợi hại a, lụa trắng. Lăng Y Dị Sơn ngồi xổm sờ lên một bên lụa trắng cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói: "A Di Đà Phật meo, hết thảy đều là duyên pháp, xem ra vật này cùng ta có duyên meo." Lụa trắng đầu tiên là nghiêm trang chắp tay trước ngực trang nghiêm mở miệng, cảm nhận được Lăng Y Dị Sơn nuốt về sau, con mắt lập tức híp lại. "Hắc hắc, vốn chính là đưa cho lão đại meo, người ưa thích liền tốt meo." Lụa trắng liếm liếm Lăng Y Dị Sơn tay, vui vẻ nói ra: "Lão đại cũng cho ta mua vài mới meo, cái này coi như là đáp lễ meo. Meo con cái này hiếu thuận." Cho dù là Lăng Y Dị Sơn cái này làm bằng sắt há tử, sau khi nghe xong trong mắt đều là chớp động lên cảm động nước mắt, nhịn không được đem lụa trắng ôm lấy bắt đầu tử vong qua phổi. Sau đó Lăng Y Dị Sơn lại nghĩ tới cái gì, đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa hoài nghi nhân sinh Hắc Đao cung phụng. "Uy, bên kia, đừng giả bộ chết, vừa mới là ai nói muốn đem đầu đưa tới?" Lăng Y Dị Sơn cười hắc hắc, Hắc Đao cung phụng nghe vậy thân thể lập tức lắc một cái, lấy lại tinh thần. "Hừ, lão tử Hắc Đao cho tới bây giờ đều là một miếng nước bọn một viên đinh, nói chuyện cho tới bây giờ chắc chắn." Hắc Đao cung phụng hừ lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự, ba một chút, một tay lấy đầu của mình kéo xuống, ném tới Lăng Y Dị Sơn trước mặt. "Đưa ngươi." Hắc Đao cung phụng từ trong túi chứa vật móc ra một cái mới đầu lại ba đến một tiếng ấn trở về, sau đó mở miệng nói, mà lúc này thanh âm của đối phương biến thành một vị nữ tính. "Lăng Y Dị Sơn." Chờ hắn túi đầu nhìn về phía quay lại đây đầu mới phát hiện, đó là một cái màu xám trắng đầu lâu. Đầu này còn có thể cắm vô là xài. Bất quá Lăng Y Dị Sơn hay là cho Hắc Đao cung phụng thụ một cái ngón cái, mặc dù đối phương đầu óc đần, lại đồ ăn lại mề, nhưng thành tín khối này xác thực không thể chê. Bất quá đối phương đầu Lăng Y Dị Sơn cũng không dám tiếp, vạn nhất bên trong có cái gì đồ không sạch sẽ làm sao bây giờ. Lăng Y Dị Sơn mũi chân nhấc câu, sau đó đem trên mặt đất đầu lâu đá hướng về phía tiệm quan tài lão bản, mở miệng nói, "Ngũ tinh khen ngợi ngao lão bản, đây là tiền đoa." "Hắc hắc, vậy không tốt làm ý tứ." Lão bản lúc này vậy từ định chế quan tài trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, ngoài miệng nói như vậy, động tác trong tay không chút nào không chậm, một tay lấy bay tới đầu lâu vững vàng tiếp được. "Hắc hắc, mặc dù chỉ có một cái đầu, nhưng dù sao cũng là nguyên anh cảnh, đụng cái đồng quan cũng không thành vấn đề." Lão bản vây tay gọi lại một cái trống không đồng quan, sau đó đem đầu bỏ vào, đắp kín sau đưa vào quan tài đỡ bên trong. "Hắc Đao cung phụ." "Hán, nàng con ở lại chỗ này, tên chó chết này đều không tránh người." "Tiểu huynh đệ, xin dừng bước." Ngay tại Lăng Y Dị Sơn đem hai cái quan tài thu vào chữ vật đại chuẩn bị rời đi thời điểm, Xích Quỷ cung phụ đột nhiên gọi hắn lại. "Có việc?" Lăng Y Dị Sơn hơi nhướng mày, ngữ khí bất thiện hỏi. "Tiểu huynh đệ, ta nghĩ chúng ta ở giữa là có một chút hiểu lầm đấy. Nếu như là bình thường, có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn, hắn đã sớm giết chết đối diện, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đè xuống cơn tức trong đầu, ngữ khí hiền lành nói ra, muốn hay không gia nhập chúng ta Huyền Quang Sơn. Mãi cho đến nguyên anh mới thôi tài nguyên tu luyện, chúng ta đều có thể cung cấp. Đại giới là đem hắc quan cho các ngươi. Lăng Y Di Sơn mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Không cần. Nhưng Xích Quỷ Cung Phụng Văn Ngôn lại là lắc đầu, phủ định Lăng Y Di Sơn thuyết pháp. Lăng Y Di Sơn nghe vậy lập tức híp mắt lại. Đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì? Chương 107, độc thiềm cung phụng, chung không thể nói. Chương 107, độc thiềm cung phụng, chung không thể nói. Lời vừa nói ra, Xích Quỷ Cung Phụng sau lưng rất nhiều Huyền Quan Sơn chấp sự trưởng lão hô hấp lập tức dồn dập mấy phần, cho dù là cách mặt nạ Lăng Y Di Sơn cũng có thể cảm giác được bọn hắn ánh mắt ghen tị. Nguyên anh tu sĩ trừ thăng cấp cần hao phí hải lượng tài nguyên bên ngoài, đột phá đến nguyên anh cảnh thường ngày tiêu hao cũng là một cái không nhỏ gánh vác, cho dù là Huyền Quan Sơn, có thể tấn thăng nguyên anh danh ngạch cũng là có hạn. Mà dựa theo Xích Quỷ Cung Phụng lời ngầm, Huyền Quan Sơn không chỉ sẽ đem Lăng Y Di Sơn nút tới nguyên anh cảnh, thậm chí còn có thể để kỳ thành làm mới cung phụng, thưởng thụ tài nguyên nghiêng. Mà như vậy người như vậy, vài phút trước còn cùng bọn hắn lẫn nhau báo tố khẩu chiến. Hiện tại làm không tốt nhóm người mình còn phải cho hắn vất vả kiếm lời tài nguyên tu luyện. Cái này nâng đối với bọn hắn những này lao công nhân tới nói đơn giản chính là tôm bóc vỏ tim heo. Tối thiểu nhất cũng phải có cái nhập môn khảo thí cùng chức danh bình thẩm đi. Nghe vào rất có sức hấp dẫn. Lăng Y Di Sơn nhẹ gật đầu, làm ra trầm tư bộ dáng. Xích Quỷ Cung Phụng thấy vậy có chút hưng phấn mà mở miệng, đã như vậy nhưng ta cự tuyệt. Lăng Y Di Sơn khoát tay, dùng ngón tay chỉ Xích Quỷ Cung Phụng, ngữ khí khinh thường nói, ta tái La Sinh Bình thích nhất chính là đối như ngươi loại này tự cho là đúng người nói không. Cho mình hạ chú người ngay tại Huyền Quan Sơn, Lăng Y Di Sơn trừ phi ba không linh đan phân uống nhiều quá, không phải vậy dù là đối phương nói đến thiên hoa loạn truy cũng vô dụng. Huống hồ người vô đạo là cái gì danh tiếng? 10000 cái người vô đạo tín dự điểm tích lũy đoán chừng cũng không thể miễn áp giải khóa cùng hưởng tiên kiếm, đồ đần mới đi cùng bọn hắn cộng sự. Thật tốt Long Quốc Tiên Kiêu không đem, đi làm cái gì phần tử khủng bố? Có lỗi với cha mẹ, càng có lỗi với Lâm Giang Nhị Trung hiệu trưởng. Có đúng không? Vậy quá tiếc với. Xích Quỷ Cung Phụng ngữ khí trở nên lạnh nhạt, sau đó chắp tay mở miệng nói, vậy ta liền chúc tiểu hữu thuận buồm xuôi gió, bất quá ưu huyền linh cảnh gió lớn, ngươi nhưng phải coi chừng. Ta sợ gió lớn. Hay là coi chừng các ngươi Huyền Quan Sơn bách quan tài không nên bị thổi bay đi. Lăng Y Di Sơn đầy đủ hưởng thụ lấy cái gì gọi là miệng lưỡi nhanh chóng, sau đó lấy tay dựng lên hai cái quốc tế hữu hảo thủ thế, giống như là con cua một dạng sông pha ra ngoài. Sau lưng lụa trắng nhìn thấy một màn này vậy bày ra một dạng tư thế, dù sao đối phương vừa mới còn giễu cợt nó cùng lão đại, ngoan miêu cũng sẽ không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Đúng rồi, ta nhắc nhở các ngươi một câu. Đã đi ra Lăng Y Di Sơn đột nhiên lại đem đầu rối vào mở miệng nói, mang trên mặt sơn đen thôi đen mặt nạ còn muốn xuất hàng đâu. Ta như thế lương thiện liền đưa các ngươi một thùng sơn trắng, hảo hảo đem mặt trắng xanh lại hút đi. Không cần cảm ơn. Nói xong Lăng Y Di Sơn liền từ trong túi chứa vật móc ra một thùng sơn trắng ném tới. Nhìn xem trên mặt đất thùng kia chướng mắt sơn trắng, Huyền Quan Sơn người bên kia khí áp trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Đen kịt dưới mặt nạ, mặt trở nên càng đen hơn. Cái này xuất sinh cũng quá tiện. Hắc Đao, ngươi mang mấy người theo dõi hắn, ra quỷ thị liền giết hắn. Tính toán, các ngươi đều đi, Xích Quỷ ngươi cũng đi. Độc Thiềm Cung Phụng trong giọng nói tràn đầy hàn ý, đối phương vậy mà rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có thể uống rượu phạt. Nguyên bản bọn hắn mời chào Lăng Y Di Sơn sau khi đi vào, liền có thể để tông chủ đối với nó âm thầm hạ chú, đến lúc đó đối phương tự nhiên vô lực phản kháng, nhưng hiện tại xem ra, cái này xuất sinh, chỉ có một giết mới có thể giải tâm đầu mối hận. Hắc Đao cùng Xích Quỷ hai vị cung phụng lúc này cũng là nổi giận trong bụng, nghe vậy không chút do dự, lập tức mang theo những người còn lại đi ra ngoài. Tiệm quan tài bên trong lập tức chỉ còn lại Độc Thiềm Cung Phụng cùng lão bản. Độc Thiềm Cung Phụng mắt nhìn trên đất sơn trắng, cười lạnh. Hắn làm sao lại bởi vì đối phương một phen hoang ngôn xảo ngữ, liền không để ý phong hiểm, tùy tiện sử dụng đối phương sơn trắng. Quá coi thường hắn Độc Thiềm Cung Phụng. Chính hắn liền có. Sau đó Độc Thiềm Cung Phụng ngay tại tiệm quan tài lão bản cái kia quỷ dị dưới ánh mắt, móc ra một đống lớn thảo dược, bôi ở trên mặt nạ, đem quan tài đen mặt nạ nhuộm thành màu trắng. Người còn hút không? Do dự một hồi, tiệm quan tài lão bản mới mở miệng hỏi, hắn bây giờ lại hơi sợ. Chấm đã. Độc Thiềm Cung Phụng đứng tại chỗ trầm tư một chút, sau đó toàn thân khí thế biến đổi. Gật gù đắc ý, ưỡn ngực tu nông. Giang múa tiêu sái, tùy ý chư dương. Độc Thiềm Cung Phụng cực nhanh nhảy lên lụa trắng trước đó may mắn chi vũ, lấy hắn nguyên anh cảnh nội tính, động tác này chỉ cần nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ trong lòng. Đối với rút thẻ huyền học thứ này, Độc Thiềm Cung Phụng vẫn là có ý định nhàn nhạt tin một chút, dù sao lại sẽ không rơi khối thịt. Huống hồ nơi này trừ một con quỷ bên ngoài, người còn lại đã bị hắn đẩy ra. Không người biết được. Ngay tại Độc Thiềm Cung Phụng càng nhạy càng đầu nhập, dần dần quên mình thời điểm, môn đột nhiên mở ra. Độc Thiềm, ta cảm thấy hay là nhiều gọi hai người đến rút hội có lời, một Xích Quỷ Cung Phụng mở cửa lớn ra, thấy cảnh này, trong miệng lời nói lập tức cắm ở cổ họng. Độc Thiềm Cung Phụng động tác vậy trong nháy mắt cứng đờ, hai người trầm mặc đối mặt, không khí hiện trường dần dần trở nên lung túng. Độc Thiềm, ta đã hiểu rõ lòng trung thành của ngươi, ta đã biết nỗi khổ tâm của ngươi. Xích Quỷ Cung Phụng ở trong lòng hò hét, tràn đầy kính nể, trách không được đối phương có thể thâm thụ tông chủ thưởng thức, ổn ép chính mình một đầu. Chúng không thể nói, đây chính là tử sĩ a. Tựa như là ngoại ý muốn xông vào hải tử gian phòng phụ huynh, nhìn thấy hải tử đang đánh vương bài không chiến. Xích Quỷ Cung Phụng chậm rãi lui ra ngoài, thân mật vì đối phương đóng cửa phòng. Độc Thiềm Cung Phụng trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Bằng không tự bạo nguyên anh đi. Nhưng nghĩ tới hắn là tông chủ tử sĩ, đối phương đối với mình cũng chồng, hắn dứt khoát kiên quyết lại bắt đầu lại từ đầu vũ đạo. Chỉ là động tác kia ở giữa gặp nạn che đậy bi thương cùng tiêu điều, tựa như là một thân một mình đối kháng toàn thế giới không hiểu ánh mắt Đường Cắt Khả Đức. Đến cùng là nhiều tuyệt vọng mới có thể nhảy ra dạng này vũ bộ. Nước mắt bao tô đi ra, thuận mặt nạ trượt xuống, trên mặt đất văng lên một nước. Nội tâm của hắn thứ gì tại thời khắc này tựa hồ vậy đi theo phá toái. Rất nhanh khẽ múa kết thúc. Mở rút. Một cái quan tài bay ra. Thẳng tắp cắm vào Độc Thiềm Cung Phụng trước mặt. Rõ ràng là một ngụ một quan. Độc Thiềm Cung Phụng trầm mặc, tựa như là diện bích ngộ đạo Phật Đà bình thường, không nhúc đích. Giờ khắc này hắn đại triệt đại ngộ, minh bạch một cái chí thánh đạo lý. Khắc bất cải mệnh, huyền bất cứu phi. Cho dù là uy tín lâu năm bóc lột giai cấp tiệm quan tài lão bản lúc này đều có chút không đành lòng. Nhưng hắn lại không dám mở miệng an ủi, sợ đối phương đùng một chút liền chết tại trong tiệm. Sau một hồi lâu, Độc Thiềm Cung Phụng rốt cục có phản ứng, chỉ gặp hắn vô lực quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm lấy một quan, ngựa khí thê thảm khóc lóc đau khổ. Tông chủ a, tông chủ a, ta có lỗi với người a. Thanh âm thê lương thảm thiết, giống như linh đường trước tuyệt thế yếu tử. Bằng không, ta tư nhân đưa người co lại, sau đó chúng ta đừng rút, hảo hảo trở về sinh hoạt đi. Tiệm quan tài lão bản lúc này mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sợ sệt. Rút, ta cho dù chết cũng muốn rút, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta. Độc Thiềm Cung Phụng giờ phút này đã giống như điên dại, thanh âm đỉnh tới cực điểm. Mà đem hải tử bức thành bộ dáng này, Lăng Ý Dư Sơn đối với cái này hồn nhiên không biết. Hắn chính thuận quỷ đồng cùng Lâu Tiểu Liên liên hệ đi tìm đối phương. Rất nhanh Lăng Ý Dư Sơn đã tìm được đối phương, mà tại bên người nàng quả nhiên còn đi theo thủ thôn quỷ. Lăng Ý Dư Sơn vừa mới tới gần, thủ thôn quỷ đột nhiên bất thình lình mở miệng hỏi, "Ngươi vừa đi tiệm quan tài?" Lăng Ý Dư Sơn không có trực tiếp mở miệng, mà là vươn một bàn tay, lúc này mới lên tiếng nói một vấn đề, "100 mai quỷ đồng tiền." Lâu Tiểu Liên cùng Lâu Tiểu U, thủ thôn quỷ, tương tiên ngược lại.